Chương 66 Lương Thành Dực hướng nam chạy trốn. Chương 66 Lương Thành Dực hướng nam chạy trốn. Vĩnh Hưng 5 năm mùng 7 tháng 6 trong đêm, Phục Nưu Sơn chân núi phía đông, Nhựa Dương cảnh nội, mấy chục kỵ binh đại đạo bên trên, vung vẩy trong tay roi ngựa, đem dọc theo đường cản đường lưu dân hướng ven đường xua đuổi ngâm. Xách. Đi Lương Thành Dực thừa dịp yến hồ binh ngựa chủ lực đều tại Hoàng Hà bờ bắc, mùng 4 tháng 6 tức vứt bỏ Hà Trung không tuân thủ, xuất bộ hướng nam chạy trốn. Năm ngoái xuất bộ qua sông viện binh đứng tàu ra, tại Hoàng Hà bờ bắc đuổi cỏ lau bên trong, cho Trần Chi Hổ giết đến đại bại, Lương Thành Dực tại Hà Trung phủ chỉ còn lại 3 vạn không đến binh mã. Liên tiếp quan lại đem tốt thân thuộc cùng trong thành Lạc Dương phú hộ, hẹn 6-7 bạn chúng, mang nhà mang người đi về phía nam đào vong. Tiến Hổ Vi tăng lớn đối quan trung quân sự áp lực, tại năm ngoái liền điều Trần Chi Hổ vượt sông đến tấn Tây tác chiến, Tiến Hổ tại Hà Nam binh mã, chủ yếu tập trung ở đòn rông các vùng, Hà Trung cùng Nam Dương ở giữa Như Châu, Nhựa Dương, Hứa Dương, Vũ Châu các vùng đều tàn, cũng không đại quy mô chú binh. Bất quá, hướng nam chạy trốn trong đội ngũ quân dân tướng tạm, xe ngựa hỗn loạn, cực lớn chỉ hoãn nam rút lui tốc độ. Đặc biệt là Hà Trung Nam bộ chư huyện dân chúng, biết được Lương Thành Dực rút lui thủ Hà Trung tin tức về sau, cũng điên cuồng mang nhà mang người hướng nam chạy trốn, chen trúc tại nam rút lui đội ngũ đằng trước, đem nhiều năm chưa tu đại đạo trấn đích, lại thêm sỉ cụ lúc tinh, khiến cho quân dân hướng nam chạy trốn tốc độ càng là khó mà xếp nhanh. Tuy nói Tả Hữu tạm thời không có có thể sinh ra chí mạng uy hiếp đại cổ địch binh tồn tại, nhưng Lương Thành Dực thực sự không cách nào an tâm. Dùng ngựa chỉ bên trên Phục Nưu Sơn chân núi phía đông một tòa vô danh ngọn núi nhỏ, nhìn xem dưới đêm trăng chậm rãi núp nhích dòng người, Lương Thành Dực đã mất ban đầu ở Đông Hải trục sóng cùng Lâm Phược lần đầu gặp lúc hăng hái. Đằng trước chính là ra lớn vu núi Hoàng Bách Cốc Bắc Như Sông, là dĩnh sông chủ yếu nhất nhánh sông. Nhập hạ đến nay, thủy thế trướng đến lợi hại, nam bắc hai bên bờ cách xa nhau có một hai bên trong rộng, tuy nói xa xa không thể cùng sông Hoài, Dương Tử Giang so sánh, cũng là Phục Nưu Sơn chân núi phía đông nam bắc đại đạo bên trên lớn nhất thiên nhiên chướng ngại. Trước kia Bắc Nhữ trên sông đỡ có cầu nổi, cũng có bến đỏ. Những năm gần đây chiến loạn không ngớt, cầu nổi đã sớm cho chiến hỏa thiêu hủy, bến đỏ cũng là tàn tạ. Bởi vì nam rút lui là bí mật kế hoạch, tuy nói có thông chi Nam Dương, nhưng cũng liền sớm không đến 10 ngày chuẩn bị. Nhữ Châu cảnh nội, dân sinh điêu tệ, linh miệng 10 không còn một, ngàn dặm không nghe thấy gà gáy thanh âm. Coi như có thể sớm 10 ngày nửa tháng chuẩn bị, tại Bắc Nhựa sông thượng du bến đỏ lại có thể chuẩn bị nhiều ít đò ngang. Tuy nói nhập hạ sau có thể nhân vượt qua sông, nhưng là đại lượng đồ con đu, la ngựa cùng thân thuộc phụ nữ trẻ em vẫn là phải dùng thuyền chở độ. Tốc độ này liền đột nhiên chậm lại. Đại lượng quân dân đều chen trúc tại bờ bắc, trong lúc nhất thời không cách nào qua sông đi. Lúc năm mới 35 tuổi Lương Thành Dực gương mặt khô gầy, hốc mắt thật sâu lom xuống đi, trên cằm đều là bẩn bẩn râu ria, đã có vài ngày đều không có tâm tư thanh lý. Ba ngày mới đi đến Như Dương, đi đến Bắc Nhựa sông bờ bắc, được không đủ trăm dặm, gọi Lương Thành Dực trong lòng như có lửa đốt. Tuy nói lúc này cách Nam Dương bên ngoài cũng liền hơn 200 dặm, nhưng cứ như vậy đi nhanh, liền xem như thuận lợi vượt qua Bắc Nhựa sông, cũng muốn tiên tài có thể lui vào Nam Dương. Thế nhưng là, tình hình dưới mắt, bọn hắn muốn thế nào mới có thể nhất nhanh vượt qua Bắc Nhựa sông đi. Ba ngày thời gian bên trong, Trần Chi Hổ liền đem binh mã tập trung vào Mạnh Tân bờ bắc. Một khi gọi Trần Chi Hổ thuận lợi vượt qua Hoàng Hà, bộ sen kẽ tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không cần 4-5 ngày thời gian, liền sẽ đuổi tới. Tuy nói Trần Chi Hổ xuất bộ vượt qua bờ nam, càng có khả năng xuôi theo hàm cốc quan đạo tây đi vào tiến công binh lực chống dấu đồng quan, nhưng khó tránh tạo ra ngay sau đó từ quan trung nam rút lui, kia Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc cũng liền có khả năng theo bọn hắn nam rút lui cái đuôi truy kích tới. Gọi Cao Phương Nghĩa đem trăm kỵ, đem đằng trước cản đường lưu dân hướng thượng du Hoàng Bách Cốc phương hướng xua đuổi, gọi Phương Khắc núi xuất bộ hướng bên trong phụ phương hướng đi ba dặm, chú doanh bờ bắc, chuẩn bị nhỏ cô đi tập. Lương Thành Dực mặt tâm trầm. Hoàng Bách Cốc tại Bắc Nhữ sông thượng du, nơi đó nước cạn dễ độ. Lương Thành Dực đã không nỡ đem những này lưu dân bước xuống, lại không có biện pháp đem bọn hắn cùng một chỗ mang qua sông đi, chỉ có thể đem bọn hắn hướng thượng du đuổi. Địch binh đuổi theo, cũng sẽ không cắn lưu dân không thả, liền cho lưu dân từ thượng du tha đạo lưu lại tương đối đầy đủ thời gian. 6-7 vạn nhân mã qua sông, rối bời một đoàn, nói không chừng muốn chỉ hoan 4-5 ngày thời gian. Dưới mắt tình thế, 4-5 ngày thời gian lại rất dự phán, Lương Thành Dực nhất định phải phái binh ngựa tại bến đỏ sau hông nhiều chút vài tòa lâm thời doanh trại quân đội, để phòng ngừa địch binh từ phía sau đuổi sát theo. Lúc này, có cùng một đội ngũ từ bến đỏ phương hướng hướng bắc chạy tới, lịch xuôi nam đảo vòng dòng người, tại dưới đêm trăng hết sức rõ ràng. Rất nhanh liền có người dẫn đội nhân mã này hướng bên này chạy tới cùng tụ hợp. Đến chỗ gần, hét lớn thông báo tính danh, người đến không phải người bên ngoài, chính là Nguyên Quy chính thứ tử Nguyên Cẩm Sinh. Nguyên Cẩm Sinh cùng Lương Thành Sung, Lương Thành Dực là quan hệ bạn gì huynh đệ, trước đây một mực lưu tại Nam Dương tương trợ Lương Thành Sung. Nhìn xem dưới đêm trăng, Nguyên Cẩm Sinh dẫn ngựa lên núi, Lương Thành Dực nên đón, chắp tay hỏi, Nam Dương tình thế như thế nào? La Hiến Thành tạm thời chưa có dị động, xa ra dù cho muốn bắt thượng, cũng muốn cam đoan Hồ Văn Mục không theo Kinh Châu xuất binh độ Hán thủy kích chi, trong lúc nhất thời còn không cách nào bắt thượng kích Nam Dương. Nguyên Cẩm Sinh nói, Nhạc Lãnh Thu đã đi dự trường gặp Sủng Quốc Công, nhưng Hà Trung khí thủ trước đó cùng Nhạc Lãnh Thu cũng không câu thông, thực khó liệu dự trường sẽ có phản ứng gì. Dự trường phản ứng gì cũng bất chấp, Lương Thành Dực nói, một khi gọi Tào ra trước từ quan trung rút đi, Hà Trung nghĩ rút lui, liền khó thoát khỏi truy binh. Bây giờ Yến Hồ xâm nhập quan trung binh mã, chủ yếu cho Tào ra ngăn tại vị thủy bờ bắc không cách nào qua sông. Dù cho Tào ra không bỏ quan trung, một khi gọi Yến Hồ binh ngựa vượt qua vị thủy, hiện lên ở phương đông đồng quan công hàm cấp quan, Lương Thành Dực lại nghĩ từ Hà Trung hoàn chỉnh rút khỏi đến liền trở thành bọc tượng. Kế sách hiện thời chính là thừa dịp Yến Hồ chủ lực tập kết tại vị thủy bờ bắc thời điểm, quả quyết từ bỏ Hà Trung, mới có thể vì Nam rút lui thắng được mấu chốt thời gian 7-8 ngày. Nhưng là Lương Thành Dực khí thủ Hà Trung về sau, Tào gia còn có thể hay không thuận lợi từ Quan Trung rút khỏi, cũng không phải là Lương Thành Dực có khả năng cân nhắc sự tình. Hà Trung cùng Quan Trung góc cạnh tương hỗ, bởi vì Hà Trung có thể bình phong hộ cánh, Tào gia tại Đồng Quan chú binh cực ít, vẹn vẹn 1-2 ngàn người. Bây giờ Lương Thành Dực không thông chi Tào gia, tức từ bỏ Hà Trung phủ, giống như cho Yến Hồ nhường ra trực tiếp công kích Đồng Quan thông đạo. Nếu là bởi vì cái này, gọi Đồng Quan thất thủ, khiến cho Tào gia Nam Triệt binh ngựa đồng cánh nhận uy hiếp, nghĩ đến Tào gia đối Lương Thành Dực sẽ hận thấu xương. Bất quá, Lương Thành Dực cũng không lo được nhiều như vậy, vô luận là Tào gia vẫn là Giang Ninh, cũng sẽ không đồng ý hắn dễ dàng như thế liền từ bỏ Hà Trung phủ. Trước đó thông chi Tào gia, rất có thể gọi Tào gia đi đầu Nam rút lui, ngược lại gọi Hà Trung quân đôi cố có khả năng cho truy binh cắn đầu năm nay, hại người không lợi mình sự tình không đáng làm, nhưng hại người ích ta sự tình nhất định phải làm. Trần Chi Hổ kia phản tặc mang binh ở nơi đó. Nguyên Cẩm Sinh hỏi, Tiến Hổ dùng Trần Chi Hổ vì Hà Nam tổng quản, nhưng ở năm ngoái thu được về, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc chủ lực đều bị điều đến Hoàng Hà bờ Bắc, từ Tấn Trung xuôi theo phần nước Tây đập nện Quan Trung, vẫn luôn chưa có trở lại Hà Nam đến. Tuy nói tại Hà Nam, Sơn Đông ở giữa còn có Viên Lập Sơn bộ đội sở thuộc mấy vạn mới phụ quân, nhưng Viên Lập Sơn muốn đối mặt mặt phía Nam qua Dương Đảo Xuân cùng Từ Châu Lưu Diệu Trình, binh lực tùy tiện không dám tây gì kích Lương Thành Dực, uy hiếp không lớn. Cho nên Lương Thành Dực muốn từ Hà Trung bình yên vô sự rút khỏi, uy hiếp lớn nhất vẫn là Trần Chi Hổ. Trần Chi Hổ xuất bộ đã đến Mạnh Tân bờ Bắc, hoài chuẩn bị qua sông, Lương Thành Dực nói, đúng lúc gặp nước sông dâng lên, Trần Chi Hổ nghĩ qua sông không phải chuyện dễ, nhưng chúng ta cũng không thể qua loa, trừ cái đó ra, từ dài cắt có chút ít kỵ binh địch tiếp cận, ta đã gọi cự đảo, phương đại lĩnh quân đi lên chiến, lấy điểm hộ ta bộ cánh. Hoàng Hà thủy thế muốn so bắt như sông lớn, nhưng Hoàng Hà bờ Bắc vẫn luôn tại Yến Hồ khống chế phía dưới, qua sông sử dụng thuyền chuẩn bị sung túc, Lương Thành Dực tại bờ Nam chỉ còn sót lại chút ít chặn đường binh mã, Trần Chi Hổ xuất bộ độ Hoàng Hà, chưa chắc sẽ so với bọn hắn bên này trưởng. Nguyên Cẩm Sinh gật gật đầu, nói, đại ca tại Nam Dương cũng lo lắng nhất Trần Chi Hổ, chỉ cần hắn còn đang Hoàng Hà bờ Bắc, hắn muốn đuổi theo tới, chắp cánh cũng khó. Viên Lập Sơn bất quá là người Lương gia bộ hạ cũ, đã hắn không niệm tình xưa, cũng không có là gan phái binh tây kích. Lương Thành Dực gật gật đầu, Viên Lương đều là số thế đem cửa, Lương gia quá sau ở bên trong đỉnh tương trợ, thế ép cái khác đem cửa. Coi như Viên Lập Sơn không phản né Yến Hổ, Lương gia cùng bọn hắn quan hệ cũng không tính được tốt. Bất quá, Viên Lập Sơn dụng binh cẩn thận, sẽ không tùy tiện đi hiểm sách chia binh một kích, Lương Thành Dực ngược lại không quá lo lắng. Chỉ là Trần Chi Hổ dụng binh thiện tẩu thiên phong, trục chiến trung nguyên thời điểm, liền cùng Lâm Vượt Tịnh Sưng, bộ hành quân lại nhanh, xuất quỷ nhập thần. Một khi gọi Trần Chi Hổ vượt qua Hoàng Hà, Lương Thành Dực một ngày không thể tránh nhập Nam Dương, liền một ngày không thể an tâm. Nguyên Cẩm Sinh nhìn về phía dưới đêm trăng dòng người, nhìn xem đằng trước tại dưới ánh trăng lóe lăn tăn ba quang bắt như sông, trong lòng cũng gấp. Kỵ binh ở phía trước khu trục đại đạo bên trên chen trúc lưu dân, Nam rút lui đội ngũ hỗn tạp quân dân xe ngựa, lề mà lề mề có hơn 10 dặm tại Phục Nưu Sơn chân núi phía đông, tại Bắc Như Hà bắc bờ triển khai. Tại đại đạo hai bên, tại bến đò hai bên, đều là theo quân Nam rút lui lưu dân, xem tình hình sợ có mười mấy vạn người. Phủ Nam Dương muốn khôi phục sinh kế, muốn phát triển lớn mạnh, không thể rời đi Đinh Miệng. Trong 2 năm qua, Lương Thành Xung kinh doanh Nam Dương, cũng coi là đã hao hết tâm cơ, Nam Dương Đinh Miệng vẫn chưa tới 20 vạn người. Những này lưu dân nếu có thể theo quân cùng một chỗ xuôi nam, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng người nào lại biết địch binh khi nào sẽ từ phía sau đuổi theo. So với ham hố tất mất, Nguyên Cẩm Sinh càng hy vọng Lương Thành dược xuất bản bộ tinh nhuệ đi đầu trốn vào Nam Dương. Đại ca đã phái sứ giả đi Hoài Tây, thuyết phục Hoài rời khỏi phía Tây binh tiến vào Tháp Hà, Lan Thành. Nguyên Cẩm Sinh còn nói thêm, Nam Dương cùng Hoài Tây gắn bó, chính là nhục vong run rẩy cũng, Đồng Nguyên ứng sẽ không cự tuyệt xuất binh. Bất quá cái này cách đi cũng có chậm. Lương Thành Dực nói, đem tốt thân thuộc theo quân mà đi, dọc theo đường lại không ngừng có lưu dân gia nhập đội ngũ, đằng trước lại có sông lớn tướng hành, hành quân tốc độ làm sao có thể đến nhanh? Đan Thành tại qua Dương Tây Bắc, Bình Phong hộ Nhự Châu đạo đông cánh, chỉ cần Đào Xuân tại qua Dương xuất binh tiến vào Đan Thành, liền có thể đem Viên Lập Sơn bộ đội sở thuộc ngăn cách tại dự đông, làm Lương Thành Dực hoàn toàn không cần lo lắng đông cánh uy hiếp. Nam Dương Vương Thành cách Hà Trung vẹn vẹn hơn 300 dặm, nếu là Lương Thành Dực dẫn binh ngựa đi bộ, 2-3 ngày tức có thể rút lui đến Nam Dương. Nhưng là, chỉ riêng đem binh mã lôi ra không đi được, đem tốt thân thuộc không thể phái bước bỏ tại Hà Trung. Không phải liền khó mà ước thúc đem tốt, có toàn quân tán loạn chi lo. Nam Dương cũng là tàn tạ, Lương Thành Xung bất vả kinh doanh 2 năm, vẫn là ỷ lại tại Hoài Đông, Hoài Tây thua cung cấp lương thảo, mới có thể miễn cưỡng đặt chân. Nếu không có thể đem Hà Trung phủ đồ quân nhu vật tư tận khả năng nhiều hướng Nam Dương chuyển đi, 6-7 vạn nhân mã tăng thêm đại lượng lưu dân tràn vào Nam Dương, Nam Dương làm sao có thể thừa nhận được? Nếu không nhị ca xuất bộ đi trước Vũ Dương. Nguyên Cẩm Sinh nói, một khi Tào gia vứt bỏ Quan Trung Nam rút lui, Yến Hồ đại quân tràn vào đến, cho nên kế Vũ Dương sẽ rất nhanh thụ địch, nhị ca đi trước Vũ Dương chỉnh đốn phòng ngự, chuẩn bị lên chiến. Vũ Dương ở vào Nam Dương phương thành chi bắc, ở vào Đồng Bách Sơn chân núi phía bắc, thuộc hạ cũ Dĩnh Xuyên. Hà Nam tàn tạ, Vũ Dương thành cũng đã sớm bị hủy bởi chiến hỏa, vì tăng cường Nam Dương bắc bộ phòng ngự, Lương Thành Xung vào Đồng Bách Sơn chân núi phía bắc trúc lũy, coi là Nam Dương bên ngoài. Tào gia Nam rút lui, Yến Hồ chiếm được Quan Trung về sau, có 2 đầu xuất binh thông đạo có thể trực tiếp công kích Nam Dương. Một là từ bắc xuôi nam, tiến đánh phủ Nam Dương mặt phía bắc phương thành, Vũ Dương, một là từ Quan Trung trải qua Vũ Quan tiến đánh Nam Dương tây cánh. Ngoại trừ Yến Hồ bên ngoài, La Hiến Thành hoặc Sa Văn Trang cũng tùy thời có khả năng từ Tương Dương xuất binh bắc thượng tiến đánh Nam Dương mặt phía nam. Bây giờ, nho nhỏ phủ Nam Dương sắp ba mặt đối địch, Lương Thành Xung vào Nam Dương chỉ có 3 vạn binh mã, liền trông cậy vào Lương Thành Dực rút lui đến Nam Dương sau, có thể huynh đệ đồng tâm, giữ vững Nam Dương mặt phía bắc Vũ Dương, phương thành, lấy làm dịu Nam Dương áp lực. Ta trước như đi, người bên ngoài chỉ coi ta vứt bỏ bọn hắn mà đi, quân tâm tất nhiên đại loạn. Lương Thành Dực lắc đầu, cự tuyệt Nguyên Cẩm Sinh gọi hắn vứt bỏ đại bộ đội đi đầu đề nghị. Gầm Sinh, ngươi về trước Vũ Dương đi, gọi Yến Thuận xuất một bộ binh mã theo ngươi đi đầu, trước tăng cường Vũ Dương phòng bị. Hải Nhi không đi, muốn theo hầu phụ thân tả hữu. Lương Thành Dực bên người một viên thiếu niên tướng lĩnh nói, bớt nói nhiều lời, Yến Thuận ngươi năm nay cũng có 17. Ta cùng đại bá của ngươi 17 tuổi lúc đều lãnh binh ra trận, ngươi bây giờ còn muốn lưu tại bên cạnh ta, thành bộ răng gì? Lương Thành Dực tấm mặt giáo huấn. Lương Yến Thuận là Lương Thành Dực trưởng tử, buộc giáp toàn quân đã có 3 năm, nhưng chưa có lãnh binh cơ hội. Lương Yến Thuận lưu lại theo đại bộ đội cùng nhau tiến thối, là lo lắng đại bộ đội qua sông quá chậm, kéo ở phía sau lại cho địch binh đuổi kịp khả năng, nhưng để cho Lương Thành Dực khích tướng như thế, mặt đỏ tới mang tai, không nói nhảm thêm nữa, lúc này biểu thị nguyện cùng Nguyên Cẩm Sinh đi trước Vũ Dương. Lương Thành Dực cũng không cùng quân dân cùng chết sống tâm tư, hắn lưu lại đằng sau yên ổn lòng người, là hy vọng có thể nhiều độ một người qua Hà Nam hạ trốn vào Nam Dương, Nam Dương thực lực liền sẽ tăng cường một phần. Trời tờ mờ sáng, Lương Thành Dực liền điểm 3000 binh mã, gọi hai tên thân tín thuộc cấp theo trưởng tử theo Nguyên Cẩm Sinh trước độ bắt những Hà Nam xuống dưới tiếp quản Vũ Dương phòng ngự. Bắc Nhữ trên sông dùng trường tắc ngang qua, hơn 40 chiếc thuyền đánh cá vừa đi vừa về vận tải, một lần chỉ có thể độ ngàn người qua khứ. Theo Nguyên Cẩm Sinh, Lương Yến Thuận xuôi nam tiên phòng, không sai biệt lắm đến buổi trưa mới xong. Ngược lại là rất nhiều biết bơi lưu dân, đem vật nặng thập ném đi, trực tiếp nhân vượt qua sông, nửa ngày cũng có 2-3 ngàn người qua khứ. Nguyên Cẩm Sinh bọn hắn đi không bao lâu, nhật đem hạ thấp thời gian, liền có thám mã từ phía sau chạy tới bẩm báo Lương Thành Dực, có một đường địch binh ngày đêm không bỏ đuổi theo, đã đến chấm núi bắc. Chấm núi cùng lớn Vu Sơn đông tây đứng đối mặt nhau, ở trong lưu lại một cái 7-8 dặm rộng lỗ hổng, đáng tiếc như châu đã tàn, không thể thủ, không phải tại chấm sơn khẩu xây lũy trúc quan thành, đã có thể đem yến hồ binh ngựa ngăn lại chặn lại. Chấm sơn khẩu cách bắc nhữ sông 30 dặm không đến, vì phòng ngựa không kịp qua sông, Lương Thành Dực đã sớm hạ lệnh bộ ở nơi đó lâm thời trú doanh lấy ngăn truy binh. Lương Thành Dực ngay tại bến đò đốc xúc binh mã qua sông, nghe được có địch binh đuổi theo, mà lại đã cách chấm sơn khẩu rất gần, hỏi, truy địch bao nhiêu nhân mã? Có bao nhiêu kỵ binh? Chương 67 ngầm đem Hà Trung phủ Nam rút lui quân dân, mười mấy vạn người ngăn ở bắc nhữ Hà bắc bờ, trong lúc nhất thời khó mà thông suốt xuôi nam. Bắc nhữ sông mặc dù không thể so với Dương Tử Giang, sông Hoài như vậy tẩy đãng rộng rãi, nhưng tàn tạ bến đò, không có năng lực bắc cầu nổi, lại quyết thiếu đò ngang, dựa vào vơ vét đến mấy chục chiếc tiểu ngư thuyền, hai ngày thời gian mới có thể vượt qua hơn 2 vạn người. Lương Thành Dực một phương diện phái kỵ binh tướng đại lượng lưu dân hướng bắc nhữ trên sông du lịch Hoàng Bách Cốc xua đuổi, cuốn chút đường xa, để có thể từ thượng du nước cạn qua sông. Một phương diện thúc giục bản bộ binh mã cùng theo quân thân thuộc qua sông tốc độ, đồng thời khiến cho Tử Lương Yến Thuận dẫn đầu bộ tinh nhuệ theo Nguyên Cẩm Sinh trước qua sông đi Vũ Dương tiếp quản phòng ngự. Tại Lương Yến Thuận cùng Nguyên Cẩm Sinh qua sông sau vừa mới nửa ngày, liền có địch binh đuổi kịp cách bắc nhữ sông không đủ 30 dặm chấm sơn khẩu. Lương Thành Dực cũng không có quá lo lắng, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc chủ lực còn đang mạnh Tân Hoàng Hà bờ bắc, Viên Lập Sơn bộ đội sở thuộc chủ lực ở xa Thái An, Tế Ninh cũng không có đại cổ Tây tiến động tĩnh, khôi phục trước hết nhất đuổi kịp đến địch binh, đa số từ Bình Dương, Đòn Dông trở thành chạy đến chú binh. Bình Dương, Đòn Dông lệ Hà Nam, thu Trần Chi Hổ quản lý, nhưng Yến Đình năm ngoái thu được về điều Trần Chi Hổ bắc độ Hoàng Hà lại Tây độ đến Quan Trung thăm ra, Yến Hổ tại Hà Nam binh lực liền cực kỳ có hạn, lại đa số nhược lữ, chỉ dùng chi thủ thành lũy. Đương nhiên, Yến Hổ tại Tế Nam cũng chú có đại lượng tinh nhuệ kỵ binh, thu Diệp Tế đa đích quản hạt, nhưng từ Tế Nam tới đường xá xa xôi, dù cho Hà Trung rút quân tin tức chuyển đến Tế Nam đi, cũng muốn nói ít muốn 2-3 ngày thời gian, phản ứng sẽ không như thế nhanh. Lương Thành Dực hỏi thám mã, địch đến có binh mã nhiều ít, kỵ binh lại có bao nhiêu? Làm phòng chuẩn bị địch binh từ mặt phía bắc đuổi theo, tại chấm núi cùng lớn Vu núi rằng có hình thành dốc cốc, Lương Thành Dực lấy thuộc cấp dẫn binh ngựa ở nơi đó lâm thời trú doanh, hắn không sợ nhỏ cố địch binh từ mặt phía bắc đuổi theo, nhưng lo lắng truy binh bên trong có đại lượng địch binh vây quanh chấm sơn đông lập đi, từ bắc nhựa dưới sông du lịch đánh tới, liền cứ gọi người có chút đau đầu. Thám mã hồi bẩm đạo, truy địch ước chừng 3000, bộ kỵ kiêm nửa ngày đêm chạy đến gần chấm núi Hoàng Tức lĩnh quan sát, Lương đại tướng quân lo lắng quân địch dạ thở, mời chế đưa làm điều binh tiếp viện chấm sơn khẩu. Lương đại trong tay có 5000 binh mã, còn có giản doanh nhưng dựa, sợ 3000 địch binh đoạn doanh, thật sự là mềm chim hàng. Quân cánh tả giáo úy Phương Khắc núi tới nghị sự, hắn cùng bọc hậu binh mã chủ tướng Lương đại có dặn đức, mặc kệ Lương đại là chủ cũ Lương Tập cháu ruột, là tân chủ Lương Thành Dực đường huynh, có cơ hội lúc này không quên chế nhạo. Lương Thành Dực cau mày, không để ý tới thuộc cấp ở giữa mâu thuẫn, nói, gọi 3000 địch binh chăm chú vào đằng sau cũng không phải có chuyện như vậy. Khắc núi, ngươi về bên trong phụ đi, muốn phòng bị có địch binh từ phía đông vòng qua đến, ta đi chấm sơn khẩu, nếu có thể đem cỗ này truy binh ăn hết, vấn đề liền sẽ đơn giản một chút. Có địch binh cắn lấy cái đuôi bên trên, mặc kệ nhiều ít, tổng gọi ngăn ở bến đỏ nhất thời không cách nào xuôi nam quân dân ăn không ngon, ngủ không yên, bằng thêm rất nhiều bối rối. Còn nữa địch binh không diệt, sẽ trong thời gian ngắn càng tụ càng nhiều, đông cắn một cái, tây cắn một cái, cũng cứ gọi bên này khó mà phòng bị. Nếu là đem cỗ này địch binh tiêu diệt, liền sẽ ngăn dọa cái khác nhỏ cỗ địch binh đuổi theo, liền có thể cho Hà Trung quân dân độ Hà Nam rút lui thắng được nhiều thời gian hơn, qua sông phạm vi cũng càng rộng rãi. Lương Thành Dực ngẩng đầu nhìn trời, trời chiều đã chìm, vành trăng khuyết có chút tái nhợt, nhưng dần dần hiện trong sáng, dưới ánh trăng dễ dàng đêm độ, cũng dễ đánh đêm. Lương Thành Dực phân phó Tả Hữu tiếp tục qua sông, đừng có ngừng hơi thở, hắn kiểm điểm 3000 kỵ binh, hướng chấm sơn khẩu mà đi, cùng thủ chấm sơn khẩu Lương đại tụ hợp, dự định kéo tới ngày mai, sẽ tiến vào chấm núi Hoàng Tức lĩnh bắc đoạn địch binh ăn hết. Lương Tập chấp trưởng biên quân lúc, Lương Tập con cháu có 10 người tại biên quân là, có Lương Môn 10 hộ danh xưng. Những năm gần đây chinh chiến tàn lụi, còn sót lại 4 người, Lương Thành Sung, Lương Thành Dực, Lương Đại cùng cho Lương Thành Sung bổ nhiệm làm phương thành ủy Lương Thành Đống. Truy binh có sức lực đều điều đến đằng trước bến đò đi biên dây thừng, tạo đò ngang, bên này doanh trại bộ đội 10 phần đơn sơ, chấm sơn khẩu doanh trại chủ yếu vẫn là dựa vào chấm sơn khẩu rộng trong cốc một tòa đột ngột mà lên núi đá thung lũng. Thung lũng như đá cốc, Nạ Xì hai mặt theo dốc đứng, đông bắc hai mặt thì lập một vì rào. Lương Thành Dực xuất bộ chạy đến, đêm đã khuya, đúng lúc gặp có nhỏ cố địch binh thăm dò tập doanh cho đánh lui, doanh rào cho mở ra một lỗ hổng, doanh trại một góc cho phóng hỏa nhóm lửa, nhưng tốt xấu đem địch binh đánh lui, ngoại trừ một chỗ gãy chi tàn cánh tay, đoạn kích tàn tiễn bên ngoài, bóng đêm ngược lại là dần dần khôi phục tĩnh lặng. Binh mã nhập doanh, Lương Thành Dực cùng Lương Đại tại hô vệ chen trúc hạ sách lập tức núi đá, tại dưới đêm trăng, nhìn xem mặt phía bắc bóng người nôn náo, có thể thấy được địch binh lần này dạ tập cho đánh lui, cũng không có thể đem cỗ này địch binh hù lui. Mặt phía bắc còn có hay không cái khác địch binh tới? Lương Thành Dực hỏi. Hắn cùng Lương Đại hợp binh sau có 8.000 binh mã, cũng không sợ 3.000 truy binh, liền sợ còn có cái khác truy binh tới tụ hợp, kia địch binh thành thế liền lớn. Tại Mạnh Châu vẫn còn có nhỏ cố địch binh vượt qua Hoàng Hà, hơn ngàn người tả hữu, Lương Đại nói, xác nhận ta bộ từ Hà Trung rút khỏi sau, tiến hồ điều tấn nam binh mã xuôi nam. Vào đêm sau, mặt phía bắc cố này địch binh của tới, liền không có cơ hội lại thả thám mã ra ngoài trinh sát mặt phía bắc tình hình. Dĩ vãng Lương Thành Dực chiếm cứ Hà Trung phủ, cùng tấn nam cách sông giằng co, tiến hồ chủ yếu tại Mạnh Tân bờ bắc chú binh đề phòng, nhưng ở Mạnh Tân lấy đông Hoàng Hà bờ bắc chư huyện cũng đều có chú binh. Hẹn 1.800 không đợi. Mỗi một tòa thành trì chú binh nhìn qua không nhiều, nhưng tấn nam gần 20 cái huyện, tổng số chung vào một chỗ 10 phần khả quan. Bây giờ Lương Thành Dực vứt bỏ Hà Trung phủ, trong Hoàng Hà du lịch ven bờ đều đem triệt để rơi vào yến hồ trong tay, tấn nam chư huyện liền không cần chú binh, binh lực bến đò hướng Hà Trung phủ tụ tập, đó cũng là chiều hướng phát triển. Bất quá những này phân tán chú binh muốn tụ tập lại hình thành đại cổ truy binh, không phải 3 năm ngày có thể làm thành. Lương Thành Dực ngược lại sẽ không quá lo lắng yến hồ tướng tấn nam chú binh năm điều, trong lòng nghi ngờ chỉ là yến hồ cũng quá nóng lòng. Lương Thành Dực gặp Lương Đại rõ ràng có binh lực thượng ưu thế, còn cho 3.000 địch binh áp chế ở trong sơn cốc ra không được, trong lòng có chỗ bất mãn, nhưng cũng biết từ bỏ Hà Trung Nam rút lui, lại thêm năm ngoái đại bại, khiến cho Hà Trung quân binh sĩ khí sa sút, đấu trí không đủ, đều nghĩ đến có thể bình yên tối lui đến Nam Dương liền tốt, cũng bất lực địch tử chiến chi tâm. Lương Thành Dực phân phó sau Lương thuộc cấp, Đồng Lưu Tử, ngươi cùng Trần Tra các đem 300 kỵ, dán lớn mu núi, chấm núi hướng bắc, đem địch binh trinh sát trục xuất sơn cầu sau, lại cùng Lương Đại nói, ngươi thuộc cấp xuất 2.000 bộ tốt ra trại, hướng bắc từ ra, cũng không thể chúng ta 8.000 binh mã. Gọi 3.000 địch binh đặt ở doanh trại bên trong không dám đi ra ngoài. Lương Thành Dực không chỉ trích Lương Đại cái gì, trước phái ra bên người thuộc cấp thừa dịp lúc ban đêm giết ra, cùng địch binh tranh đoạt cửa bắc địa thế, Lương Đại lòng có ý xấu hổ, cũng không vì mình biện bạch, lúc này chiếu Lương Thành Dực bố trí phái binh ra doanh. Thừa dịp lúc ban đêm tranh chấm sơn khẩu địa thế, đợi bình minh về sau, có cơ hội có thể đem đội sát đến cố này địch binh nhất cốt nào ăn hết, cũng thật to vừa tăng xa suốt sĩ khí. Lương Thành Dực dưới trướng kỵ binh rất nhiều, Hà Trung phụ thực lực quân đội thịnh nhất lúc, 5 vạn binh mã, kỵ binh tướng có hơn 1 vạn người. Năm ngoái độ Hoàng Hà tác chiến thất bại, lần này theo Lương Thành Dực Nam rút lui, còn có 4-5 ngàn kỵ binh. Theo Lương Thành Dực từ bến đỏ tới cùng Lương Đại tụ hợp 3.000 binh mã đều là kỵ binh, lúc ấy phi ra 600 kỵ, phân 2 đội, thừa dịp đêm trăng, hướng núi bắc truy binh đánh tới. Tiến tước lĩnh là chấm núi hướng bắc Hoành Sơn Dư Mạch, là một tòa cao 4-50 trượng, dài 7-8 dặm núi hoang, đầu núi có cự thạch cùng tước thủ, liền tên Yến tước lĩnh. Trần Chi Hổ đứng tại tước thạch phía trên, nhìn chăm chú lên dưới đêm trăng từ chấm sơn khẩu xuất kích Hà Trung quân. Gọi Lương Thành Dực vạn vạn không nghĩ tới, từ mặt phía bắc đuổi theo nhánh binh mã này, căn bản chính là Huỳnh Dương hoặc Đòn Rồng phương diện xuất động chú binh, mà là Trần Chi Hổ tự mình dẫn từ Mạnh Châu phía đông qua sông đuổi theo tinh nhuệ. Chi này truy binh nhân số tuy ít, vẹn vẹn chừng 3.000 người, nhưng chuẩn xác thực là theo Trần Chi Hổ chinh chiến nhiều năm bách chiến dũng tướng. Từ năm trước thu được về điều nhập tấn trung đối quan trung tác chiến, tuy nói tại Hà Trung phủ trung quanh binh mã kịch liệt giảm bớt, nhưng vô luận là Trần Chi Hổ vẫn là Yến Đình đều mật thiết chú ý Hà Trung phủ động tĩnh. Yến Vương Diệp Tế Nhĩ cùng Diệp Tế La Bình, Diệp Tế Đa Đích Trư Vương đối tây tuyến tổng thể chiến lược chính là lấy cường đại quân sự áp lực, cướp đoạt quan trung, khiến cho Tào gia Nam rút lui, cướp đoạt Nam tiến kinh hồ thông đạo. Hà Trung phủ cùng quan trung gắn bó như môi với răng, Lương Thành Dực chịu không nổi áp lực, sớm rút khỏi, cũng không phải là Yến Hồ Trư Vương cân nhắc không đến sự tình. Trên thực tế, đem Hà Trung phủ trùng quanh binh mã điều đi, tấn công mạnh quan trung, chính là muốn đem Lương Thành Dực từ Hà Trung phủ dọa đi. Ước chừng tại mùng 2 tháng 6, xác nhận Lương Thành Dực muốn hướng Nam chạy trốn về sau, Trần Chi Hổ liền xuất bộ từ tấn Tây Hà Tân Đông tiến, trải qua hàng khúc đến Mạnh Tân Hoàng Hà bờ bắc. Thời gian đầu hạ, Hoàng Hà dòng nước chảy xiết, sông rộng lưu hiểm, đại cổ binh mã qua sông không dễ. Mà Lương Thành Dực từ Hà Trung phủ rút khỏi về sau, tại Mạnh Tân Hoàng Hà bờ nam vẫn giữ có số ít binh mã giám thị. Trần Chi Hổ lúc này quyết đoán, đem chủ lực binh mã giao gọi cao thượng tạm lĩnh, từ Mạnh Tân Hoài chuẩn bị vượt qua Hoàng Hà, lấy mê hoặc Lương Thành Dực, mà bản thân hắn xuất 3.000 tinh nhuệ, thừa dịp lúc ban đêm đi về phía đông, từ Mạnh Châu phía đông bến đỏ vượt qua Hoàng Hà, trải qua Huỳnh Dương đi về phía nam bám đuôi truy kích mà đến. Chỉ coi Lương Thành Dực coi là cái này 3.000 truy binh là Huỳnh Dương 3.000 lữ. Vẫn là tại không sai biệt lắm muốn truy gần chấm núi lúc, Trần Chi Hổ mới hạ lệnh gọi Huỳnh Dương, đòn rông chư thành Hà Nam binh mã tới tụ hợp. Nhìn xem Hà Trung quân thừa dịp lúc ban đêm đánh tới, tại vành trăng quyết hạ, mật gốc dạ đều là bóng đen, thấy không rõ lắm có cái gì binh mã xuất động, tóm lại không hạ hơn 2.000 người. Thuộc cấp lãnh tử Lâm đối Trần Chi Hổ nói, hổ đẹp trai, Hà Trung quân tâm đen muốn đem chúng ta đều ăn hết đâu, có phải là về sau rút lui vừa rút lui, trước dụ bọn hắn binh tướng ngựa triển khai, đợi Huỳnh Dương, đòn rông binh mã tới sau lại phản kích. Trần Chi Hổ chính là đại khấu xuất thân, tại pháp trường bên trên cho Lý Trác cứu, về sau một mực tại Lý Trác bên người mặc cho sự tình. Đông Mân chiến sự lúc đầu, chiết binh cùng cán binh tác chiến liên tiếp bất lợi, Giang Tây phương diện đều gọi Sa Phi Hùng đánh tới Phủ Châu. Lúc đó Lý Trác lấy án sát phó sứ kiêm biết Phủ Châu phủ, khiến Trần Chi Hổ lĩnh Phủ Châu khổ tù tạo thành một quân lên đầu thành tham chiến. Trần Chi Hổ từ đó về sau độc lập lĩnh quân, dưới trướng bộ tử, hoặc là đến từ đặc xá trọng phạm khổ tù, hoặc là đến từ hợp nhất đạo phỉ, cho Trần Chi Hổ thu nạp sau, trở thành Đông Mân quân chiến lược mạnh nhất, sát tâm tối thẩm một chi dũng tướng. Như thế một chi hổ chạy chi sư, giống cao thượng, lãnh tử lâm chư tướng, đều cùng Trần Chi Hổ đồng dạng, đều là đại khấu xuất thân, có lẽ coi trọng người ân nghĩa, nhưng Lý Trác sau khi chết, bọn hắn đối triều đình đều không có nửa điểm trung tâm. Giết người như ngoé bọn hắn, năm đó ở Tân Nam, Hà Nam tiêu sát lưu dân quân lúc, không có nửa điểm lòng thương hại, ném phụ yến hồ về sau, giết lên người đến, tự nhiên cũng không có nửa điểm nương tay. Trần Chi Hổ giơ lắc đầu, nói: "Huỳnh Dương, đòn rông binh mã, ngày mai trước khi mặt trời lặn cũng không thể chạy đến. Bây giờ Lương Thành dự khu binh tướng lưu dân hướng lớn vu trên núi đuổi, để bản bộ binh mã có thể mau chóng vượt qua Bắc Như sông, kéo lên một ngày, nói ít muốn cứ gọi Hà Trung quân hơn vạn người vượt qua sông đi, đối hậu sự bất lợi. Ta vốn có cường công doanh trại bộ đội dự định, bọn hắn đã xuất chiến, kia là thật tốt bất quá, đoạn không thể hướng bắc rút lui." Lương Thành Dực vừa rút lui, Tào gia đương nhiên sẽ không thủ vững, tại vị thủy bờ nam binh mã cũng bắt đầu rút khỏi. Nhưng đoạt được quan trung về sau, Tây Tuyến Thông đạo xem như quét dọn lớn nhất ngại trướng, nhưng muốn đem Nam Dương cầm xuống, tiến binh Hán thủy bờ sông, mới xem như cuối cùng đã thông xuôi Nam Tây Tuyến Thông đạo. Lương Thành Dực Hà Trung binh mã cũng liền hơn 3 vạn người, có thể chiến chi tinh nhuệ, không đủ 1 vạn người, tại Nam Bắc rằng co đại cục bên trong, không tính là quan trọng cỡ nào. Nhưng là, nếu để cho Hà Trung phủ cái này hơn 3 vạn binh mã thuận lợi chạy trốn tới Nam Dương, cùng Lương Thành xung bộ đội sở thuộc tụ hợp, thủ Nam Dương binh mã đem cao tới hơn 6 vạn chúng. Một khi tình thế phát triển thành bộ dạng này, Nam Dương liền khó gặm, đây cũng không phải là Đại Yên hy vọng nhìn thấy tình hình. Chương 68 ác chiến yến tức lĩnh, chương 68 ác chiến yến tức lĩnh, canh thứ 2, Hà Trung quân ỉ vào nhiều lính, ra chấm sơn khẩu chặn đường, truy địch tối lui đến yến tức lĩnh chân núi phía tây một đoạn dốc thoải trước kết trận, không sai biệt lắm gáy đầu lẫn lúc, trước tờ mở sáng vành trăng khuyết chưa rơi, thanh mịt mờ ánh sáng mênh mông một mảnh, Lương gia Hà Trung binh mã hơn 4000 bộ kỵ đổi tới yến tức lĩnh hạ, hai quân chiến làm một đoạn. Những năm gần đây, Lương Thành Dực trông coi Hà Trung phủ, thời gian muốn so huynh Lương Thành sùng khá hơn một chút. Tào gia muốn ỉ vào Lương Thành Dực ngăn trở yến hồ binh ngựa xuôi theo hàm cốc quan tây tiến, hai tướng dừng binh, bù đắp nhau, quan hệ vẫn luôn không tệ, cũng không có đại quy mô hưng binh giằng co. Mà Hoài Đông tại Từ Châu trắng trận đóng quân, hấp dẫn yến hồ tiến vào sông Hoài khu vực binh mã tập trung ở Sơn Đông, tại Tàn Tạ Hà Nam, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc thực lực quân đội thịnh nhất thời điểm, cũng chỉ có 5 vạn người. Trần Chi Hổ tại Hà Nam muốn đồng thời đối mặt phía Tây Hà Trung Lương Thành Dực, Tây Nam Nam Dương Lương Thành Sung cùng mặt phía Nam Hoài Tây Đồng Nguyên, cho nên Lương Thành Dực tại Hà Trung phủ, lại cư sơn Hà Chi Hiểm, chỗ chia sẻ áp lực không lớn. Ngoài ra, Hà Trung cư Hà Lạc ở giữa, cũng là năm đó lưu dân quân tại Hà Nam duy nhất không có đánh hạ thành lớn, thụ chiến sự phá hư hơi nhẹ. Một phương diện khác, Hà Trung phủ thổ địa thụ Hoàng Hà, Lạc thủy tới tiêu, thổ địa khai phát đầy đủ, sông Hoàng Mỹ, quan trung đại hạ lúc, Hà Lạc ngược lại là mấy năm liên tục sản lượng cao, là làm trong thời gian nguyên ít có kho lúa. Tiến hồ nhập quan về sau, Hoàng Hà bờ bắc đều hăng tay, lúc đó Lương tập thủ Sơn Đông. Chiếu đạo lý riêng, Lương gia hẳn là từ bỏ Hà Trung phủ, tập trung binh lực kinh doanh tới Nam, mà Lương gia lần lượt từ bỏ Tân Nam, Hà Nam các vùng giao gọi lúc đó Đào Xuân bộ đội sở thuộc giải hoại quân thủ ngự, duy gọi Lương Thành dự xuất tinh nhuệ thủ Hà Trung, cũng là xem ở Hà Trung giàu có, không nỡ ném cho nhà khác thủ ngự. Nhưng mà chính là lòng tham Hà Trung phủ giàu có, khiến cho Lương gia binh mã phân tán ở Hà Trung, Sơn Đông lưỡng địa. Tại chú ý ngộ đuổi thủ Thanh Châu thất bại về sau, Lương tập trong tay còn có 6 vạn binh mã, cũng không dám thủ tế Nam, tại Nam rút lui trên đường cho Yến Hồ đại quân vây khốn, vẹn vẹn Lương Thành xung suất tản quân tối lui đến Nam Dương. Nếu là lúc ấy, Lương gia có thể có quyết đoán, đem Hà Trung phủ tặng cho Tào gia hoặc gọi triều đình phái đại tướng xuất một chi tinh nhuệ thủ ngự, mà Lương Thành dực xuất bộ đồng tiến tế Nam, cùng nó phụ binh hợp binh, Lương gia tại tế Nam liền có hơn 10 vạn binh mã có thể dùng, cùng thủ Thanh Châu chú ý ngộ đuổi cũng thủ Hoàng Hà Hạ Du. Yến Hồ tại Vĩnh Hưng năm đầu liền sẽ đánh xuống Sơn Đông, liền tuyệt không phải một cọc sự tình đơn giản. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận, Lương tập cho thuộc cấp phản giết, Lương Thành xung suất tàn quân lui giữ Nam Dương trôi qua thê lương. Bất quá, Lương Thành dực trông coi Hà Trung phủ khối này thụ chiến sự ảnh hưởng không lớn giàu có chi địa, cũng là sống cho thoải mái. Lương Thành dực thủ Hà Trung về sau, đại lượng lưu dân tràn vào, cũng khiến cho Hà Trung phủ có sung túc nhân lực tài nguyên. Nếu không phải năm ngoái độ Hoàng Hà tao ngộ bất lợi, Hà Trung binh mã cũng coi là bình cường mã tráng. Cái gọi là đem một cánh quân pháp, chỉ cần có thể làm được thuế ruộng sung túc, kỷ luật nghiêm minh, quân tốt đấu trí cũng sẽ không quá kém. Tuy nói năm ngoái độ Hoàng Hà tác chiến thất bại, tổn thất gần 2 vạn binh mã, lần này Nam rút lui cũng là bội vàng, nhưng gặp truy binh người ít, ỉ vào lấy nhiều khi ít, Hà Trung binh mã hướng yến tức lĩnh đè xuống, vẫn là khí thế hùng hổ, nhìn không ra bội vàng Nam rút lui thất bại bộ dáng. Trước bộ trước đây yến tức lĩnh đi, chấm sơn khẩu liền hoàn toàn mở ra, thám mã hồi bẩm 30-40 dặm phạm vi bên trong lại vô địch tung, Lương Thành Dực cùng Lương Đại thương nghị, hữu tâm muốn đem cư yến tức lĩnh không lùi cố này địch binh toàn bộ đều ăn hết. Ngoại trừ lưu lại hơn 1000 binh mã thủ doanh trại bộ đội, Lương Đại lại xuất 3000 binh mã hướng yến tức lĩnh đi. Tại thanh mịt mờ nắng sớm bên trong, đen nghịt cái bóng, phản phất tại cỏ dại trong đất buôn tẩu đàn sói. Đại doanh phía tây là lớn vu núi, phía đông là chấm núi, nhưng trừ hai núi bên ngoài, kéo dài không hết đồi núi một chút nhìn qua không đến cuối cùng, trên dãy núi lại nhiều là rừng rậm, che khuất tầm mắt. Lương Đại phía trước trận đốc chiến, Lương Thành Dực muốn trong núi đại doanh tọa trấn, liền thấy không rõ ngay tại ngoài 10 dặm chiến trường. Không ngừng có lính liên lạc phi ngựa tới thông báo tình hình chiến đấu, nói là địch binh liên tục bại lui, cho ép đến Yến Tức Lĩnh Bắc đoạn một tòa hạp cốc bên trong, nhưng đến trong ngày thời điểm, chiến sự liền đỉnh trệ xuống tới, không còn có cái gì tiến triển. Lương Thành Dực trong lòng lo lắng, ai cũng không biết Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc chủ lực khi nào sẽ vượt qua Hoàng Hà. Từ Hoàng Hà bờ nam tới, liền hơn trăm dặm, nếu là Yến Tức Lĩnh chiến sự dây dưa xuống tới, dù là kéo lên một đêm, đều có thể đối Hà Trung quân đặc biệt bất lợi. Lương Thành Dực lấy phó tướng Trương Đỉnh thủ doanh, hắn không để ý buổi trưa bên trong lúc nóng bức, tại hơn 200 cưới chen chúc hạ hướng Yến Tức Linh chạy đến, muốn tự mình đốc chiến, trước khi mặt trời lặn, đem cố này cực khả năng từ mình dương đuổi theo địch binh tiêu diệt. Từ đồi núi ở giữa hẻm núi xuyên qua, ngoại trừ gần bên thai bờ tiếng vó ngựa nóng lòng mưa rào bên ngoài, Lương Thành Dực còn nghe loáng thoáng phía trước có đao kích tấn công tiếng va chạm. Nghe thanh âm tiếp cận tốc độ tựa hồ quá nhanh, Lương Thành Dực cảm giác có dị thường, rồi ngựa chỉ bên trái một cái ngọn núi hướng bắc vọng đi. Cái này nhìn một cái, gọi Lương Thành Dực gan phát run. Lương Thành Dực chỉ coi Lương Đại xuất bộ đem địch binh vây khốn tại Yến Tức Lĩnh Bắc đoạn thung lũng trong gốc, chỉ đợi tấn công vào đến liền có thể đem cỗ này địch binh toàn bộ tiêu diệt. Ai có thể nghĩ đến lúc này Lương Đại xuất lĩnh vây kín tại thung lũng cốc bên ngoài binh mã, chính cho từ thung lũng trong cốc phản xung ra một chi địch binh hướng lưỡi dao đồng dạng cắt. Địch binh đều mặc màu đen y giáp, đây là Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc Hà Nam quân y giáp chi sắc, phản phất dòng lũ đen ngòm, đem Lương Đại bộ đội sở thuộc miễn cưỡng làm thành thổ đập sông đến có bại miệng chi thế. Trần Chi Hổ thiện binh tướng, nhưng Yến Hổ cho Trần Chi Hổ tài nguyên cũng có hạn, Hà Nam quân binh thế mạnh nhất lúc có hơn 5 vạn người, cũng không có khả năng từng cái đều là bách chiến dũng tướng chi tinh nhuệ. Hà Nam quân tinh nhuệ chủ lực đều cho Trần Chi Hổ đưa đến Hoàng Hà bờ bắc đi, lưu thủ Bình Dương, đòn rông đều là nhược lữ. Lương Thành Dực gọi Lương Đại chỗ đem điện binh binh mã đều là Hà Trung trong quân tinh nhuệ, lấy 7.000 chiến 3.000, đánh còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối, đánh cho địch binh liên tục bại lui. Lúc này gọi địch binh một cái phản kích liền đánh cho có dấu hiệu hỏng mất, gọi Lương Thành Dực làm sao không kinh hãi? Lương Thành Dực trong lòng mắng to Lương Đại vô năng, nghĩ thầm chiến hậu nhất định triệt tiêu hắn đem trước, không nghĩ tốt đẹp tình thế vứt bỏ. Nhất định phải đem kia cỗ trùng sát ra màu đen dòng lũ ngăn chặn, chặn đứng, đánh tan. Lương Thành Dực trong tay còn có 200 hố cưới có thể dùng, đều là từ trong quân đội trong trăm có một tinh nhuệ, hắn kêu gào lấy hố cưới theo hắn hướng thung lũng cốc khẩu xung kích. Nơi này quá khứ có hai dặm xa hơn một chút, khinh kỵ lúc này tăng tốc, miễn cưỡng có thể đánh trúng màu đen dòng lũ đầu sóng, dạng này liền có thể ngăn chặn địch binh xung kích Lương Đại hai cánh phòng trận. Một mạch đi hơn một dặm, từ đại doanh chạy đến toàn thân liền đổ mồ hôi, lúc này thở hổn hển, đem bội đao rút ra, Lương Thành Dực nuốt một hớp nước miếng, làm chân làm được muốn nứt mở yết hầu. Vừa muốn khởi xướng công kích, lúc này từ khía cạnh trong rừng cây đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng chống trận, liền gặp một đội địch binh mai phục tại trong rừng cây giết ra đến. Địch nhiều lính cầm cung nỏ, lại từ cánh đánh tới, phía đông sườn núi thế có phần đột ngột, nhưng cứ gọi địch binh chạm tại sườn núi đầu hướng xuống xạ kích. Lương Thành Dực tìm ngựa đi phía tây né tránh, trong chớp mắt mưa tên liền bao trùm tới. Bên người một viên thân vệ tọa kỵ lúc này trước ngực chúng một tiễn, bị đau cất vó đập mạnh, đem trên lưng ngựa thân vệ vung ra Lương Thành Dực trên thân. Lương Thành Dực nhanh nhẹn tránh đi, nhưng hắn dưới thân táo lưu ngựa cũng trúng mấy mũi tên, mắt thấy không được, hắn khác đổi một thất bạch mã cưỡi lên, đi phía tây đổi núi tránh đi. Cho chi này phục binh giết một trở tay không kịp, cũng không có tâm tư đi quản Lương Đại bên kia. Phục binh có khoảng 400-500 người, không biết được bọn hắn tại trong rừng cây mai phục bao lâu, Lương Đại vậy mà không có cảm thấy. Lương Thành Dực mặc dù không có chống lên cờ hiệu, nhưng hắn y giáp cùng hô binh y giáp, liền gọi địch binh nhận ra hắn là đại tướng, chi này phục binh đều là bộ tốt, nhưng cũng không bỏ đuổi sát theo. Lương Thành Dực gọi một viên thiên tướng xuất hơn 100 hố kỵ tướng cái này một chi phục binh quân lấy, hắn vẹn vẹn xuất mấy kỵ tiến đến cùng Lương Đại tụ hợp. Hơn 200 hố cưới cho phục binh mưa tên đột nhiên bao trùm một chút, lập tức liền tổn thất hơn 20 người, gọi Lương Thành Dực trong lòng thương tiếc. Lúc này từ thung lũng trong cốc ra đánh phản kích địch binh, đã đem Lương Đại bộ đội sở thuộc ở ngoại vi phòng trận đánh thấu, nhưng hai cánh binh trận coi như hoàn hảo, đều đang nỗ lực hướng ở giữa đánh, muốn đem phản kích ra địch binh quân lấy, tiêu diệt tại cốc khẩu bên ngoài. Buổi trưa bên trong trước đó đều chiếm ưu thế tuyệt đối, binh lực lại là truy địch hơn gấp 2, lại không tốt, còn có thể từ bến đỏ bên kia điều càng nhiều binh lực tới, không thể nào sẽ cho địch binh một cái phản kích mãnh liệt liền dọa đến hồn phi phách tán. Gặp Lương Đại còn có thể thủ ở trận cướp, Lương Thành Dực từ vừa rồi tập kích bên trong hơi định tâm thần, dìm ngựa, chờ mặt chất vấn Lương Đại, chuyện gì xảy ra, rõ ràng đem địch binh đặt ở thung lũng trong cốc đánh, gọi thế nào địch binh một cái phản kích đánh cho trận cướp đại loạn. Còn gọi địch tướng tại phía đông rừng cây giấu lại một chi phục binh chưa thể phát giác, nếu không phải ta xuất bộ chạy đến, vừa vặn ngăn chặn cánh phải lỗ hổng, ngươi làm sao thủ ngươi cánh phải? Lương Đại sắc mặt cũng có nhìn, không phải cho Lương Thành Dực chất vấn. Lãnh binh đánh trận, tính khí của người nào cũng sẽ không tốt, trên chiến trường răn dạy quát mắng đều là chuyện thường, Lương Thành Dực giọng chất vấn khí còn tính là hiền lành. Lương Đại rồi ngựa tới, để ép thanh âm đối Lương Thành Dực nói, cỗ này địch binh so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết được nhiều, sợ là Trần Chi Hổ từ bờ bắc điều đến Hà Nam quân tinh nhuệ. Hôm qua triều Triệu Quỳ tại Mạnh Tân còn phái người xác thực nói Trần Chi Hổ xuất Hà Nam quân chủ lực vẫn tại bờ bắc gom góp đỏ ngang, chẳng lẽ Hà Nam quân tinh nhuệ có thể chắp cánh bay đến Nhự Dương đến? Lương Thành Dực hỏi, hắn chỉ coi Lương Đại tại năm ngoái qua sông tác chiến thất bại bên trong cho đánh mất hết đảm lượng, đã mất nhuệ khí. Vừa rồi dẫn binh phản kích người, là dẫn ngựa đem Lư Hùng. Lương Đại nói, làm sao có thể, Lư Hùng tại Trần Chi thân hổ bên cạnh một tấc cũng không rời. Lương Thành Dực lắc đầu nói, nhưng nói đến đây, trong lòng lột bột mánh nhảy một cái, dẫn ngựa đem Lư Hùng tại Nhự Dương, chẳng lẽ cái này 3.000 truy địch là Trần Chi Hổ tự mình dẫn? Lư Hùng từng nhận chức Lý Trác thân vệ, tại Đông Mân chiến sự lúc kỳ danh xấu xí. Lý Trác bỏ mình sau, Lư Hùng ném Trần Chi Hổ, sau theo Trần Chi Hổ hàng yến, cũng một mực lưu tại Trần Chi thân hổ bên cạnh mặc cho làm thân vệ. Trần Chi Hổ bản thân liền là nhất đẳng võ tướng, lại quen thuộc xung phong đi đầu, Lư Hùng thân là thân vệ, liền có nở rộ quang mang cơ hội. Lư Hùng bất tiện cưỡi ngựa, cầm bọc sắt trường côn, xuyên thiết giáp, lúc tác chiến vì Trần Chi Hổ dẫn ngựa mà đi, cho nên Chi Kỳ người gọi hắn là dẫn ngựa đem. Năm ngoái thu được về lương thành dự xuất bộ vượt qua hoàng hà, muốn đem yến hồ một bộ binh mã kiểm chế tại Tân Trung, lấy phân tạo ra chi lo. Sau đó tại qua sông đến bờ bắc, cùng Trần Chi Hổ hồi viên binh mã gặp nhau, một trận huyết chiến. Gọi theo lương thành dực qua sông hai vạn tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, lương thành dực vẹn vẹn lấy thân miễn. Trận chiến kia Trần Chi Hổ liền sung phong đi đầu, trùng sát trong chiến trận, mất mạng tại Lư Hùng bọc sắt trường côn phía dưới Hà Trung quân tướng tốt, sẽ coi trăm người, Hà Trung quân liền không có cùng nó chống cự địch thủ. Nghĩ đến chi này địch binh có thể là Trần Chi Hổ tự mình dẫn tinh nhuệ, lương thành dực trong lòng liền có điểm xấu cảm giác, hắn vẫn là trầm giọng cùng lương đại nói, cài lấy hoảng, vững vàng, coi như Trần Chi Hổ đích thân đến, lại có gì ghê gớm? Cùng nó nói là đang an ủi lương đại, không bằng nói là đang an ủi mình. Chương 69 bến đỏ đại bại, chương 69 bến đỏ đại bại, canh ba cầu phiếu đỏ, Trần Chi Hổ lúc đầu quyết ý xuất tinh nhuệ qua sông truy kích Hà Trung quân, thuộc cấp đều xưng hiểm, cực lực quên can. Dù sao Hà Trung quân còn có hơn 3 vạn binh mã, mà Trần Chi Hổ xuất 3000 tinh nhuệ trước qua sông truy kích, Huỳnh Dương, Đòn Rông các vùng đều không có cường binh tương trợ, mà Tế Nam Diệp Tế Đa Đích, Tế Linh Viên Lập Sơn lại cách xa nhau quá xa. Trần Chi Hổ chỉ là lấy chẳng thèm ngó tới thái độ cùng dưới trướng chư tướng ngực rộng mà cười, lương thành dự xuất Hà Trung mà chạy, như chó nhà có tang, binh mã nhuệ khí mất hết. Còn nữa mười mấy vạn quân dân nam rút lui, tất không chuẩn bị, lại không có chiến pháp, làm sao có thể nói rút lui liền rút lui phải đi? Kỳ thế tất nhiên hỗn loạn vô cùng, có 3000 tinh nhuệ đánh yếu hại, đủ để thừa dịp loạn bại chi. Thường sau, yến tướng lĩnh chiến cuộc phát triển liền hoàn toàn ấn chứng Trần Chi Hổ tại trước khi chiến đấu tiên đoán. Lúc này Hà Trung quân một lòng hướng nam chạy trốn, bọc hậu binh mã tuy nói đều là Hà Trung trong quân tinh nhuệ, nhưng là đánh thuận gió cầm có thể, hơi gặp khó, sĩ khí liền sẽ kịch liệt trượt xuống. Lương Thành Dực dù cho có thể có binh lực thượng ưu thế, cũng không có dám cùng Trần Chi Hổ quyết chiến sinh tử quyết tâm cùng quyết đoán. Có cạn suối ra thung lũng gốc, Hà Trung quân vây khi đi tới, lấy cạn suối làm ranh giới, chia làm tả hữu hai bộ. Qua buổi trưa bên trong, Lư Hùng, lãnh tử Lâm Tuần tự binh tướng xuất kích, tăng thêm mặt phía nam trong rừng cây phục binh, trước tiên ở Hà Trung quân cánh trái đánh bại. Từ gò núi Lâm Tì Nạ đến bãi sông phía trên, giết đến Hà Trung quân máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông, đem suối nước nhiễm đến xích hồng, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc cũng không ngừng nghỉ, tiếp theo lội nước quá nông suối, tiến đánh Hà Trung quân cánh phải. Theo Trần Chi Hổ độ Hà Nam truy nhánh binh mã này, tuy nói mới hơn 3000 người, lại là theo Trần Chi Hổ trước chinh bắc chiến nhiều năm đội mạnh dũng tướng. Doanh tướng phía dưới đô đầu, cũng dám một mình xuất trên dưới 100 người giết địch trong trận trùng sát, không có chút nào lấy quả kích chúng tự giác. Chi này từ trong biển máu chém giết ra hổ lang chi sư, lúc trước liền cùng Hoài Đông tranh tiên hạ đệ nhất cường quân tiến tuổi, tuyệt không phải Hà Trung quân cái gọi là tinh nhuệ có khả năng so sánh. Lương Thành Dực biết được chi này truy binh là Trần Chi Hổ tự mình dẫn, trong lòng liền có chút phát ngang ngược. Còn nữa Hà Trung quân tình thế trước mặt như thế nào, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đội vàng hướng nam chạy trốn, sĩ khí khó trấn, không có đánh ác chiến quyết tâm cùng chuẩn bị, cho Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc hai lần phản kích, trận cước liền lung lay sắp đổ, khó mà ngăn cản. Đợi cánh trái cho địch binh đánh bại về sau, Lương Thành Dực gặp bại thế khó sửa đổi, liền đem cánh phải hơn 1000 kỵ binh lui ra chiến trường, đi về phía Nam Mã Sơn Lâm bỏ chạy. Lương Thành Dực bọn hắn dù sao trước một bước rút lui đến Nhữ Dương, đối với địa hình hơi quen thuộc, từ hai tòa núi thấp ở giữa một đạo rộng bất quá 1-200 bước, dài hai gần dặm cạn hẻm núi ở giữa xuyên qua, tức chỉ bên trên một ngọn núi lương. Đi ngựa, Lương Thành Dực thở hổn hển, về nhìn tung lũng gốc trước chiến trường, hội binh khắp nơi đều là, cho địch binh đánh cho không có sức hoàn thủ. Nghĩ thầm mình đêm qua còn nghĩ đem chi này truy binh ăn hết, nhìn thấy trước mắt kết quả, Lương Thành Dực đều nghĩ khóc thét một trận. Nhưng hắn hiểu được, nếu là không thể tại chấm sơn khẩu phủ kín Trần Chi Hổ, gọi Trần Chi Hổ vượt qua chấm núi, trực tiếp công kích bến đỏ, nơi đó quân dân hỗn tạp, tất nhiên là vừa ra đau thấu tim gan đại bi kịch. Lương đại tư sau đó giết ra đến, tại mấy chục kỵ chen chúc hạ, chạy đến Lương Thành Dực tụ hợp. Làm sao bây giờ? Lương đại hỏi, trước đem binh mã rút về chấm sơn doanh lũy đi, thu nạp hội binh, còn có thể ỷ vào doanh trại bộ đội đem Trần Chi Hổ cái thằng này ngăn ở núi bắc, lại gọi phương các núi, tự đào dẫn binh ngựa tụ hợp tới. Trước mắt chỉ là Trần Chi Hổ xuất lĩnh một chi nhẹ binh, tuy nói vượt quá chúng ta sở liệu, nhưng bộ chủ lực còn yêm lưu tại Hoàng Hà bờ bắc sẽ không là giả. Lương đại cũng sợ cùng Trần Chi Hổ ác chiến, lúc này không có đón đánh vô liếng, nhưng hắn cũng không có dọa đến thất hồn lạc phách, còn có thể lý trí phân tích trước mắt tình thế. Theo Trần Chi Hổ đuổi theo 3000 binh mã, là rất mạnh, bọn hắn gấp đôi binh lực đều đánh cho đánh tơi bời. Nhưng ở Lương đại xem ra, Trần Chi Hổ 3000 dũng tướng mạnh hơn cũng có hạn độ, Hà Trung quân tại mặt phía nam bến đỏ phụ cận còn có thể điều gần 2 vạn binh mã đến châm núi bên này. Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc có thể lấy 1-2, chẳng lẽ còn có thể lấy 1-5, địch 10 không thành. Lương Thành Dực trước phái thân tín khoái mã đi về phía nam bố đầu, điều binh đến giúp chấm núi, hắn dự định cùng Lương đại đi trước chấm sơn khẩu doanh trại bộ đội, bất kể nói thế nào, cũng không thể thả Trần Chi Hổ tiến quân thần tốc, đánh thẳng bến đỏ. Ngay ở chỗ này, thung lũng gốc bên ngoài chiến trường liền phát sinh biến hóa, địch binh không hướng cạn khê khẩu tụ lại, không tiếp tục để ý Hà Trung quân hội binh, trước tụ lại kỵ binh, vòng qua cạn suối bên ngoài Lâm Tì Nạ, cũng không hướng bên này đuổi sát đến, mà trực tiếp chạy chấm sơn khẩu mà đi. Hà Trung quân cánh trái đã bại, trên chiến trường quả chúng tình thế đã đổi, Trần Chi Hổ xuất bộ kỵ các cư một nửa 3000 nhẹ binh thắng được nhẹ nhõm, thương vong rất ít, đơn thuần kỵ binh nhân số cũng tại Lương Thành Dực bên người kỵ binh phía trên. Trần Chi Hổ từ bỏ tại đất hoang quấn quýt chặt lấy, cũng từ bỏ đẩy khắp núi đổi hội binh không đổi theo giết, mà tụ lại binh mã muốn đi trực đảo yếu hại, gọi Lương Thành Dực sắc mặt đại biến. Sợ Chấm Sơn doanh lũy cho Trần Chi Hổ đi đầu đập đi, Lương Thành Dực rủi ngựa xuống núi, muốn cấp tại Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc kỵ binh trước đó, xuất bộ rút lui trước tiến Chấm Sơn khẩu doanh trại bộ đội, tăng cường phòng thủ. Trần Chi Hổ bình tĩnh tỉnh táo cơi tại lưng ngựa, nhìn cách đó không xa triển núi bên trên nhốn nháo đầu người, lúc này Lương Thành Dực thân phận cũng đã bạo lộ ra, bất quá Lương Thành Dực bên người từ đầu đến cuối có tinh nhuệ hộ cơi hộ vệ, muốn chạm thủ lấy loạn Hà Trung quân cũng khó có thể có hiệu quả. Nhưng nhìn thấy Lương Thành Dực phi ngựa rời đi trên núi, xuất bộ hoảng hốt đi về phía nam mặt đơn sơ doanh trại bộ đội bỏ chạy, Trần Chi Hổ cười lạnh, cùng bên người lãnh tử Lâm nói, dưới mắt chỉ cần bảo trì lại loại này vọt mạnh dồn sức đánh khí thế, Hà Trung quân tướng triệt để không có vãn hồi sĩ khí cơ hội. Không cần quản Lương Thành Dực trốn nơi nào, chúng ta trực tiếp vòng qua chấm núi, tiến công bến đỏ, đem nơi đó hỗn loạn mấy vạn phán đoán đánh bại, thắng thua trận này liền phân ra. Những cái kia cho kéo ở phía sau địch binh, liền giao cho Huỳnh Dương, đòn rông chạy đến binh mã thu thập Lương Thành Dực đội vàng thối lui Chấm Sơn doanh lũy, cái đuôi cho truy kích đến Trần Chi Hổ bộ cắn một cái, tổn thất hơn trăm cưới, mới đưa doanh rào khép kín, dùng cung nỏ đem Trần Chi Hổ bộ bước lui. Chấm Sơn khẩu có thung lũng có 7-8 dặm, doanh điệu theo thung lũng ở giữa núi đá mà đứng, một tòa đơn sơ doanh trại bộ đội tự nhiên không thể đem cốc khẩu lấp đầy. Lương Thành Dực tuy là cả lớn, nhưng mặt phía nam có viện quân tới, Trần Chi Hổ thì từ bỏ doanh trại bộ đội không đánh, mà vòng qua doanh trại bộ đội, xuyên Chấm Sơn khẩu trực tiếp đi về phía nam tiến công, không lo lắng chút nào có cho Hà Trung quân vây kín khả năng. Đến lúc này, Lương Thành Dực lại nghĩ ứng biến, đã không kịp. Nhữ Dương tàn thành tại Chấm Sơn Nam Lộc, nhưng không tại từ Chấm Sơn khẩu đến Bắc Nhữ sông bến đỏ thông đạo. Tại bờ Bắc bến đỏ trung quanh, ước chừng 10 vạn quân dân hỗn tạp một chỗ, xe ngựa hỗn loạn làm một đoàn, dọc theo sông bờ chen chúc, chờ lấy bến đỏ, không có kết cấu gì có thể nói. Đây cũng là Lương Thành Dực nam rút lui quá mức vội vàng, không có quá nhiều chuẩn bị hậu quả trực tiếp. Nếu là Lương Thành Dực tại Hà Trung cùng Nam Dương ở giữa mấy đầu sông lớn bên trên trước đó phái truy binh bắc cầu nổi, đâu có thể nào cho Bắc Nhữ sông ngăn trở 3 ngày mới quá khứ không đến 1/4 nhân mã. Tuy nói Lương Thành Dực mệnh lệnh, có mấy ngàn binh mã khẩn cấp phân ra lùi tới bắt chặt đường, nhưng kinh hoàng thất thố thời điểm, binh mã phân tán rút ra, đã không thể tập trung sử dụng, càng không cách nào tại chấm núi cùng lớn vu núi ở giữa khoảng không khu vực thành lập hữu hiệu phòng trận, 3 nhóm nhân mã đều cho Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc tùy tiện giết thấu. Đến lúc này, tại Bắc Nhữ Hà Bắc bờ Hà Trung quân tăng tác, đã trở thành kết cục đã định, không cách nào ngăn chặn. Toàn bộ buổi chiều, tại chấm núi cùng lớn vu núi ở giữa bỏ nguyên bên trên, cho giết bại loạn binh đầy khắp núi đồi, bến đỏ lưu dân, quân quyến tại trong lúc bối rối, hoặc là tứ tán bỏ trốn, hoặc là tranh đoạt bỏ ngang, hoặc là không để ý vợ con la hấu, giành trước nhân độ Bắc Nhữ sông, muốn trốn qua kiếp nạn này. Đương vô số người đồng thời nhảy xuống sông, liền thủy tính cho dù tốt, cũng sẽ cho cái khác lôi kéo ở, hòa ôm cùng một chỗ chìm vào đáy nước. Trong lúc nhất thời thây nằm khắp nơi, vô số quân dân chìm bóng nước chạy xiết bên trong, liền có một nửa đỏ ngang không có là úp, nhìn thấy Trần Chi Hổ xuất bộ giữ vững bến đỏ, cũng không dám lại đến bờ Bắc tới đón người qua sông. Tại mặt trời lặn thời điểm, từ Huỳnh Dương phương hướng lại có hơn 2000 địch binh đuổi theo. Lương Thành Dực, Lương Đại Nhát gan đi từ Trần Chi Hổ trong tay đoạt lại bến đỏ, cũng không rảnh bận tâm chấm núi cùng lớn vu núi ở giữa hỗn loạn một đoàn, bốn phía chạy tán loạn quân dân, xuất bộ xuôi theo chấm núi chân núi phía bắc hướng đông trốn. Trong đêm trải qua Chấm Sơn Đông Bắc Lộc, tại một chỗ mấy chục trượng sâu trong hốc núi, cùng Huỳnh Dương tới quân địch một bộ ngục nhưng gặp nhau, tựa hồ bốn phương tám hướng đều có người hô, bắt sống Lương Thành Dực, bắt sống Lương Thành Dực. Trong đêm cũng không phân biệt không nhìn rõ địch binh đến cùng có bao nhiêu, Lương Thành Dực cùng Lương Đại phân bộ phá vây. Lương Thành Dực tự mình dẫn 200 tên hố kỵ tướng địch binh giết lùi một nhóm, mai cho đến bình minh lúc mới đến Chấm Sơn Đông Nam Bắc Nhữ Hà Bắc Bờ, cùng từ bên trong phụ trốn tới Hứa Phương Khắc núi bộ đội sở thuộc tụ hợp. Cùng Phương Khắc núi tụ hợp, Lương Thành Dực kiểm điểm tàn quân, bên người chỉ còn không đến 3000 người. Lương Thành Dực cũng không dám ngưng lại, lại không dám hướng tây thu nạp hội binh, biết rõ Nhữ Dương tảng trong thành còn có một chi chỉnh biên binh mã chưa cho đánh tan, Lương Thành Dực cũng chỉ là phái người tới ra lệnh cho bọn họ hướng đông đột phá. Sợ Trần Chi Hổ xuất bộ đuổi theo, Lương Thành Dực lại trong đêm xuôi theo Bắc Nhữ Hà Bắc Bờ hướng đông nam đi, tìm cơ hội qua sông. Bây giờ tại bờ Bắc đồ quân nhu mất hết, cũng không còn đi bận tâm lưu dân cùng cho địch binh tách ra thân thuộc, vẹn vẹn 3000 tàn binh muốn qua sông vẫn là đơn giản. Chạy trốn tới giáp huyện Đông Nam Trường Kiểu Phụ, thượng du đỏ ngang chạy đến, Lương Thành Dực xuất 3000 tàn quân bỏ ra nửa ngày nhiều thời gian vượt qua Bắc Nhữ sông đi. May có Bắc Nhữ Hà tướng ngăn, Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc trong lúc nhất thời cũng vô pháp qua sông truy kích, đã độ đến bờ Nam quân dân tạm thời không ngờ nhận công kích, Lương thị tông tộc cùng quan lại tướng lĩnh vợ con đều là trước hết nhất qua sông đáng người, trốn qua một kiếp. Vượt qua Sa Hà về sau, đến Lô Sơn Nam cảnh, cách Nam Dương đã không đến 50 dặm, Lương Thành Dực mới dám tại Sa Hà bờ Nam ngừng nghỉ xuống tới lần nữa thu nạp tàn quân. Từ Sa Hà đến Nam Dương phương thành Bắc mặt Vũ Dương, không còn lớn dòng sông ngăn trở, trốn cũng thuận tiện mau lẹ. Còn nữa, Sa Hà thủy thế cũng lớn, độ đến bờ Nam, cũng liền không sợ Trần Chi Hổ có thể cấp tốc qua sông theo đuổi giết, mới gọi đã thành chim sợ cảnh con Lương Thành Dực hơi thoáng an tâm. Thu nạp tàn quân, liền lên thuận theo Lương Yến Thuận đi đầu vượt qua Bắc Nhữ sông binh mã, hướng Nam chạy trốn đến Lỗ Sơn cảnh nội Hà Trung quân không thừa nổi 7000 người. Lương Đại cũng thuận lợi vượt qua Bắc Nhữ sông trốn đến tụ hợp, nhưng theo hắn hướng Nam chạy trốn binh mã không đủ 700 người. Dù sao Trần Chi Hổ đi đầu cắm vào binh mã mới 3000 người, tuy nói đầy đủ tinh nhuệ, nhưng đánh bại Hà Trung quân về sau, mới không có đầy đủ binh lực phân tán ra tới lui truy sát hội binh cùng Hà Trung quân đại tướng, gọi Lương Thành Dực, Lương Đại, Phương Khắc núi chờ Hà Trung quân chư tướng đều thuận lợi thoát thân. Nhìn qua quần quận xa Hà nước, Lương Thành Dực khóc không ra nước mắt. Trần Chi Hổ xuất bộ đuổi theo lúc, Lương Thành Dực tại Bắc Nhữ Hà Bắc Bờ có tổng số đạt 28,000 binh lực, vậy mà như thế tùy tiện liền cho Trần Chi Hổ 3,000 truy binh giết đến phá thành mà nhỏ, quân lính tăng dã. Cái này 28,000 binh mã, cuối cùng lại không đến 5,000 người có thể chống tới, chớ đừng nói chi là từ Hà Trung phủ theo quân mang theo đại lượng đồ quân nhu, vật tư đều cho Trần Chi Hổ đoạt đi. Về phần theo quân xuôi nam mười mấy vạn lưu dân, phần lớn người tự nhiên càng là bị phong tỏa tại Bắc Nhữ Hà Bắc Bờ Nhữ Dương cảnh nội, không thể lại xuôi nam Nam Dương. Nguyên Cẩm Sinh chạy đến Sa Hà cùng Lương Thành Dực tụ hợp, nhìn thấy loại tình hình này, thực sự cũng là im lặng. Hắn cùng Lương Thành Sung bản trông cậy vào Lương Thành Dực xuất Hà Trung binh rút lui đến Nam Dương sau, có thể tăng cường Nam Dương mặt phía Bắc phòng ngự, ai có thể nghĩ đến Hà Trung quân cứ như vậy cho Trần Chi Hổ nửa đường truy đoạn, giết đến đại bại. Chương 70 Nam Dương bức bỏ hoặc thủ, chương 70 Nam Dương bức bỏ hoặc thủ. Ba một tiếng, Lâm Vực đưa trong tay bút than ngã tại từ Nam Dương khoái mã đưa tới phong thư bên trên, trầm mặc nhìn chằm chằm một bên địa đồ, không rên một tiếng. Đã là khốc tự thời tiết, dự trương trong thành cũng nóng bức vô cùng. Hành dinh đông bắc nam ao nhỏ cùng ngoài tường tây thúy hồ đụng vào nhau, có nước chảy chảy đến, bát giác đỉnh các xây ở ao nước phía trên, muốn so nơi khác thanh lương một chút. Nhập nóng về sau, Lâm Vực ngay tại cái này bát giác trong lương đỉnh thay quyền công vụ, bí chế khu trùng hướng đốt, nhưng từ Nam Dương truyền đến chỉ báo, nhìn xem làm cho lòng người phiền ý loạn. Hận không thể đưa trong tay bút than cố chấp thành hai đoạn. Lâm Vực đã sớm ký phát su mật biệt lệnh, triệt tiêu Chỉ Châu hành dinh, đổi lập Chỉ Châu quân, ủy đẳng Dũ, Nhạc Trì vì chính phó chỉ huy sứ, điều nhập Dương Tử Giang Bắc Bờ, tiến vào Tung Dương, Hoàng Mai, phụ trách cùng Ngạc Đông địa khu quân địch tác chiến. Chỉ Châu quân triệt tiêu hành dinh đổi lập quân trấn, chú trấn đổi rời đến Hoàng Mai, Tung Dương, nguyên Chỉ Châu hành dinh quản lý thu phổ, nghi thành các huyện, đơn độc thiết Chỉ Châu, nghi thành hai phủ, từ trung tâm trực thuộc, phòng ngự thì nhập vào Lư Châu, đáp ứng những điều kiện này, cũng liền mang ý nghĩa Chỉ Châu quân từ đây từ bỏ đối địa phương trị quyền. Thuế quyền chuyển biến thụ su mật viện trực thuộc tương đối thuần túy quân sự biên chế. Tiên triều Ngạc Châu quản lý phạm vi cực lớn, ngoại trừ nay Ngạc Châu phủ quản lý khu vực bên ngoài, Giang Hạ, Hán Tân cùng Hán Thủy lấy đông, Hoài Sơn phía tây, mai cho đến Thủy Châu khu vực đều là cổ Ngạc Châu phạm vi. Lúc này trừ bờ Nam Ngạc Châu cùng Giang Hạ bên ngoài, Nguyên Ngạc Đông, Ngạc Bắc địa khu đều cho Sa Gia Tàn quân cùng Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc chiếm cứ. Nhạc Lanh Thu vẫn giữ lại su mật phó sứ chi vị, lưu nhiệm trung tâm tại su mật viện bên trong phân công quản lý Chỉ Châu quân cùng Ngạc Đông chiến sự. Nhìn qua Chỉ Châu quân đội mà không có phát sinh biến hóa lớn, Chỉ Châu quân vẫn như cũ nắm giữ tại Nhạc Lãnh Thu, Đặng Dũ, Nhạc Trì trở nhất hệ nhân viên trong tay, nhưng độc lập tính rất là suy yếu. Đây là thượng tuần tháng 6 biết được Lương Thành Dực vứt bỏ Hà Trung Nam rút lui tin tức về sau, Lâm Vực cùng Nhạc Lãnh Thu làm ra giữ lại Chỉ Châu quân thỏa hiệp, cùng lúc đó, Lâm Vực lấy khiến Chu Đồng xuất sùng thành quân đường phục quan, Lưu Trấn Chi hai bộ từ Đô Sương xuất phát, đi đường thủy từ Lư Giang lên mở, tiến vào chiếm giữ Lư Châu chỉnh đốn. Lương Thành Dực vứt bỏ Hà Trung về sau, Tào Gia cũng không ý tại vị thủy bờ Nam lại làm dãy rủa, Vinh Mã, quân quyến cũng theo sát lấy từng nhóm Nam rút lui. Toàn bộ Tây tuyến tràn ngập nguy hiểm. Gặp phải tình huống như thế này, muốn tại Yến Hồ đại quân xuôi nam trước đó, từ nam hướng bắc lần lượt diệt bình chiếm cứ tại Ngạc Đông, Tùy Châu, tương phản địa khu Sa Văn Tràng, Trần Hàn Tam, La Hiến Thành trở bộ, đã trở nên không thực tế. Điều binh mã tiến vào Lưu Châu, Nam Dương hoặc Tín Dương báo nguy lúc, nhưng khẩn cấp điều binh mã đi Hoài Sơn Tây chân núi phía bắc tiến vào Tín Dương, Nam Dương tác chiến, còn có thể miễn cưỡng bảo trì Tây tuyến không cho Yến Hồ triệt để đâm xuyên. Đây là Nhạc Lãnh Thu đối Lâm Vực tại lúc này điều Hải Đông chủ lực chiến tốt hơn 3 vạn chúng khẩn cấp tiến vào Lưu Châu lý giải. Lưu Châu vốn là Hoài Tây trọng tâm, từ Lưu Châu hướng bắc chính là Hoài Tây hành doanh trị chỗ Thọ Châu, xuôi theo Hoài Sơn chân núi phía bắc đi tây bắc, tức là Hoài bên trên Tín Dương. Từ Tín Dương phủ chính Dương huyện xuyên Đồng Bách Sơn cốc đạo tây tiến, tức là phủ Nam Dương Thấm Dương huyện cảnh nội. Tiến Hồ đoạt được Hà Trung, quan Trung về sau muốn xuôi nam, còn tất nhiên đánh xuống Nam Dương mới có thể cùng bản cách tại tương phản, Tùy Châu cùng Ngạc Đông La Hiến Thành, Sa Văn Trang trở bộ hợp thành một thể. Sa Gia Tàn quân độ Giang Bắc chạy đến nhập Ngạc Đông về sau, cùng Trần Hàn Tam tụ hợp, vẫn còn binh mã 8, 9 vạn chúng. La Hiến Thành danh xưng cùng binh 20 vạn. Thực tế có thể chiến chi binh muốn thấp hơn này số, nhưng mấu chốt là La Hiến Thành kinh doanh Tùy Châu, tương phản có 5-6 năm lâu, cũng coi là tại Hoài Hán ở giữa đâm xuống căn cơ, muốn trong thời gian ngắn liền đem nó thế lực nổ tận gốc, cực kỳ khó khăn. Dưới tình hình như thế, nếu có thể giữ vững Nam Dương, đem Yến Hồ cùng Kinh Bắc chư bộ phản quân chia cắt ra đến, đối Nam Bắc chiến cuộc phát triển liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Nhạc Lãnh Thu tạm thời còn lưu tại dự trương. Lâm Vực nghe được Hà Trung binh mã tại Nhữ Hà Bắc Bờ cho Trần Chi Hổ đánh cho đại bại tin tức, tức hồn hển đem bút than ngã tại trên bản đồ, Nhạc Lãnh Thu xuyên một bộ thanh sam, liền đứng ở một bên. Lâm Vực tức hồn hện, Nhạc Lãnh Thu cảm đồng thân thụ. Lương Tập vô năng, nguyên lai tưởng rằng Lương Tập nhị tử, năm đó Lương Môn mười hổ bên trong nhân vật kiệt xuất, tổng hẳn là có thể tại thủy hoài phía trên. Nhưng Hà Trung quân như thế hỏng bét rút lui hành động, thực sự không phải do người khác không thất vọng cực độ. Nói đến rút lui, Hoài Đông tổ chức Tân Hải rộng lớn rút lui, xem như cực thành công một hồ sơ lệ. Tuy nói Tân Hải thành cuối cùng thất thủ, Tân Hải quân chiến tử xa trường người đem hơn một nửa, nhưng hơn nửa năm thời gian bên trong, Hoài Đông thành công đem trốn gom lại Tân Hải hơn 30 vạn quân dân từ đường biển rút khỏi đến xuôi nam an trí, cực lớn tăng cường Hoài Đông thực lực. Không thể bảo là không phải xinh đẹp rút lui. Nói đến Sa Gia Tàn quân độ Giang bắt trốn, Nhạc Lãnh Thu sẽ vì này trung thân hổ thẹn, nhưng Sa Gia tại loại này tình hình, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem mười mấy vạn quân dân rời đi bờ bắc, cũng không thể không thừa nhận Sa Văn Trang đầu này lão hổ ly lợi hại chi cực. Cái này hai lần rút lui, nói đến cũng không có đặc biệt chỗ hơn người, mấu chốt ở chỗ tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng chuẩn bị. Tân Hải rút lui trước, Hoài Đông trưởng kỳ kinh doanh Tân Hải thành cùng Tân Bệ đảo. Tại trước khi chiến đấu đối Tân Hải quân tiến hành đầy đủ động viên, tại trước khi chiến đấu đem Tân Hải quân cấp tốc mở rộng hơn 2 lần mà chiến lực không giảm. Lâm Tục Văn, Hoàng Cẩm Niên, Cao Tông Đỉnh, Nô Tể, Ngao Thương Hải, Ngựa Một Công, Trần Định Bang, Cảnh Tuyển Sơn chờ Hoài Đông nhất hệ nhân vật trọng yếu, đều thủ vững đến một khắc cuối cùng lại rút lui. Số lớn thuyền biển cùng rút lui lộ tuyến cùng ven đường đại lượng vật tư chuẩn bị, bao quát Tân Hải quân dân xuôi nam an trí, Hoài Đông tại trước khi chiến đấu đều định ra chu đáo chặt chẽ mà kỹ càng kế hoạch, không có những này chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng chuẩn bị, tại Yến Hồ mười mấy vạn binh mã tiếp cận tình hình hạ, Tân Hải quân dân muốn rút lui đến xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không thể. Sa gia tàn quân bắt trốn, cũng là Sa Văn Trang đã sớm nhận biết Giang Tây tình thế khó mà duy trì, cho nên sớm mời Trần Hàn Tam tàn quân xuôi nam tiến vào Ngạc Đông địa khu, sớm tại bờ Bắc Hoàng Long lĩnh tiến hành bố cục, tung dương một trận chiến, đánh cho Chỉ Châu quân đại bại, thương vong hơn nữa, thì miễn cưỡng để trấn Sa gia tàn quân sĩ khí, làm vượt sông có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn. So sánh với Hà Trung binh mã nam rút lui, thì lộ ra hỗn loạn vô tự, hoàn toàn không có chuẩn bị, đem tốt cùng thân thuộc bất quá hơn 6 vạn người, đội ngũ lại cho mười mấy vạn tùy theo xuôi nam lưu dân quay đến hỗn loạn. Mà nho nhỏ bắt nhữ trên sông vậy mà bởi vì sớm chuẩn bị đỏ ngang số lượng không đủ, mà lãng phí một cách vô ích mấu chốt 3 ngày thời gian. Bọc hậu binh mã cùng nam rút lui chủ lực cách quá gần, cách xa nhau không đủ 20 dặm, nhưng đoạn hậu binh mã đánh bại lúc, tại bến đỏ nam rút lui quân chủ lực dân còn hỗn tạp cùng một chỗ, đại bại thực sự không phải cái gì khó có thể tưởng tượng kết quả. Lẽ ra Hà Trung binh mã tan tác, đem nghiêm trọng suy yếu thái hậu nhất hệ thế lực, nhưng mấu chốt còn tại ở Nam Dương. Lương Thành Dực nếu có thể thuận lợi đem Hà Trung quân dân rút lui đến Nam Dương, đem cực lớn gia tăng Nam Dương lực lượng phòng thủ. Nam Dương bản thân nếu có 6-7 vạn binh mã, cách thành lũy, hiểm trại lấy thủ, phía đông lại có Hoài Tây 10 vạn binh mã gần bó, ngoài ra Hoài Đông tại Lư Châu tinh nhuệ, còn có thể thông qua Tín Dương, đi Đồng Bách Sơn cốc đạo tùy thời tiếp viện Nam Dương, tiến hồ đại quân cho dù ở Nam Dương mặt phía bắc tập kết 20 vạn binh mã, tất nhiên cũng không dám tùy tiện cường công Nam Dương. Hà Trung binh mã tan tác, khiến cho theo Lương Thành rụt thối lui đến Nam Dương binh lực không đủ một vạn, tăng thêm đại lượng lương thực đồ quân nhu đều tổn thất tại Bắc Nhự sông phía bắc, gọi Trần Chi Hổ phải đi. Một mặt là Nam Dương tiềm ẩn lực lượng phòng thủ cho suy yếu gần một nửa, một phương diện khác Trần Chi Hổ đoạt được Hà Trung quân lưu tại Bắc Nhữ Hà Bắc mở đại lượng vật tư, đem cực lớn tăng tốc Yến Hồ đại quân Nam tiến tốc độ. Nếu không, Yến Hồ dù cho thuận lợi đoạt được quan điểm, mở ra Nam kích Nam Dương thông đạo, nhưng muốn 20 vạn binh mã nhanh chóng đẩy lên Nam Dương mặt phía Bắc, dù cho Yến Kế, Liêu Đông cùng tấn vật tư sung túc, như thế lượng lớn vật tư muốn vận đến Nam Dương tiền tuyến, làm sao cũng muốn 2-3 tháng quay vòng thời gian. Tại Nam Bắc rằng có trong cuộc chiến, Lương Thành Dực có lẽ có một chút không đáng nói đến, nhưng khi trước vi diệu thời khắc, Hà Trung binh mã thất bại, lại khiến cho Thiên Bình cực lớn hướng Yến Hồ nghiêng, cái này tuyệt không phải Lâm Phượng nguyện ý nhìn thấy. Nam Dương vẫn là phải thủ. Cao Tông Đỉnh thanh âm khàn khàn nói, từ mùng 8 tháng 6 biết được Lương Thành Dực vứt bỏ Hà Trung phủ Nam rút lui, dự trương bên này rất nhiều người đều liên tục mười mấy ngày chưa thể hảo hảo tin tức, Cao Tông Đỉnh làm Lâm Phượng bên người chủ yếu chủ mưu, tự nhiên càng là vất vả. Tào gia đã bỏ đi Trường An, binh mã rút lui đến Lông Mày huyện phía tây, Phó Thanh Hà nói, Diệp Đế La Vinh đã vượt qua vị thủy tiến vào thành Trường An. Bộ kỵ chủ lực từ Trường An hướng đông nam mà đi, đi Vũ Quan tiến công Nam Dương tây cánh, chỉ có 600-700 dặm đường. Diệp Đế La Vinh tạm thời còn không có binh ra Vũ Quan, là Tào gia tại vị thủy thượng du còn không có hoàn toàn rút khỏi đi, tại vị thủy thượng du còn có 4 vạn binh mã uy hiếp tây cánh. Một khi Tào gia từ quan trung hoàn toàn rút khỏi, Diệp Đế La Vinh từ Trường An liền có thể điều 10 vạn bộ kỵ ra Vũ Quan tây kích Nam Dương. Lúc này còn muốn thủ Nam Dương, sẽ có hay không có chút muộn. Lâm Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Lãnh Thu, hỏi: "Nhạc đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào?" Bây giờ Giang Linh quân chính đều từ Lâm Phượng một lời quyết chi, nhưng dù sao vẫn là Su Mật viện quyền lực cơ cấu, Nhạc Lãnh Thu lấy Su Mật phó sứ thân phận lưu tại dự trường, tự nhiên có thể tham dự quân cơ. Nhạc Lãnh Thu hoài nghi Lâm Phượng cố ý đem hắn lưu tại dự trường, là cố ý gọi ngoại nhân suy đoán hắn Nhạc Lãnh Thu đã ném phụ Hoài Đông, gia tăng thái hậu, hoàng thượng cùng nguyên quy chính bọn người lòng nghi ngờ. Chỉ là Trì Châu quân mặc dù có thể bảo tồn lại, nhưng Nhạc Lãnh ạ kỳ mổ tổ người một mình tại dự trường, nhiều ít cũng là thân bất do kỷ. Hoặc đi hoặc lưu quyền quyết định tại Lâm Phượng trong tay, tạm thời còn không phải do Nhạc Lãnh Thu dãy rủa. Nhạc Lãnh Thu chỉ muốn Lâm Phượng có thể buông lỏng đối với hắn cảnh giác, lúc này đợi Lâm Phượng rất cung. Chỉ cần có thể quay về Trì Châu quân, cùng Đặng Dũ, Nhạc Chi tụ hợp, Nhạc Lãnh Thu biết đến lúc đó hắn mới có thể tính nặng được tự do thân. Tào gia từ quan trung rút khỏi, kế hoạch muốn so Thấm Dương hầu chu đáo chặt chẽ, Nhạc Lãnh Thu nói, một khi Tào gia tại vị thủy thượng du lưu tại binh mã đoàn hậu, cũng uy hiếp Trường An cánh, gọi Diệp Tế La Vinh chiếm được Trường An, tạm thời không dám rút ra binh mã bỏ ra Vũ Quan Tây Nam Dương. Lại một cái, vì cam đoan Diệp Tế La Vinh chiếm cứ Trường An không thể bám đuôi truy kích, Tào gia đối vị Nam địa khu phá hư tương đối triệt để. Trường An cũng thành tàn thành, gọi Diệp Tế La Vinh từ vị thủy hai bên bờ khó mà thu hoạch được đầy đủ lương thảo tiếp tục tác chiến. Thứ ba, Tần Linh ở giữa nhập nóng về sau, thời tiết chính vào khốc nhiệt không chịu nổi thời điểm, gọi ở lâu Bắc địa Yến Hồ kỵ binh khó thích ứng tác chiến. Thứ tư, lương thành xung kinh doanh Nam Dương cũng có thời gian 3 năm, đến Hoài Đông, Hoài Tây tương trợ, thành trì kiên cố, thốt nhiên có công, mà lương thành rực vứt bỏ Hà Trung, Tào gia Nam rút lui, đều xác nhận lương thành xung trước đó có chỗ cân nhắc, nhằm vào Vũ Quan phương hướng địch binh, cũng phải có trọng điểm phòng ngự. Trở lên vài điểm, ta coi là Diệp Tế La Vinh trong thời gian ngắn khả năng không lớn sẽ theo võ quan đại quy mô xuất binh tây kích Nam Dương. Nhạc Lãnh Thu tại dự trường, từ Bắc địa chuyển đến quân tỉnh, thật không có lựa gạt nữa hắn. Cao Tông Đình nói, Nhạc đại nhân lời nói có lý, Yến Hồ giải trừ tây cánh uy hiếp, lại phải hoàn chỉnh Hà Trung phủ, theo võ quan xuất binh, ứng vị quân nhiệm trợ, không tụ tập kết trọng binh, binh mã chủ lực, ứng triệu hồi đến đồng quan lấy đông, từ Hà Trung, Huỳnh Dương, đòn rông đi về phía nam, xuôi theo Phục Nưu Sơn chân núi phía đông triển khai, binh lâm Nam Dương, Tín Dương, càng thêm hợp lý. Muốn thủ Nam Dương, chúng ta hẳn là còn có 2-3 tháng giảm sóc thời gian. Cũng là muốn đoán Hà Trung binh mã ném đi nhiều như vậy vật tư cho Yến Hồ, không phải chí ít còn có thể lại nhiều thời gian 2-3 tháng. Chương 71 Viên Châu điều kiện, chương 71 Viên Châu điều kiện. Lâm Phược ngẩng đầu nhìn một chút Nhạc Lãnh Thu, từ hắn sâu như cây khô nếp nhăn bên trong, nhìn không ra hắn lúc này trần thuật là từ tâm chân tình hay là giả vờ. Nhạc Lãnh Thu nóng lòng từ dự trương thoát thân là khẳng định, ai nguyện ý tiền đồ chưa biết cho người khác nắm trong lòng bàn tay. Đồng dạng, tại dự trương làm Nhạc Lãnh Thu tham dự quân cơ, cho hắn biết đến cơ mật quân sự cũng là có hạn độ, muốn bắt Nhạc Lãnh Thu che giấu hai mắt người, tất nhiên muốn trước đem Nhạc Lãnh Thu lừa qua đi mới thành. Nam Dương muốn thủ, liền không nên truy cứu Lương Thành Dực Nhữ Dương thất bại chi trách, còn muốn an tâm, Giang Ninh ứng phái người đến Nam Dương đi một chuyến, lấy đó an ủi, Nhạc đại nhân coi là người nào phù hợp. Lâm Phược hỏi Nhạc Lãnh Thu. Nhạc Lãnh Thu tứ lượng Lâm Phược cũng sẽ không ngồi xem Nam Dương rơi vào, Nam Dương một khi rơi vào, Yến Hồ liền sẽ cùng Kinh Hồ nối thành một mảnh, Sa Văn Trang, La Hiến Thành, Trần Hàn Tam đặng phản quân Hàng Yến, liền khiến cho Yến Hồ tại Tây Tuyến lại nhiều 20 vạn binh mã có thể dùng. Tuy nói bây giờ xa ra, La Trần Nhị người Hàng Yến thế thái dã ngày càng sáng tỏ, nhưng dù sao cho Nam Dương chia cắt, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau, cái này có lợi cho Hoài Đông thông dòng bố trí, phân mã kích chi. Một khi gọi Kinh Hồ chư phản cùng Yến Hồ nối thành một mảnh, vấn đề liền sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nhất thời Kinh Hồ lực lượng quân sự so sánh, đem lại lần nữa hướng bất lợi Hoài Đông phương hướng phát triển, lại một cái, Yến Hồ làm xa ra tại Kinh Hồ làm tiên phong, kiềm chế Hoài Đông một bộ binh lực, Yến Hồ thậm chí có thể triệu tập chủ lực binh mã, một lần nữa tập kết đến Đông Tuyến, công kích Hoài Đông tại Từ Châu phòng tuyến. Dưới mắt, Hoài Đông tại Từ Tứ bày ra cho binh, có thể chống cự Yến Hồ 10 vạn tầng binh xung kích, một khi Yến Hồ tại Đông Tuyến tập kết binh lực vượt qua 20 vạn, thậm chí đạt tới 30 vạn, Hoài Đông còn có thể tiếp tục thủ vững sông Hoài bờ bắc sao? Nhạc Lãnh Thu tâm nghĩ mình trực tiếp về Chỉ Châu quân khả năng sinh quá mức bé nhỏ, đã Lâm Phược sẽ không ngồi xem Nam Dương rơi vào, mình tới Nam Dương đi một chuyến, cũng coi là đối Thái Hậu bên kia có câu trả lời. Dưới mắt Nam Dương tình thế nhất là liên lụy đến Thái Hậu, nguyên quy chính nhất hệ nhân viên tâm tư. Nhạc Lãnh Thu tứ định, nói, su mật sứ bên người mưu thần vô số, ta lưu tại dự trường cũng vô lương như hiến, nhưng cùng Hoài Tây, Nam Dương cũng coi là quen biết, nguyện đi Nam Dương đi một chuyến. Nam Dương phòng thủ, Hoài Tây cũng cực kỳ trọng yếu, cũng cần Nhạc Lãnh Thu đại biểu trung tâm đi một chuyến. Lâm Phược nhíu mày nghĩ, nói, Nhạc đại nhân nguyện đi chuyến này, kia là không thể tốt hơn. Nghĩ đến hướng Giang Ninh mời chỉ cũng nhanh, Nhạc đại nhân trước tiên có thể đi Lư Châu, đợi mời được thánh chỉ sau, lập tức thi hành bắt thượng. Nhạc đại nhân đến Nam Dương, nhưng báo cho Nam Dương đám người, đợi Viên Châu xong chuyện, su mật viện tại Giang Tây còn có thể điều 3 vạn tinh nhuệ bắt thượng, thực không cần lo Yến Hồ năng nhanh hãm Nam Dương. Chu Đồng xuất đường phục quan, Lưu Trấn Chi 2 bộ đi đầu vượt sông đi Lư Châu, mới 3 vạn binh mã, Hoài Đồng tại Giang Tây cảnh nội bèn bèn bộ tốt còn có 4 cái chân sư, đầy biên chế cao tới 6 vạn người. Chỉ là 6 vạn binh mã ở thượng nhiêu chiến sự lúc giảm quân số nghiêm trọng, lúc này còn không có chỉnh đốn bổ sung hoàn toàn, lại phân tán ở Giang Tây các nơi. Vu Văn Trường bộ tại Giang Châu, Trần Tý bộ tại Cảng Giang, Trương Cầu bộ từ Phủ Châu xuôi Nam, Công Thiệu Võ không có kết quả, lưu tại dự trường, lưu tại Lâm Phược bên người binh mã, vẹn vẹn Trương Quý Hằng bộ đội sở thuộc cùng kỵ binh Chu Phổ bộ, bất quá 1 vạn 4-5 ngàn người. Giang Tây tình thế sơ định, nhưng hai họa ngầm còn không có tiêu trừ, ngoại trừ xa ra còn có hơn vạn tàn quân cố thủ Mân Bắc không hàng bên ngoài, Hoàng Bình Hao tại Viên Châu, kéo tới hôm nay, còn không có thỏa đàm đầu hàng điều kiện. Nếu là Viên Châu Hoàng Bình Hao có thể an tâm không phải dối, Lâm Phược chí ít có thể từ Giang Tây cảnh nội đem Trần Tý, Trương Quý Hằng 2 bộ tinh nhuệ cấp tốc rút ra, điều đi Lư Châu chuẩn bị chiến đấu. Dạng này, Lâm Phược tại Lư Châu liền có 6 vạn tinh nhuệ bộ tốt đến gần vạn kỵ binh cơ động binh lực, liền có thể tùy thời chi viện Tín Dương, Nam Dương, tình thế liền sẽ trở nên lạc quan một chút, mà sẽ không giống hiện tại như thế gấp gáp. Chỉ tiếc Viên Châu kéo tới hôm nay vẫn là không giải quyết được, ngược lại để cho Nhạc Lãnh Thu hoài nghi Hoàng Bình Hao có phải là ngay từ đầu liền không có đầu hàng thành tâm. Nếu là thượng nhiêu chiến sự về sau, Lâm Phược có thể cắn răng một cái, điều Hoài Đông quân binh ngựa chủ lực tây tiến, đem 5-6 vạn tinh nhuệ tập trung vào Viên Châu thành hạ, nói không chừng liền có thể gọi Hoàng Bình Hao bức bách tại áp lực đầu hàng, mà sẽ không lâm vào hôm nay khốn cảnh. Bây giờ Yến Hồ đại quân xuôi nam sắp đến, Nam Dương tràn ngập nguy hiểm, La Hiến Thành cũng có phản chiến chi thế, Lâm Phược nóng lòng binh tướng lực từ Giang Tây rút ra độ Giang Bắc bên trên, dưới mắt tình thế đối Hoàng Bình Hao tới nói, càng về sau kéo thì càng trở nên có lợi. Hoàng Bình Hao thậm chí có thể không hàng, chiếm Viên Châu quan sát tình thế, Lâm Phược có thể làm gì hắn? Hoài Đông binh mã có thể nói là thiên hạ đội mạnh, giã chiến khó gặp địch thủ, nhưng công thành chiếm đất cùng giã chiến khác biệt. Từ dự trương xuôi theo Viên Hà Tây tiến, địa thế càng tây càng hiểm, đến Viên Châu một vùng, thì dễ thủ khó công. Lâm Phược lại khinh thường, chẳng lẽ có thể sử dụng 1 vạn 4-5 ngàn binh mã đi cường công có 3-4 vạn binh mã phòng thủ Viên Châu kiên thành? Tại Nhạc Lãnh Thu xem ra, Lâm Phược còn chưa đủ quả quyết, mới gọi hắn tại xử trí Viên Châu một chuyện không thỏa đáng. Đương nhiên, những này tâm tư, Nhạc Lãnh Thu đều giấu ở trong lòng, cũng sẽ không lấy vui nói ra. Lâm Phược cũng mặc kệ Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong suy nghĩ gì, để hắn đi xuống trước nghỉ ngơi, chuẩn bị bắc thượng Nam Dương công việc. Nhạc Lãnh Thu làm su mật phó sứ, muốn bắc thượng Nam Dương tuyên ý ủy lão quân đội, nhất định phải hướng Giang Ninh mời chỉ, đây hết thể sự tình đều từ Cao Tông Đình thay chuẩn bị, tấu chương khoái mã đưa vào Giang Ninh, Nhạc Lãnh Thu đến Lư Châu sau chờ chỉ liền có thể. Nhạc Lãnh Thu rời đi sau, Lâm Phược đổi một bộ địa đồ mở đến dài trên bản đồ chính là Viên Châu trùng quanh sông núi địa lý, Lâm Phược tay đè tại trên địa đồ, cùng Phó Thanh Hà, Cao Tông Đình nói, sợ là sợ Hoàng Bình Hao lúc này còn chưa đủ lòng tham a. Sa Văn Trang chỗ này sẽ tùy tiện gọi Hoàng Bình Hao hàng chúng ta. Đối Hoàng Bình hao tham không tham lam vấn đề, Cao Tông Đỉnh thì càng thêm khẳng định, chúa công hứa cho hắn điều kiện, không thể bảo là không dày rộng, cũng vô ý lập tức trốn thoát binh quyền của hắn, lại hứa hắn, lại hứa tiền hắn ngân, nếu là hắn khắc nhẫn, không tham lam, như thế nào kéo tới hôm nay còn không bồi thường ứng. Trần Tử Thọ từng vì biên tướng, Hoàng Bình hao bên người chủ như bên cạnh sách đã từng tại Liêu Tây làm quan, thụ Trần Đường Dịch chiến bại liên lụy, cho tước đoạt quan chức, mới trở về Giang Châu, cho Hoàng Bình hao mời chào quá khứ vì phụ tá, Phó Thanh Hà nói, Hoàng Bình hao cùng Yến Hồ ứng không trực tiếp cấu kết, nhưng thụ Trần Tử Thọ cùng bên cạnh sách ảnh hưởng, tại Hoài Đông cùng Yến Hồ ở giữa, hắn cũng liền khó tránh khỏi sẽ càng xem trọng Yến Hồ, huống chi xa văn trang độ Giang Bắc. Trốn, ném Yến Hồ chi tâm kiên định, lại thế nào không nghĩ trăm phương ngàn kế đem Hoàng Bình hao cùng một chỗ kéo lên thuyền. Sự tình Lâm Tình e sợ, ta là quá lo lắng Viên Châu, Lâm Vực cười nói, đã Hoàng Bình hao không muốn làm người, liền muốn làm chó, tại trước mắt tình thế, làm sao cũng muốn hướng tương lai chủ nhân biểu một biểu trung tâm. Viên Châu sự tình giải quyết không tốt, Hoài Đông tại Giang Tây cho kiểm chế binh mã cũng quá nhiều. Vì tiếp xuống cùng Yến Hồ giằng co, Lâm Vực liền một binh một tốt đều không nghĩ lãng phí địa phương khác. Từ Dự Trương xuôi theo Cán Giang đi về phía nam 120 dặm, tức là Thanh Giang huyện, nay cây nhãn Tây thị, Viên sông từ Thanh Giang huyện bắc cảnh tụ hợp vào Cán Giang, xuôi theo Viên Hà Tây tiến, đi 200 dặm, tức là Viên Châu thành. Viên Châu thành lấy Đông Hạ Viên, Mới Du, Dương Vui Chư huyện, bao quát Thanh Giang huyện, đều lệ Viên Châu phủ. Lâm Vực ban sơ làm Cao Tông Đình đến Viên Châu cùng Hoàng Bình Hao đàm quy thuận sự tình, hứa Hoàng Bình Hao giữ lại 2 vạn binh mã, phụ trách Viên Châu phủ đồng bộ, bao quát Viên Châu, Lô Khê, bên trên Túc Chư huyện ở bên trong chờ khu vực phòng ngự, cái này vừa vặn cũng là Hoàng Bình Hao lúc này chỗ thực tế khống chế khu vực. Mà Viên Châu thành lấy Đông Hạ Viên, Mới Du, Dương Vui, Thanh Vui Chư huyện thì phân tách ra, mới đưa Thanh Giang phủ về Giang Tây hành dinh quản hạt. Hạ Viên, Mới Du hai huyện ở vào biên giới nước du lịch, vì hiện lên ở phương Đông Viên Châu phải qua đường, chỉ cần đem Hạ Viên, Mới Du hai huyện cắt ra đến, Hoài Đông nhặt trong đó một thành chú lấy 53.000 tinh nhuệ, liền có thể đem cứ gọi Hoàng Bình Hao thành thật thật lưu tại Viên trên nước du lịch, mà đối Hạ Dự Trương không có uy hiếp. Cái phương án này cũng là tạm thời giải quyết Giang Tây còn sót lại vấn đề tốt nhất phương án, đã không lập tức xúc động Hoàng Bình Hao quyền hành, cũng có thể gọi Giang Tây tình thế an định lại. Nhưng mà Hoàng Bình Hao có chút lòng tham, ngay từ đầu liền yêu cầu cắt cứ toàn bộ Viên Châu làm hữu dụng. Hạ Viên, Mới Du, Dương Vui ba huyện không nói, Thanh Giang huyện ở vào Cán Giang bờ tây, có 8 quận đường lớn danh xưng. Trương, cống hai nước vì Cán Giang chính nguyên, tại Cán Châu cảnh nội hợp lưu sau mới là Cán Giang chủ lưu, thay nén Cán Châu vì Giang Tây nơi sâu trong nhà yếu điểm. Cán Giang bắc hành 800 dặm, tụ hợp viên nước sau, thủy thế mới đột nhiên phóng đạn. Thanh Giang huyện thành liền trúc tại Cán Giang cùng biên nước chỗ gặp gỡ, có thể nói là Cán bên trong đệ nhất yếu điểm, mất Thanh Giang thì Cán Châu cùng Dự Trương đầu đuôi không thể nhìn nhau, liên hệ gián đoạn. Hoàng Bình Hao muốn đem Thanh Giang huyện cũng chiếm làm của riêng, giá tâm đã không chỉ là muốn cắt cứ toàn bộ Viên Châu, thực tế là muốn đem Thanh Giang huyện phía nam Cán bên trong, Cán Nam địa khu đều bỏ vào trong túi. Nhưng mà tất cả đàm phán đều là giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, Hoàng Bình Hao ngay từ đầu liền mở ra điều kiện như vậy, Dự Trương cũng không có tin là thật. Dù sao tại Hoài Đông quân tiến vào Giang Tây sau, Hoàng Bình Hao bộ đội sở thuộc binh mã chủ yếu tụ tập tại Viên Châu thành bên trong. Ngoại trừ trở Hạ Viên huyện vì Viên Châu bên ngoài phòng tuyến bên ngoài, Hoàng Bình Hao miệng bên trong trách móc đến lợi hại hơn nữa, nên cũng không dám tại Hoài Đông quân dưới mí mắt, phái binh đi tranh Mới Du, Dương Vui, Thanh Giang ba huyện. Lâm Vực đoạn không có khả năng gọi Thanh Giang huyện cho Hoàng Bình Hao phải đi, Mới Du lại là viên dưới nước du lịch trọng trấn, lại lần nữa du hướng đông, địa hình tương đối kiếm tốn, đường xá chi chít, bắc thượng trải qua Dương Vui có thể đạt tới Dự Trương, xuôi nam có thể tha qua Thanh Giang, tiến vào Cán Nam địa khu. Gọi Hoàng Bình Hao phải đi Mới Du, Hoài Đông tại Mới Du chung quanh đóng giữ áp lực liền sẽ tăng gấp bội. Lúc đến hôm nay, Lâm Vực lùi bước, đồng ý đem Hạ Viên huyện cắt cho Hoàng Bình Hao chiếm cứ, nhưng giới hạn thấp nhất là Thanh Giang, Mới Du hai huyện nhất định phải cắt ra đến, Thanh Giang dính liền Cán Châu, Dự Trương, tại Mới Du chú lấy tinh nhuệ, thì có thể hạn chế Hoàng Bình Hao từ Viên Châu ra. Tại Lương Thành Dực Khí Thủ Hà Trung tin tức truyền đến Dự Trương về sau, Lâm Vực tức phái người lại đi Viên Châu, hướng Hoàng Bình Hao, Trần Tử Thọ bọn người thông báo sau cùng đầu hàng điều kiện, còn đồng ý hàng năm ngoài định mức bổ 10 vạn lượng ngân cho Hoàng Bình Hao lấy bổ Viên Châu thuế ruộng không đủ, điều kiện không thể bảo là không dày rộng. Nhưng mà Hoàng Bình Hao gần 4 vạn binh mã tụ tập tại Hạ Biên, Viên Châu hai trong thành đã không chia tranh Mới Du, Thanh Giang nhị thành cũng không đáp ứng Lâm Vực phân khu phòng ngự đầu hàng điều kiện. Bởi vì Hạ Viên đối Mới Du có cự cao Lâm Hạ ưu thế, đang bàn xong xuôi điều kiện trước đó, Lâm Vực cũng không dám tùy tiện phái binh tiến vào chiếm giữ Mới Du. Nếu là phái ra binh lực quá ít, có cho Hoàng Bình Hao ăn hết lo lắng, phái đi binh lực quá nhiều, lại ảnh hưởng hậu kỳ bố trí quân sự. Viên Châu một chuyện vẫn là kéo ở nơi đó, không chiếm được giải quyết, Mới Du, Dương Vui hai thành còn không ở nơi đó. Lẽ ra Lâm Vực tiến vào Dự Trương vẫn chưa tới gần 2 tháng, Viên Châu một chuyện đến lúc này không thể giải quyết, cũng còn nói không lên có bao nhiêu kéo dài. Nhưng là, mặt phía Bắc tình thế phát triển được quá nhanh, đặc biệt Hà Trung binh mã tại Nhữ Dương đại bại, Tào Gia từ quan trung rút đi, Tiến Hồ binh ngựa nam kích Nam Dương thông đạo đã mở ra. Nam Dương cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm, Tiến Hồ sắp cùng Kinh Hồ chư đường phản quân nối thành một mảnh, Hoài Đông binh mã thì càng cần hơn lập tức từ Giang Tây thoát thân, độ Giang Bắc bên trên, Viên Châu một chuyện liền không thể lại kéo dài thêm dê. Chương 72 Tùy Châu không quyết, chương 72 Tùy Châu không quyết, lại là canh ba cầu phiếu đỏ, là Hiến Thành trước kia xuất lưu dân quân xuôi nam, cường công tương dương sau, phái đem tốt ngụy trang thành trốn bại quan binh, đến Tùy Châu dưới thành lửa gạt mở cửa thành, nhất cử đoạt lấy Tùy Châu thành, Tùy Châu thành cũng vì vậy mà chưa nhận chiến hỏa đầy tàn. Cũng bởi vì La Hiến Thành tại Tùy Châu tự phong trường lập vương, phong quan thượng tước, xây dựng cung thất, Tùy Châu thành nhìn qua muốn so nơi khác phồn bình một chút. dấu ở phồn minh cung thất phía dưới, bên đường xuôi theo ngõ hẻm, đều là quần áo tả tơi khất thực người. Không nghĩ gây nên kinh động, Hồ Tông Quốc cùng ngựa đạt đến đóng vai thành thương khách, giản áo vào thành, chỉ có mấy tùy tùng dẫn ngựa tùy hành, từ La Hiến thành phái ra bên trong sự vệ rõ nên đón vào thành. Không có nghi trượng, vệ rõ cũng là xuyên nho phục giản áo, nhưng bọn hắn vào thành sau liền cho khất thực người coi là vào thành phổ thông thương khách, vừa mới tiến cửa thành liền cho mười mấy tên ăn mày ủng tới ngăn chặn. Tàn một nắm đồng tiền, ngược lại là dẫn tới càng nhiều tên ăn mày vòng đây. Về sau thực sự không có cách nào, vệ rõ mới gọi cửa thành vệ tốt, đem tên ăn mày đuổi đi, bảo vệ bọn hắn hướng Trường Lạc cung mà đi. Vệ rõ lo lắng, La Hiến thành ý tứ vẫn là không nghĩ có chỗ kinh động, không nghĩ tới vào thành liền náo ra lần này động tĩnh, chuyển đến Trường Lạc vương trong lỗ thai, có thể hay không dẫn xuất rất nhiều không nhanh đến. Hoài Đông, Hoài Tây cùng Kinh Hồ tại Tùy Châu đều có mật thám, đây là người sáng suốt đều hiểu được sự tình. Dù cho tình thế phát triển đến một bước này, La Hiến thành vẫn như cũ không muốn đem mình tại Giang Ninh nơi đó đường lui hoàn toàn phá hỏng, cùng Trần Hà Tam, Sa Gia liên lạc, vẫn như cũng là che che lấp lấp, không có mở ra đến dưới ban ngày ban mặt ý tứ. Ngựa đạt đến rồi ngựa mà đi, đem vệ rõ trên mặt thần sắc lo lắng nhìn ở trong mắt, cùng Hồ Tông Quốc liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cất giấu một chút đắc ý. Thế cục đến một bước này, La Hiến thành vẫn như cũ do dự, không có hạ tối hậu quyết tâm, vẫn như cũ muốn che che lấp lấp, cẩn thận từng ly từng tí, gọi ngựa đạt đến, Hồ Tông Quốc trong lòng đều mười phần không nhanh. Ngày nắng to, cũng không thể đem xe ngựa bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, vệ rõ ý tứ, vốn là muốn trong đêm lặng lẽ vào thành, dạng này tự nhiên có thể giấu giếm được thế lực khác tại Tùy Châu thành nhãn tuyến chú ý Hồ Tông Quốc thì vội vã vào thành, muốn lại biểu Sa Văn Trang gặp mặt La Hiến hợp đồng đã ký kết sự tình, ngựa đạt đến liền đề nghị đóng vai thành thương khách, chỉ đem mấy tên tùy tùng vào thành, liền sẽ không khiến cho thế lực khác nhãn tuyến chú ý, vệ rõ không có suy nghĩ nhiều, liền đồng ý xuống tới, chỗ đó hiểu được bây giờ có thể đi vào Tùy Châu thành buôn bán, đều cùng Tùy Châu quan tương có chỗ cấu kết. Vào thành thương khách cơ hồ đều có Tùy Châu quan đem tự mình phái binh hộ tống, khỏi bị ngoài thành đạo phỉ, thành nội tên ăn mày quấy rối, giống ngựa đạt đến, Hồ Tông Quốc chỉ có 3-4 tên tùy tùng tương đối vào thành thương khách, ngược lại lộ ra phá lệ dễ thấy. Vệ rõ cũng là chỉ duyên thân ở trong núi này, ngược lại không bằng ngựa đạt đến người ngoài này nhìn thấu, cho nên chúng kế cũng không biết, ngược lại vì Hồ Tông Quốc, ngựa đạt đến vào thành hành tích bại lộ mà lo lắng. Vệ đại nhân, Trần Chi Hổ tại Nhữ Dương đại bại Hà Trung Quân, Tùy Châu trong thành đối việc này nhưng có cái gì nghị luận? Hồ Tông Quốc cưỡi ngựa cùng vệ rõ song hành, lúc này có cửa thành vệ binh hộ tống, cũng không sợ cho tên ăn mày vây tới ngăn chặn, Hồ Tông Quốc ngược lại có thể nhàn nhã cùng vệ rõ nói sự tình. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, Sa Gia vừa sông sau, binh mã vẫn gần 8 vạn, là Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc 7-8 lần nhiều. Hồ Tông việc lớn quốc gia Sa Văn Trang bên người trưởng sử, ngựa đạt đến làm Trần Hàn Tam phụ tá, địa vị tự nhiên muốn so Hồ Tông Quốc thấp một mảng lớn. Hồ Tông Quốc cùng vệ rõ song hành, ngựa đạt đến liền rơi vào đằng sau, nghe bọn hắn nghị luận Nhữ Dương một trận chiến. Vệ rõ hạm lấy thủ, cười nhạt một tiếng, nói: "Tùy Châu thành tin tức bế tắc, Nhữ Dương một trận chiến tin tức cũng không có làm sao truyền ra, vệ rõ cũng là hôm qua mới biết, không biết được người khác có cái gì nghị luận." Vệ rõ trước đó cũng không đồng ý Tùy Châu lập tức khởi binh tiến đánh Nam Dương, chính là lo lắng Lương Thành Dực xuất Hà Trung binh mã thối lui đến Nam Dương sau, sẽ cực lớn tăng cường Nam Dương lực lượng phòng ngự. Một khi Tùy Châu khởi binh quá sớm, tiến hồ lại nhất thời bắt không được Nam Dương, rất có thể sẽ gọi Hoài Đông, Kinh Hồ cùng Chỉ Châu quân tập trung binh lực, trước đem Tùy Châu cho bình định. Tùy Châu trong thành, đại đa số người tâm tư đều cùng vệ rõ đồng dạng, tiến hồ thế mạnh, nhưng Hoài Đông cũng khí thế như cầu đồng, đánh cho Sa Gia như chó nhà có tăng, cơ hồ cũng chiếm đi Giang Nam nửa Giang Sơn, binh cường mã trắng, tinh nhuệ chiến tốt gần 30 vạn. Ai có thể khẳng định cái này Giang Sơn nhất định sẽ gọi Yến Hồ phải đi? Sa Gia thối lui đến Giang Tây sau, Hoài Đông tập kết 10 vạn binh mã cường công thượng nhiều, lấy Sa Gia thực lực đều không có chống nổi một năm. Nếu là Hoài Đông tập kết 10 vạn binh mã từ Giang Châu độ Giang Bắc đi lên đánh Tùy Châu, ngựa rõ bọn người hoài nghi Tùy Châu có thể hay không chống nổi nửa năm. Nhưng Lương Thành Dực Hà Trung binh mã tại Nam rút lui trên đường, cho Trần Chi Hổ tại Nhữ Dương đuổi kịp cũng đánh cho đại bại tin tức truyền đến Tùy Châu sau, Tùy Châu đám người thái độ liền có biến hóa vi diệu, chỉ là loại biến hóa này, vệ rõ sẽ không nói cho Hồ Tông Quốc nghe. Vệ rõ ý biến gấp, ngựa đạt đến ngược lại có chút kỳ quái, lo lắng lên chuyến này chưa hẳn có thể được như ý kết quả. Trường Lạc Cung tại Tùy Châu thành góc đông bắc, thực tế là tại Tùy Châu trong thành mới tạo một tòa nội thành. Trường Lạc Cung thứ 7 hơn 100 bước, tường thành cao có 3 trượng dư, bốn góc lầu trên thành cao vút trong mây, cạnh ngoài đào có sâu hào, cửa chính hướng bên trong lõm, hai bên mặt ngựa tường như nhỏ bảo rối ra, hùng ngồi hai cánh, gọi người nhìn có vững như thành đồng cảm giác. Hồ Tông việc lớn quốc gia lần đầu tiến Tùy Châu thành, ngẩng đầu nhìn Trường Lạc Cung, gặp La Hiến thành như thế dụng tâm kinh doanh Tùy Châu, liền chi kỳ người an phận ở một góc, thực không tranh giành trung nguyên chí lớn. Tuy nói cư Tùy Châu tiến có thể đoạt Giang Hán, nhưng vị trí địa lý muốn so Hùng Chỉ Hán thủy trung du tương phản hai thành kém xa, kinh doanh Tùy Châu thành, đại khái ưu điểm lớn nhất chính là Tùy Châu đông bàng Hoài Đông, thất bại thì lui giấu Hoài Sơn đi. Nghĩ tới đây, Hồ Tông Quốc đối du thuyết La Hiến thành hạ tối hậu quyết tâm cũng không có niềm tin tuyệt đối. Ngẫm lại cũng là như thế, vừa vặn là đến lợi nhỏ tức an tâm thái, gọi La Hiến thành tại mấy nhánh sông dân trong quân, sống được dài nhất, cũng sống được nhất tới nhuận. Lưu An Nhi xuất bộ thẳng tiến sông Hoài, La Hiến thành chậm nửa nhịp, Lưu An Nhi tại Từ Châu bỏ mình sau, La Hiến thành tự cho mình trốn qua một kiếp. Sa Gia mới từ Đông Mân tiến binh hai chiết, có gió thu quét lá vàng chi thế, La Hiến thành cũng một lần tiến binh kế xuân, đánh tới Dương Tử Giang Bắc Bờ, ý đồ tiến vào Giang Tây, cùng Sa Gia tụ hợp. Sau gặp tình thế không đối, từ bỏ vượt sông, lại lui trở về Tùy Châu đến, kinh doanh, mới có Tùy Châu hôm nay cảnh tượng. Vĩnh Hưng 2 năm, Trần Hàn Tam lấy Từ Châu thành hàng đến hồ, sông Hoài dọc tuyến đều có sụp đổ chi thế, La Hiến Thành cũng ngao ngoe muốn động. Làm sao Từ Châu chiến sự, Trần Hàn Tam cho Hoài Đông quân đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng vẹn vẹn đến 53.000 tàn tốt trốn vào Hoài Sơn, Từ Châu cũng cứ gọi Hoài Đông đoạt được, La Hiến được không đến không lần nữa chôn ngẩng đầu lên, vốn tại Tùy Châu bất động. Đương nhiên, Nhạc Lanh Thu thiết kế dụ làm Trần Hàn Tam phản chết Lưu An Nhi một chuyện, cho Lưu Dân quân tướng lĩnh trong lòng lưu lại rất sâu bóng ma. Tuy nói hậu kỳ, Lưu Diệu Trinh, Mã Lan Đầu, Lý Lương, Tôn Tráng chờ thoát thân hoài tứ Lưu Dân quân Hoài Đông tướng lĩnh, đều viết sách thư mang hộ cho La Hiến Thành, nói chiêu phụ lúc, nhưng tâm không có chí lớn, an phận ở một góc La Hiến Thành từ đầu đến cuối không thể yên tâm gọi triều đình hoặc gọi Hoài Đông hợp nhất. Trường Lạc quân đại tướng Trung Banh sớm tại cửa chính bên trong chờ, nhìn thấy vệ rõ nên đến Hồ Tông Quốc, ngựa đặt đến tiến cung cửa, tức nhanh chân đi ra, tiếp Hồ Tông Quốc tiến nội điện gặp La Hiến Thành. Hồ Tông Quốc trưởng kỳ tại Trích Mân đại đô đốc phủ mặc cho trưởng sự trước, Sa Văn Trang chính thất sở sinh đích Sa Sĩ Phi Hổ, Sa Phi Hùng cùng Đông Mân lão tướng Đặng Vũ bọn người, lần lượt tại cùng Hoài Đông tác chiến bên trong bọn mình, Hồ Tông Quốc hiện tại thì làm Trích Mân quân nhất hệ, từ Sa Văn Trang trở xuống giơ chân nhẹ đủ một người. Sa Văn Trang sẽ không đích thân đến Tùy Châu đến du thuyết, Hồ Tông Quốc lần này tới, xem như phân lượng cực nặng một cái nhân tuyển. La Hiến Thành ra mặt đen nhánh, thân thể to mọng, ngồi tại ghế dựa cao, bên hông thịt đều treo xuống tới, đem hoàng lụa áo mãng bảo chống đỡ ra phình lên hai viên thịt đến. Hồ Tông Quốc đợi trước Sa Văn Trang chào hỏi La Hiến Thành, hàn huyên qua vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề, Lương Thị nhị tử đều không có thành tựu. Lương Thành Dực tuy có Lương Thị hổ con danh sừng, nhưng nhựa dương một trận chiến, nền móng cũng liền cho để lộ, không gì hơn cái này ngươi. Xem ra Lương Thành xung kinh doanh Nam Dương, cũng là La Vương cùng Nam Dương gắn bó, chắc là thấm sâu trong người. La Hiến Thành đem cổ áo giật ra một chút, đổ mát mẹ một chút. Đem nhập tháng 7, Tùy Châu thời tiết oi bức, La Hiến Thành thể béo, lại nhất là sợ nóng, nếp thịt từ bên trong đều thấm đầy mồ hôi, một vòng một tầng chất béo xuống tới. Hồ Tông Quốc ý đồ đến tự nhiên là minh bạch không sai, nhưng La Hiến Thành theo bản năng cười ha hả, nói: "Bản vương tại Tùy Châu cô lậu quả văn, cùng chung quanh cũng tận là thật tâm hữu hảo ở chung, đối Nam Dương tình huống, thật đúng là chưa nói tới rõ ràng." Lâm Phược tại Ngạc Đông tiếp tục dùng Trì Châu quân, cũng đem binh mã điều đến Lư Châu chuẩn bị chiến đấu, nhìn qua là phòng bị Nam Dương sinh biến, nhưng nếu như gọi Lương Thành xung vào Nam Dương giữ vững, kia La Vương coi là Hoài Đông tại Lư Châu tập kết binh mã, sẽ thêm tại nhà ai trên đầu. Hồ Tông cũng hỏi: "Chẳng lẽ La Vương coi là xa ra môi vong mà Tùy Châu rằng không lạnh?" La Hiến được không lên tiếng. Ngược lại là bên cạnh có cái mọc ra một bộ thưa thất dâu dê mặt gầy trung niên nhân ở bên cạnh cắm đạo, Sa gia cùng Hoài Đông kết thành tử thủ, nhưng mà Tùy Châu ném phụ ai không phải ném phụ. Hồ Tông Quốc nhìn mặt gầy trung niên nhân một chút, cũng không có người giới thiệu người kia là ai, đã có thể tại La Hiến Thành bên người cùng mình gặp nhau, nghĩ đến tại Tùy Châu địa vị sẽ không thấp, đối chọi gay gắt nói, Tùy Châu văn võ quan tướng đều có thể hàng Hoài Đông mà đến phú quý, duy La Vương hàng không được, ở trong đó đạo lý, La Vương nhưng nguyện lại nghe ta nói một lần. Gặp La Hiến Thành không có tỏ thái độ, Hồ Tông Quốc thì tiếp tục nói, Tống phủ hàng Hoài Đông, thì Tống thị bàn giao việc quan binh quyền. Hoài tứ quân từ Lưu Diệu Trinh trở xuống hàng Hoài Đông người đến cũng hết, nhưng Lưu Diệu Trinh khuất gả Lâm Phược làm thiếp mới tự ăn, Lưu An Nhi cho Nhạc Lãnh Thu thiết kế dụ sát, nhưng mà Lâm Phược riêng có kỳ trí, lại làm sao biết Hoài tứ đại chiến thời điểm không phải Lâm Phược không thể chứa Lưu An Nhi còn sống ở thế. Cho dù là Hoài tứ quân hàng Hoài Đông, trong đó lại có bao nhiêu binh mã cho Hoài Đông triệt để đánh tan. Xin hỏi La Vương, nhưng nguyện hàng Hoài Đông về sau bàn giao việc quan binh quyền, nhưng nguyện mặc cho Hoài Đông xâm lược, Hồ Tông Quốc nói, Lâm Phược kẻ này riêng có dạ tâm, muốn thay mặt Nguyên thị mà tự lập, khó chứa La Vương. Nhưng mà, Bắc Yên thì khác nhiều. Bắc Yên tộc dân nhân khẩu hiếm hơi, đột nhiên được thiên hạ, nhưng khó mà khu tộc dân trị chi, tất nhiên muốn đi nát đất phân đất phong hầu kế sách lấy Hán chế Hán. La Vương lúc này trợ Bắc Yên đại quân giáp công Nam Dương, lập xuống đại công, ngày khác nát đất phong khác họ Vương không đáng kể. Hồ đại nhân lời nói này, chắc hẳn cũng có người tiến về Viên Châu cùng Hoàng Bình Hao nói qua. Lại hỏi Hồ đại nhân, Hoàng Bình Hao trả lời như thế nào xa ra? La Hiến Thành hai năm này béo đến không ra bộ dáng, nhưng đầu óc khá tốt làm. Nói một ngàn, đạo một vạn, La Hiến Thành tựu là không chịu can thiệp vào, sợ đoạn tuyệt tại Giang Ninh bên này đừng lui. Cho nên đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên, La Hiến Thành con mắt chăm chú vào Viên Châu Hoàng Bình Hao trên thân cũng không thể tính sai, nếu là Hoàng Bình Hao tại Viên Châu có cái gió thổi cỏ lay, có thể đem Hoài Đông quân 4-5 vạn tinh nhuệ đều kiểm chế tại Giang Tây nội địa, công hiệu quả thậm chí so Tùy Châu trực tiếp đối Nam Dương xuất binh còn muốn hữu hiệu. Hoàng Bình Hao nếu là quy quy củ củ hàng Hoài Đông, không tại Giang Tây nội địa cho Hoài Đông phải rối, kia Hoài Đông tại Lư Châu nhiều nhất liền có thể tụ kết 7-8 vạn tinh nhuệ tùy thời đi chi viện Tín Dương, Nam Dương. La Hiến Thành nhưng không có nắm chắc cùng Bắc Yên đại quân Nam Bắc giáp công Nam Dương, liền nhất định có thể đem Nam Dương lấy xuống. Nếu là Bắc Yên đại quân gặp Nam Dương đánh lâu không xong, cuối cùng tạm thời từ bỏ Nam Dương trở về Hoàng Hà ven bờ chỉnh đốn, thật đến một ngày này, La Hiến nghĩ đến muốn khóc cũng không kịp, đều không dùng. Chương 73 Liên binh phương án chương 73 Liên binh phương án Hồ Tông Quốc, ngựa đặt đến rời đi, đến dịch quán nghỉ ngơi, La Hiến Thành bỏ đi áo mãng bảo, trần trụi lõa, thể lộ tại hai cái xuyên áo mỏng mỹ nhân trong ngực, gọi một cái xinh xắn nữ hầu cầm khăn ướt lau trên người hắn vết mồ hôi. Tuy nói mỹ nhân ở bên cạnh, nhưng La Hiến Thành tâm tư không ở trên đây, nghĩ đến sự tình khác. Gió tanh mưa máu kinh lịch, núi lao biển lửa lội qua, tuy nói trong 2 năm qua La Hiến Thành có chút xa vào dâm nhạc, nhưng trong lòng hắn cũng không hồ đồ. Kéo cột những năm này, lại chiếm Tùy Châu tự lập làm vương, hắn đều là trên vạn người, không cư dưới người, thủ hạ còn có mười mấy vạn binh mã, đâu có thể nào cam tâm đi xem sắc mặt của người khác, gọi sinh tử thao túng tại nhà khác trong tay. Hàng Giang Ninh vẫn là hàng Yên Kinh, Tại La Hiến cố tình bên trong chỉ có một cái tiêu chuẩn, đó chính là nhà ai có thể bảo chứng hắn đến một cái nát đất phong vương phú quý, hắn liền hàng ai, thấp nhất hạn độ chính là không thể giải tán binh quyền của hắn. Đao thương bụi bên trong ra cương quyền, đem binh mã đều ném đi, liền con chó cũng không bằng. La Hiến thành lăn lộn những năm này, liền biết điểm ấy dễ hiểu đạo lý tuyệt không thể từ bỏ. Hoài Đông muôn vàn tốt, nhưng có không tốt, chính là ném phụ Hoài Đông thế lực, không có một nhà có thể tại Hoài Đông quân bên ngoài giữ lại độc lập binh mã. Giai đoạn trước ném phụ Tôn Tráng bộ đội sở thuộc Túc Dự quân, trung kỳ ném phụ Ngựa một công, Dương một hàng bộ đội sở thuộc Tân Hải quân, cùng hậu kỳ ném phụ Tống Thị Tuyển Châu quân, Hải Ngu Trần Thị Hàng Hồ quân, thậm chí bao gồm Lâm Phượng đồng tộc Lâm Đình Lập, Dương Tông Biển xuất lĩnh Đông Dương quân, đều không ngoại lệ chia rẽ tiêu hóa. Dưới tình hình như thế, Tùy Châu như hàng Hoài Đông, Trung Thanh, Vương bằng nhau tướng lĩnh quan viên, cũng không sầu tại Hoài Đông tìm không thấy vị trí của mình. Dù sao Hoài Đông cũng cần đại lượng lãnh binh tác chiến, dân chăn nuôi trị chính tướng lĩnh cùng quan viên, nhưng La Hiến thành hắn có thể được đến cái gì? Hắn đường đường một cái trường lạc vương, tại Tùy Châu tiêu giao vui vẻ, nhất hô bách hứng, ai có không theo, đao đúa thêm nữa, lại như thế nào cam tâm chạy đến Lâm Phược đi theo làm một cái chó sủ, chờ đợi sai sự? Chẳng lẽ những năm gần đây gió tanh mưa máu, liền vì về chim không thèm bị sơn dã nông thôn làm một cái ông nhà giàu? Đem Vương Tương trục xuất Tùy Châu thành, La Hiến thành tại Bắc Yên cùng Hoài Đông ở giữa liền làm ra lựa chọn, nhưng là hắn những năm này có thể tại chư đường lưu dân trong quân sống được dài nhất, sở trường lớn nhất chính là có thể xem xét thời thế. Nếu là đầu hàng Hoài Đông có thể sinh, không đầu hàng thì chết, hắn không thể nghi ngờ cũng sẽ từ bỏ nát đất xương vương ảo ngộng, lựa chọn cái trước. La Hiến thành đôi nhà mình có bao nhiêu cân lượng, vẫn còn có chút tự biết rõ. Tuy nói danh xương ủng binh 20 vạn, nhưng theo hai phủ chi địa, lại có thể có bao nhiêu sản xuất, lại có thể nuôi nhiều ít binh mã. Vẫn là Vương Tương trị chính lúc, không tiếp thủ đoạn đấm máu, cưỡng ép đem Bạch Vân Hồ xung quanh cùng phiêu nước, vân nước, hán thủy chờ dòng sông hai bên bờ gần 100 vạn mẫu ruộng trưng tu tới, lại đem 20 vạn binh mã bên trong 6 thành tráng đinh đều dùng đi loại khó khăn, mới tại cái này trong vòng 1-2 năm giải quyết Trường Lạc quân tại Tùy Châu quân ăn vấn đề. Nghĩ đến Vương Tương, La Hiến thành vẫn có chút cảm khái. Nếu không phải Vương Tương cùng Trung Vanh nháo đến cuối bụi, lại quá e ngại đắc tội Hoài Đông, La Hiến thành thật đúng là không bỏ được đem hắn từ Tùy Châu thạch thành phải Hoài Sơn sâu bụng Sài Sơn huyện đi. La Hiến cố tình bên trong thầm nghĩ, Vương Tương đối xa ra liên binh kế hoạch sẽ có cái gì cái nhìn. Lúc này Vệ Rõ đưa Hồ Tông Quốc ngựa đặt đến đi dịch quán sau chạy về Trường Lạc cung đến, tại trước điện dập đầu thỉnh an, La Hiến thành nói với hắn đạo: "Liên binh sự tình, ngươi viết một phong thư đi cho Vương Tương, hỏi một chút hắn có ý kiến đến gì." Vệ Rõ muốn nói lại thôi, đứng dậy muốn đi chắc điện viết văn kiện, La Hiến thành nhìn hắn bụng cất giấu lời nói, nói: "Ngươi có lời gì, trực quản nói đến." "Nói sai, ta còn có thể ăn người không thành." Trần Hàn Tam đi Kỳ Xuân, Vương đại nhân liền cực lực phản đối, xa ra vừa xuống đến, Vương đại nhân thì tại Củi Sơn Nam cảnh trúc lũy tu trại, tu binh mục giáp, Vệ Rõ nói: "Liên binh kế sách, Vương đại nhân hơn phân nửa cũng là phản đối." "À, lại viết thư đi hỏi một chút." La Hiến cách nói sẵn có đạo, Vương Tương dù cho phản đối, cũng sẽ nói ra cái 1-2-3 đến, nghe một chút cũng không sao. "Là..." Vệ Rõ đáp. "Đối." La Hiến thành còn nói thêm, Hoài Đông tại Lư Châu tăng binh, kia tư thương xuyên qua Hoài Đông vận đến muối sắt liền sẽ bị hạn chế, bên này muốn hưng binh, muối sắt hai vật dự trữ không thể thiếu, gọi Vương Tương tại Sài Sơn nghĩ thêm đến biện pháp, ngươi ở trong thư cùng một chỗ viết lên. Tùy Châu trưởng kỳ cho xung quanh quân trấn phong hóa, muối sắt những vật này tư đều rất thiếu vô biên. Cho dù ở Tùy Châu bảo lưu lại đến 8 vạn chiến tốt bên trong, có tương đương một bộ phận quân tốt còn lấy trúc một vì thương mâu, càng chưa nói tới mặc giáp. Ngược lại là tại xa ra Bắc Độ về sau, xa xỉ người sử dụng trù mười mấy vạn quân dân lương thực, xuất ra một nhóm vũ khí đến, mới gọi Tùy Châu quân binh chuẩn bị thoáng đẹp mắt một chút. Tùy Châu Trường Lạc quân rất thiếu vũ khí, so sánh với mà nói, xa ra những năm gần đây, tuy nói cùng Hoài Đông tác chiến khi thắng khi bại, nhưng ở Tây tuyến tác chiến, ngược lại là mọi việc đều thuận lợi. Đặc biệt Giang Ninh chiến sự trong lúc đó, xa ra từ ngự doanh quân trong tay thu được vũ khí liền đến hàng vạn mà tính. Từ Giang Ninh thành cướp bóc muối sắt những vật này tư cũng tương đối sung túc, có thể cung cấp cho Tùy Châu một chút. Bất quá, xa ra mười mấy vạn quân dân đội vàng độ Giang bắt trốn, vẻn vẹn trước đó tại Hoàng Long lĩnh bên trong âm thầm chuẩn bị 20-30 vạn thạch lương thực, gần đủ trèo chống 2-3 tháng sử dụng. Mà xa ra mới chiếm ngạc đông các vùng phần lớn tàn tạ không chịu nổi, sớm sơ Trần Hàn Tam chiếm cứ những địa phương này, lương thảo cũng nhiều vì Tùy Châu âm thầm cung cấp, ngắn ngủi thời gian 1 năm, Trần Hàn Tam lại có thể đem ngạc đông sản xuất khôi phục lại trình độ gì? Có thể từ địa phương thu thập đến lương thực cực kỳ có hạn, xa ra tàn quân vượt sông sau, lương thực vấn đề việc quan hệ sinh tử tồn vong. Cho nên xa ra vượt sông sau khẩn yếu nhất cuộc sự tình, một là lợi dụng thủy quân khống chế Hán thủy ưu thế, đến Hán thủy bờ nam, đến kinh hồ khống chế khu vực bên trong cướp đoạt lương thực, còn có một cái chính là cầm vũ khí cùng Tùy Châu đổi lương thực. Đương nhiên, Tùy Châu trữ lương cũng là có hạn, xuất ra 20-30 vạn thạch lương thực đã là cực hạn. Điểm ấy lương thực cũng gần đủ xa ra nhiều chi chống đỡ 3-4 tháng. Dưới mắt, tại xa ra tại mặt phía nam nhận kinh hồ cùng Chỉ Châu quân giáp công, không có dư giả không gian tiến hành loại khó khăn, mà Tùy Châu sinh lương, muốn đồng thời trưởng kỳ trèo chống Tùy Châu quân cùng xa ra tàn quân dùng ăn, cũng tuyệt đối không đủ. Nghĩ đến lương thực, La Hiến thành lại là đau đầu, nghĩ thầm Vương Tương tại Tùy Châu thật tốt, những chuyện này đều không cần hắn đến đau đầu. Vệ Rõ đem cho Vương Tương bao thư mô phỏng viết, lấy tới đọc cho La Hiến thành nghe, La Hiến thành nếu là không có dị nghị, liền dùng tư ấn khoái mã đưa đi Sài Sơn. Vệ Rõ tự cao xuất thân tú tài, thích khoe chữ, liền đọc sách văn kiện bên cạnh giải thích, hơn nửa ngày mới gọi La Hiến thành minh bạch tín văn kiện viết cùng hắn phân phó đại thể không kém, nói: "Các ngươi những này chua tú tài, chính là thích khoe khoang, đối, ngươi lại ở trong thư tăng thêm vài câu, hỏi Vương Tương Tùy Châu lương thực khan hiếm, phải làm sao? Có hay không có thể thêm quất?" Tùy Châu trải qua Vương Tương trị chính, quân ăn còn tính rộng rãi, Vệ Rõ biết La Hiến cách nói sẵn có Tùy Châu lương gấp, đem Sa Gia cũng tính toán ở bên trong. Tại Hoài Sơn cùng Hán Thủy ở giữa, Sa Gia tản quân cùng Tùy Châu binh mã cộng lại sẽ có 30 vạn chúng, nơi đây đinh miệng đều không đủ 70 vạn. Một khi Yến Hồ không thể thuận lợi công hãm Nam Dương, mà Kinh Hồ lại lần lượt tăng cường Hán Thủy bờ Nam phòng ngự, Chỉ Châu quân tại Hoài Đông bức bách hạ, chậm chậm hướng bắc thúc đẩy, áp xúc Hoài Sơn cùng Hán Thủy ở giữa không gian sinh tồn, vẹn vẹn dựa vào Tùy Châu, tương phản cùng mặt phía Nam Ngạc Đông địa khu sinh lương, căn bản là không có cách duy trì 30 vạn binh mã trưởng kỳ tiêu hao. Lúc này Sa Gia còn cùng Tùy Châu ngầm thông có hay không, một khi mặt phía Nam, phía Tây cho Chỉ Châu quân, Kinh Hồ quân phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ, đến lúc đó vì mười mấy vạn quân dân sinh kế, Sa Gia có thể hay không trở mặt trái lại chiếm đoạt Tùy Châu, thật đúng là khó mà nói. Vệ Rõ không có nhiều lời, lúc này ngay trước La Hiến Thành mặt, tại trước điện sửa chữa phong thư. La Hiến Thành sờ lấy mập rủ xuống cái cằm, lại hỏi Vệ Rõ, ngươi cũng nói một chút nhìn, cùng Sa Gia liên binh một chuyện, đến cùng là lợi là tệ. Vệ Rõ đều kém chút khóc lên, hắn cả ngày tại La Hiến Thành bên người hầu hạ bức mực, làm bên trong sự, chuyện trọng yếu như vậy, La Hiến Thành đến hôm nay mới nhớ tới hỏi hắn ý tứ, để cho trong lòng hắn thật sự là khó xử. Trong lòng mặc dù có oán ý, Vệ Rõ không có biểu lộ ra, tâm bình khí hòa nói, cùng không cùng Sa Gia liên minh, đối La Vương đều không xấu. Làm sao cái không xấu? La Hiến Thành hỏi. Trần Chi Hổ tại Nhữ Dương đại bại Hà Trung quân, Vệ Rõ nói, nhìn qua có lợi Bắc Yên, kỳ thực không phải, Vệ Rõ coi là độc lợi La Vương cũng. A. La Hiến Thành nghi hoặc nhìn về phía Vệ Rõ. Nếu để cho Lương Thành dự xuất Hà Trung binh mã thối lui đến Nam Dương lính phòng giữ cao tới 7 vạn, Bắc Yên tất nhiên không dám thốt nhiên công chi, mà Sa Gia cùng La Vương tại mặt phía Nam cũng khó có đại hành động. Bây giờ Lương Thành dự tại Nhữ Dương binh bại, Nam Dương lính phòng giữ không đủ 4 vạn, lại muốn Nhữ Dương thất bại ảnh hưởng, hoảng loạn, sĩ khí khó trấn. Lúc này La Vương trợ Bắc Yên, mà Nam Dương dễ hãm, mà La Vương trợ Hoài Đông, mà Nam Dương dễ cố, Sa Gia dễ diệt. Hoài Đông cùng Bắc Yên nếu muốn ở Nam Bắc tranh chỉ bên trong cao hơn một bậc, cũng không phải đều muốn cầu đến La Vương ngài trên thân đến. La Hiến nghĩ đến mình lúc này trở nên hết sức quan trọng, cười lên ha hả, chỉ vào Vệ Rõ nói, phân tích phải có lý, phân tích phải có lý, không nghĩ tới ngươi tại bản vương bên người không lộ núi không hiện nước, còn có dạng này lại tài, trước kia làm sao lại không nhìn ra ra à. Vệ Rõ trong lòng khẩn trương cực kỳ, sợ La Hiến cố tình bên trong suy nghĩ, ra vẻ bình tĩnh nói, dĩ vãng La Vương cứ gọi Vệ Rõ mô phỏng văn kiện sách văn, Vệ Rõ liền mô phỏng văn kiện sách văn, không dám có vượt qua trong lòng lại kỳ quái, Hồ Tông Quốc gọi hắn tại La Hiến thành trước mặt nói lời nói này làm gì, chẳng lẽ không sợ La Hiến thành đảo hướng Hoài Đông? Tình thế cũng như Vệ Rõ vừa rồi lời nói, La Hiến Thành nếu là quyết tâm ném Hoài Đông, Nam Dương binh mã không cần lo lắng lương bụng, quân tâm dễ thủ, tại Lư Châu có viện binh tình huống, trong ngắn hạn giữ vững Nam Dương không có cái vấn đề lớn hơn gì, mặt khác có Tùy Châu phối hợp, Hoài Đông muốn tiêu diệt Sa Gia tàn quân, đem dễ như trở bàn tay. Hồ Tông Quốc đại biểu Sa Văn Trang, lần này tới hướng Tùy Châu đưa ra liên binh phương án, mấu chốt ở chỗ 3 điểm, 1. Trần Hàn Tam cùng Dương Hùng xuất nước bộ quân thủ Kỳ Xuân, Hán Tân một tuyến, lợi dụng thành trì, Sơn Xuyên chi hiểm, ngăn chặn Trì Châu quân, Kinh Hồ quân Bắc tiến bộ pháp. Thứ hai, Trường Lạc quân nhường ra tương phản, gọi Sa Gia binh ngựa chủ lực tiến vào chiếm giữ, Khả Cư tương phản cùng từ mặt phía bắc tới Yến Hồ đại quân giáp công Nam Dương. Thứ ba, Trường Lạc quân ra Tùy Châu, từ Đông Bách Sơn cùng Hoài Sơn ở giữa cốc đạo, bắc kích Tín Dương, chặt đứt Hoài Đông từ Lư Châu viện binh Nam Dương thông đạo, cũng đem Hoài Tây tại Tín Dương binh mã dắt chế trụ tại Đông Bách Sơn lấy đông. Tuy nói Hoài Đông ứng biến cũng 10 phần cấp tốc, làm Trì Châu quân độ giang bắc bên trên từ mặt phía nam kiểm chế Sa Gia tàn quân bên ngoài, đã có 3 vạn Hoài Đông quân tinh nhuệ đã tiến vào Lư Châu, làm tốt tùy thời đi Hoài Sơn chân núi phía bắc tiếp viện Nam Dương chuẩn bị. Nhưng là chỉ cần Bắc Yên đại quân có thể bằng nhanh nhất tốc độ thúc đẩy đến Nam Dương mặt phía bắc, mà Hoài Đông quân còn có một bộ tinh nhuệ cho kiểm chế tại Giang Tây nội địa điều không ra, chiếu Hồ Tông Quốc nói ra phương án, phần thắng là phi thường lớn. Chương 74 đại chiến đến chương 74 đại chiến đến thượng tuần tháng 6, Hà Trung quân tại Nhữ Dương đại bại, mười mấy vạn quân dân tứ giật chạy tứ tán, chạy vòng tại giã. Trần Chi Hổ trước kia từ Hà Nam mượn cảnh bắc thượng thủ bên cạnh lúc, dọc theo đường thành phỉ, ngay tại Hà Nam lưu lại thị sát tiếng xấu, đợi cho Trần Chi Hổ mặc cho Hà Nam chế đưa làm, truy vây Hoài Dương quân lúc, cơ hồ đem Hoài Dương phạm vi mấy trăm dặm đều biến thành tàn, tù binh một tên cũng không để lại, hung danh tự nhiên cũng tới lên tới rừng mà khóc đêm độ cao. Dưới mắt Trần Chi Hổ tướng Hà Trung quân đánh cho đại bại, mười mấy vạn quân dân phần lớn là nghĩ đến có thể trốn thì trốn, trốn không thoát lại nghe trời từ mệnh. Trần Chi Hổ tụ hợp từ Bình Dương, đòn rông chạy đến binh mã, tổng cộng có 8000 binh mã, xuôi theo chấm sơn nam, như Hà Bắc phân bố, phong tỏa ngăn cản lưu dân hướng nam chạy trốn thông đạo, bắt được bắt chạy tứ tán dân chúng, nhưng giới hạn trong nhân thủ không đủ, còn muốn phòng bị Nam Dương phương diện khả năng mà đến phản công, mai cho đến đợi cao thượng xuất Hà Nam quân chủ lực vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Hà Trung phủ, bên này tình thế mới dần dần ổn định lại. Nhữ Dương tuy thuộc Nhữ Châu, nhưng cách Hà Trung Lạc Dương không xa, xuôi theo y đi thủy bờ đông xuôi nam, vẹn vẹn hơn trăm dặm đường. Trần Chi Hổ hàng Yến Hậu, tổng ty Hà Nam quân chính, một lần tiến vào chiếm giữ Nhữ Châu chư huyện, đem Hà Trung, Nam Dương cắt ra. Đợi Yến Đình quyết ý đánh trước Quan Trung, điều Trần Chi Hổ xuất bộ đến tấn đi Tây Phương tiến đánh Tào Gia đông cánh, Hà Nam chú binh tổng số giảm mạnh không đến 2 vạn người, tại Hoài Tây, Hoài Đông quân sự áp lực trước mặt đã không đủ để khống chế rộng lớn Hà Nam địa khu. Bao quát Hứa Xương, Tiên Lăng chờ dự bên trong, dự đông tàn toàn bộ từ bỏ, làm cho vì Hà Nam cùng Lưỡng Hoài ở giữa giảm sóc khu bên ngoài, Trần Chi Hổ còn triệt để từ bỏ Nhữ Châu chư huyện, chỉ ở Nhữ Châu thành cùng mặt phía Bắc Tung Dương trong thành lưu lại chút ít chú binh, giám thị dự Tây nội địa. Nhữ Châu thành tại chấm núi phía Nam, như Hà Bắc Bờ, ở vào dự Tây nội địa, mà Tung Dương vị trong núi lớn Tung Sơn Lộc, chấm núi phía bắc, cùng Hoàng Hà bờ nam ngã sư, Nhiêu Châu cách xa nhau đều không đủ trăm dặm. Tại Hà Nam quân chủ lực bắc thượng tham chiến lúc, Trần Chi Hổ đơn độc lưu lại Nhiêu Châu, Tung Dương hai thành không bỏ thủ, ngoại trừ giám thị dự Tây bên ngoài, cũng là làm tiến công Nam Dương văn cầu. Lương Thành Dực từ Hà Trung phủ rút lui, không có phái binh tiến đánh Nhiêu Châu, Tung Dương hai thành cũng chỉ là lo lắng rút lui kế hoạch gọi Trần Chi Hổ sớm có chỗ cảnh giác, chỉ muốn tại Trần Chi Hổ xuất Hà Nam quân chủ lực đuổi theo trước đó, bằng nhanh nhất tốc độ từ Hà Trung Nam rút lui, lui vào Nam Dương. Đối Trần Chi Hổ sâu sợ như thế, Hà Trung quân bất bại, quả thực liền không có thiên lý. Nhữ Dương Thành ở vào lớn vu núi phía nam, bắc nhữ trên sông Du Lịch bờ bắc, bất quá Nhữ Dương Thành đã sớm tàn tạ không chịu nổi, không chịu nổi vào ở. Trần Chi Hổ tại bắc nhữ sông bờ bắc bến đỏ, khu dịch bắt được binh, lưu dân lập rào tạo trại. Lợi dụng Hà Trung quân lưu lại vật tư, tại ngắn ngủi 20 ngày thời gian bên trong, bắc nhữ Hà bắc bờ, tại lớn vu núi cùng chấm núi ở giữa cốc nguyên bên trong, hình thành một tòa khổng lồ doanh địa. Bởi vì thành Lạc Dương cách Nhữ Dương vẹn vẹn hơn trăm dặm, cao thượng qua sông sau, gần như chỉ ở Lạc Dương lưu một chút binh mã tiếp quản Hà Trung phủ phòng ngự, tức xuất Hà Nam quân chủ lực chạy đến Nhữ Dương cùng Trần Chi Hổ tụ hợp. Ngoài ra, Diệp Tế La Vinh tại Trường An phái thuộc cấp mạnh An Tiền xuất một vạn kỵ binh, đi hàm cốc quan đạo, chạy đến Nhữ Dương, khiến cho Bắc Yên tại Bắc Nhữ Hà Bắc bờ binh mã trong lúc nhất thời tăng đến hơn 5 vạn chúng, trong đó kỵ binh số lượng hơn 2 vạn. Ngày 28 tháng 6, Tiến Đình sách phong Trần Chi Hổ vì Nhữ Châu quận vương lĩnh dự Nam tướng quân, đồng thời sắc phong Biên Lập Sơn vì Tế Ninh quận vương lĩnh Lỗ Nam tướng quân, khác bị Diệp La Tế Vương tổng đốc nhanh, dự tấn ba quận, điều Liêu Đông Hán thần Phạm Lan vì Hà Nam tuyên phủ sứ, rời trị chỗ tại Lạc Dương, kiêm biết Hà Trung phủ, kiêm lý Tây Lộ quân lương đồng công việc. Tại chiến lược bên trên, Tiến Đình đem toàn bộ Hà Nam cùng Sơn Đông Nam bộ làm cùng Nam Việt chiến lược giảm sóc khu. Ngoại trừ gần sát Hoàng Hà bờ Nam Đòn Rồng, Ngã Sư, Huỳnh Dương các vùng sản xuất có chỗ khôi phục bên ngoài, Đòn Rồng, Trịnh Châu, đi về phía Nam, Cơn Xoáy, Biện, tứ chư nước ven bờ ngàn dặm sông Hoài Bình Nguyên, cơ hồ đều trở thành tàn. Đã từng cùng Yến Kế, Giang Hoài, Hồ Hán tịnh xương đất lành sông Hoài Bình Nguyên, bây giờ cỏ hoang cách, ốc xá sụp đổ, người lập ở giữa, phản phất là đi vào bên cạnh bên ngoài thảo nguyên phía trên. Tiến hồ làm như thế, một là Nam Việt binh mã, bao quát Hoài Tây, Hoài Đông bộ tự tại sông Hoài bờ bắc chú binh, đều lấy bộ tốt là chủ yếu, không chiếm được thành lũy treo trống, tại Yến Hồ kỵ binh uy hiếp hạ, hướng sông Hoài nội địa thẩm thấu khoảng cách nhận nghiêm trọng hạn chế. Thứ hai, sông Hoài Bình Nguyên lớn diện tích khai hoang, trên thực tế vì Yến Hồ kỵ binh tập đoàn đại quy mô xuôi nam, vì chiến mã thả tứ cung cấp sung túc đồng cỏ. Mạnh An Tiền là xuất thân Yến Tây chư hồ tướng lĩnh, dùng ngựa chấm núi phía trên, hướng chấm núi phía nam đến bắc nhựa sông ở giữa, đều là cỏ xanh cách cách đồng cỏ. Bắt hắn ngữ điệu cổ quái quan nội lời nói, cùng bên người cao thượng, Lãnh Tử Lâm chờ đem cười nói, đại thân vương nghiêm lệnh binh mã quá cảnh, cấm gặm ruộng lúa mạch, nào đó còn nghĩ hoặc, không gặm ruộng lúa mạch, dưới háng chiến mã ăn cái gì đi. Sông Hoài Bình Nguyên tuy nói lớn diện tích khai hoang, nhưng bởi vì những năm qua làm nông hoạt động, trong ruộng còn sót lại đại lượng mạch đậu, cũng theo cỏ dại một chút sinh sôi, khiến cho sông Hoài đồng cỏ càng thêm vì nhiêu. Cho nên mảnh này mới phát đồng cỏ, muốn so quan ngoại càng nghi tại trăm ngựa. Thu ngựa phiêu phì, nói đến cũng là thu được về cỏ hoang hạ sung mãn, vô béo chiến mã. Phạm Lan cùng Trần Chi Hổ ở phía trước thảo luận lương đồng sự tình, nghe được Mạnh An Thiền chờ sẽ tại đằng sau nghị luận ngựa ăn, có cảm khái nói một câu, ngựa ăn dễ kiếm, người ăn liền muốn đau đầu một chút, còn tốt tại vương gia có thể quả quyết xuất kích, tại bắc nhựa sông trước đó chặn đứng nam rút lui Hà Trung quân. Toàn bộ sông Hoài Bình Nguyên, đại khái là Hà Trung phụ thụ chiến sự ảnh hưởng nhỏ nhất, Lương Thành Dực tuy nói vô năng, nhưng hắn trị Hà Trung phụ lúc, cảnh nội đại thể bình tĩnh, khiến cho đại lượng lưu dân tràn vào, tiến một bước chạm vào Hà Trung phụ sản xuất. Lương Thành Dực nhiều nhất lúc tại Hà Trung phủ nuôi 5 vạn binh mã, còn có lương thảo ứng phó 5 giường. Tuy nói Hà Trung phủ dân chúng cho đánh thuế quất đến lợi hại, nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra Hà Trung phủ chỗ Hà Lạc phía trên giàu có. Trần Chi Hổ tại Nhữ Dương đại bại Hà Trung quân, chặn lại đồ quân nhu nhiều đến hơn 3000 xe, các loại vật tư cao tới 40 vạn thạch, mặt khác còn là ngựa gia súc gần 2 vạn đầu. Vẹn vẹn những vật tư này liền đầy đủ 10 vạn binh mã nửa năm tiêu hao. Mặt khác bắt được đầu hàng Hà Trung quân dân nhiều đến hơn 8 vạn người, cũng vì tiếp xuống Nam Trinh cung cấp đầy đủ truy binh, dân phu. Trọng yếu hơn, sớm khống chế Bắc Nhữ sông, cắt đứt Hà Trung phủ dân chúng hướng nam chạy trốn thông đạo. Cái này cam đoan Hà Trung phủ làm nông sẽ không nhận hủy diệt tính đả kích, còn có thể tiếp tục kéo dài. Phạm Lan đoán chừng Hà Trung phủ dung nạp lưu dân sau, đinh đừng nói nhiều đạt trăm vạn chi chúng, sản xuất nếu là khôi phục được rất, sinh lương không thua gì Tấn Trung nửa quận. Tuy nói yên kế, Tấn Trung đảng sản xuất khôi phục tốt hơn, nhưng là đại quân Nam Trinh, nếu là từ Hoàng Hà bờ bắc vận lương ăn xuôi nam, tiêu hao rất nhiều, có thể từ Hà Trung phủ lần cận giải quyết một bộ phận, đem cực lớn làm dịu hậu phương lương đồng áp lực. Đương nhiên, Phạm Lan từ Lạc Dương tới, ngoại trừ cùng Trần Chi Hổ thảo luận lương đồng sự tình, còn đại biểu Thiên Mệnh Đế, Mục Thân Vương Diệp Tế La Vinh cùng Trần Chi Hổ thảo luận tiếp xuống đối Nam Dương, Tín Dương chiến sự an bài. Thu lương thảo hạn chế, từ Trường An ra Vũ Quan trực tiếp đối Nam Dương Tây cánh dụng binh quy mô không cách nào quá lớn, Tây đường chủ công phương hướng còn chỉ có thể là từ mặt phía bắc tiến đánh Nam Dương Vũ Dương, Phương Thành. Quan trung binh mã sẽ không liên tục không ngừng đi bị thủy, Hoàng Hà bờ nam hướng Nhữ Dương một vùng tập kết, bất quá Tào gia còn không có triệt để từ quan trung rút đi, Diệp Tế La Vinh tạm thời còn không cách nào từ quan trung thoát thân, Nhữ Dương bên này chiến sự giai đoạn trước chuẩn bị, tự nhiên là ủy thác cho Phạm Lan, Trần Chi Hổ. Trên thực tế lấy Trần Chi Hổ chiến tích cùng hy vọng, thống lĩnh đại quân từ mặt phía bắc tiến công Nam Dương cũng là có thể. Chỉ là Trần Chi Hổ dụng binh quá âm tàn, lại quen thuộc mặc kệ quân đội bạn chết sống, gọi Chu Phồn, đều biết chúng, Tôn Quý Thường chờ mới phụ quân tướng lĩnh, đều không muốn thụ Trần Chi Hổ tiết chế. Ngoài ra, mới phụ quân dù thiết tám bộ, nhưng tám bộ ở giữa địa vị cũng có mạnh có yếu, có cao có hạ. Mạnh nhất tam hệ mới phụ quân đều đến từ Nguyên Cảng hướng biên quân ba trấn, Viên Lập Sơn đại biểu kế trấn Hàng quân, Trần Chi Hổ đại biểu đại đồng trấn Hàng quân, ngoài ra còn có một tướng, lần này sách sách Hà Dương quận vương Chu Phồn thì đại biểu tuyên trấn Hàng quân. Ngoài ra Tôn Quý Thượng, Chớ Kỳ Bản đều biết chúng, Đồ Ngạn Chớ Đem, tuy nói địa vị đều muốn so Viên Lập Sơn, Trần Chi Hổ, Chu Phồn thấp một chút, tại Nam Trinh lúc tác chiến, bộ thường xuyên thuộc viên Trần Thứ Tư thiết chế, nhưng cũng có nhất định độc lập địa vị. Tại Nam Dương dụng binh trong kế hoạch, tại Quan Trung sẽ điều trường An Tôn Quý Thượng bộ mới phụ quân phối hợp tô hợp mồ hôi bộ đội sở thuộc Yến Tây kỵ binh ra Vũ Quan Tây kích Nam Dương. Những Dương bên này là chủ công phương hướng, ngoại trừ Tây Đường kỵ binh chủ lực sẽ điều hơn 6 vạn chúng hội tụ tích tới tham chiến, cũng sẽ mặt khác đem tấn Tây tướng quân Chu Phồn cùng Chớ Kỵ Bản chờ bộ từ Quan Trung điều tới tham chiến. Chớ Kỵ vốn không đi nói hắn, Chu Phồn địa vị không tại Trần Chi Hổ phía dưới, lấy nguyên tuyên trấn hàng quân vi cốt làm, quản lý hơn 4 vạn quân hắn cũng có thể dũng chiến. Chu Phồn xuất bộ theo Diệp Tế La Vinh bình định Quan Trung, chiến công hiển hách, vô luận là Chu Phồn tiết chế Trần Chi Hổ, hay là Trần Chi Hổ tiết chế Chu Phồn, đều không thích hợp. Đương nhiên, dù cho từ Nam Dương mặt phía bắc tiến hành Vũ Dương, Phương Thành, hệ mở Nam Dương môn hộ, chính là Tây Lộ quân xác định chủ công phương hướng, nhưng cùng lúc không thể không phòng chuẩn bị Hoài Tây phương hướng phản ứng. Rất hiển nhiên, Hoài Tây Đồng Nguyên sẽ không ngồi xem Nam Dương rơi vào, ngồi xem Hoài Tây cánh hoàn toàn bại lộ tại Bắc Yên binh phong phía dưới. Cho nên Nhữ Dương bên này chiến sự vẫn là phải chia hai bộ phận, một bộ phận phụ trách từ mặt phía bắc chủ công Nam Dương, cái này tự nhiên không cần phải nói. Một bộ phận khác thì làm quân điểm trợ, xuôi theo Bắc Nhữ sông, dính nước hướng đông nam phương hướng tiến lên, thúc đẩy đến sông Hoài bờ bắc. Không chỉ có muốn giám thị Hoài Tây tại sông Hoài bờ bắc, đóng giữ qua Dương đảo Xuân bộ đội sở thuộc bên ngoài, còn muốn đối sông Hoài bờ nam tỉnh Dương, làm ra tiến sát chi thế, lấy kiểm chế Hoài Tây binh mã không thể tây viện binh Nam Dương, thực tế cũng phụ trách lên bảo hộ chủ động Nam Dương binh mã cánh không bị Hoài Tây binh mã công kích. Tuy nói còn muốn phòng bị Hoài Đông tại Lư Châu binh mã đi Hoài Sơn chân núi phía bắc tiến viện binh Tín Dương, Nam Dương, nhưng chủ yếu tác chiến đối tượng vẫn là Hoài Tây. Mới phụ trong quân, không có người nào so Trần Chi Hổ quen thuộc hơn Đồng Nguyên, Thiên Mệnh Đế Diệp Tế Nhị cùng Mục Tân Vương Diệp Tế La Bình, đều hy vọng Trần Chi Hổ có thể đảm nhiệm quân nhiệm trợ kiểm chế Hoài Tây trách nhiệm. Phạm Lan tới, chính là muốn đem ý tứ này cùng Trần Chi Hổ câu thông, hy vọng Chớ Kỵ Bản xuất bộ tiến vào Nhữ Dương về sau, Trần Chi Hổ lập tức xuất bộ xuôi theo Chấm Sơn Nam Động, bắc Nhữ Hà bắc bờ hướng đông nam tiến quân, trước bộ tiến chiếm Nhữ Châu đông nam liền bình, dịch thành các huyện, trực tiếp thư uy hiếp Dương tại sông Hoài bờ bắc chính Dương huyện cùng uy hiếp qua Dương đảo Xuân bộ đội sở thuộc cánh, đem Hoài Tây binh mã kiểm chế ở nơi đó không cách nào động đậy. Trần Chi Hổ đứng tại chấm núi độc thủ trên đỉnh, nhìn ra xa mặt phía nam mặt đất bao la, nghĩ thầm, Đồng Nguyên có lẽ ngay tại sông Hoài bên bờ giáp núi ở giữa, nhìn ra xa bên này đi. Chương 75 Bắc Hành, chương 75 Bắc Hành, những ngày này mỗi lần đổi mới sau đều nhìn thấy đổ gỗ đồng học khen thưởng cổ động, 10 phần cảm kích, chương này hiến cho ngươi cùng với các cổ động minh đệ tỉ muội, Nhạc Lãnh Thu đến Lư Châu sau, mùng 5 tháng 7 tiếp vào từ Giang Ninh chuyển đến thánh chỉ, thủ mệnh tuyên úy Hoài Tây, Nam Dương, kiểm tra chuẩn bị chiến đấu, cũng đại biểu Giang Ninh lấy thủ vững sông Hoài phòng tuyến chí tâm, lấy trấn sĩ khí. Tại Lư Châu, tuy nói đến Tào Tử Ngang nhiệt tình tiếp đãi, nhưng bó chân tại Lư Châu trong thành, chỉ nghe Tào Tử Ngang nói Lư Châu binh mã đã tại mặt phía bắc sông Miếu tập kết, nhưng thực tế tình huống còn không cách nào tận mắt nhìn thấy. Nhạc Lãnh Thu cũng không biết được Tào Tử Ngang nói tới là thực là hư, dù sao lưu tại Lư Châu, cũng đoán không ra Hoài Đông đám người đến cùng có hay không đánh tâm tư khác, tiếp vào thánh chỉ sau, tức rời đi Lư Châu bắc thượng, đi trước Thọ Châu gặp Đồng Nguyên. Trước đây đi dự trương gặp Lâm Vượng, Nhạc Lãnh Thu là treo giày từ quan, cho nên mẹn mẹn mang hai tên tôi tớ. Lúc này Nhạc Lãnh Thu còn giữ lại su mật phó sứ quan chức, lại mang theo chỉ tuyên úy Hoài Tây, Nam Dương, tự nhiên là khôi phục đại thần thân phận, đặng rũ tức từ chỉ châu chọn lựa hơn 300 tinh binh tới xung làm nghi trượng, cũng dọc theo đường bảo hộ Nhạc Lãnh Thu an toàn. Hơn một năm qua, Hoài Đông tại Lư Châu đầu nhập đại lượng tài nguyên. Bất kể Lư Châu phủ nơi đó thu trình thuế phú, vẹn vẹn năm ngoái thu được về quyền bán chiến tranh công trái trùng ngân, liền có 100 vạn lượng ngân quăng tại Lư Châu. Cái này khiến Lư Châu địa khu cấp tốc từ Vĩnh Hưng Đế bắt trốn mang đến hỗn loạn bên trong khôi phục lại, Lư Châu thành bắc mặt con đường xây dựng đến tương đương hoàn thiện, bao quát từ Lư Châu bắc tiếp sông Hoài phì nước chờ đường sông, ven bờ đến ở, đều có thể nhìn thấy mới chỉnh đốn vết tích. Tuy nói Di Vãng Hoài Tây đối Hoài Đông tại Lư Châu chú binh, 10 phần đề phòng, tại Thọ Châu mặt phía nam, Tín Dương đông nam, đều xây thành lũy quân trại, chú lấy lính phòng giữ, nhưng Hoài Tây cảnh nội dịch đạo cùng dòng sông, trên cơ bản vẫn là thông suốt, chí ít mâu thuẫn còn không có phát triển đến hai quân đối chọi trình độ. Một đường bắc hành, gặp có cái gì hướng dòng sông, tiểu hà đỡ trúc cầu gỗ, sông lớn liền thuyền trại cầu nổi, dịch đạo thông suốt, tất không chứng ngại, nghĩ đến hướng Tín Dương đi dịch đạo cũng là như thế thông suốt. Dịch đạo thông suốt, cũng mới cam đoan Hoài Đông tại Lư Châu binh mã có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào Tín Dương, cũng trải qua Tín Dương tiến vào Nam Dương. Tuy nói Hoài Đông và ở Lư Châu binh lực vượt qua 4 vạn, lại thêm quy mô không rõ truy binh bộ đội, tại sắp buộc phát Nam Dương hội chiến bên trong, có thể cấp tốc tiến vào Nam Dương, Tín Dương tác chiến, nhưng là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, không phải đến vạn bất đắc dĩ, Đồng Nguyên cũng vô tình để cho Hoài Đông binh mã quá sớm tiến vào Tín Dương. Từ Lư Châu đến Thọ Châu, vẹn vẹn 200 dặm. 300 hố binh vị kỵ binh tinh nhuệ, Nhạc Lãnh Thu cũng không muốn tại đổ bên trên trì hoãn thời gian, sáng sớm chào từ biệt từ Lư Châu xuất phát, vào đêm lúc, Thọ Châu cũng đã đang nhìn trước mắt. Ven đường xuyên phủ qua huyện, đem Hoài Tây làm nông khôi phục cũng xem ở đáy mắt, Nhạc Lãnh Thu không thể không thừa nhận, Đồng Nguyên một thân cũng văn cũng võ, thật có đại tài. Dựa theo năm ngoái cùng Hoài Đông mật nghị, từ hôm nay năm lên, hộ bộ nổ cho Hoài Tây lương đồng, đem giảm mạnh đến 100 vạn lượng, nuôi quân chi không đủ, cũng chỉ có thể từ địa phương rút ra thuế phú. Hoài Tây trừ Lưu Châu tình huống tốt hơn một chút bên ngoài, Tín Dương, Thọ Châu, Hào Châu, cùng sông Hoài bờ Bắc Qua Dương, Dĩnh Miệng, Tứ Châu các vùng, tại Hoài Tứ đại chiến, cơ hội cho triệt để phá hủy, Đinh Miệng cũng là trên diện rộng hạ xuống, vẫn là hậu kỳ dung nạp từ Hà Nam, Sơn Đông các vùng trốn đến lưu dân, mới khôi phục chút sinh cơ. Đồng Nguyên tiến vào Hoài Tây cũng không đến thời gian 3 năm, tuy nói sông Hoài bờ Bắc vẫn là một mảnh tàn, nhưng bờ Nam Hào Châu, Thọ Châu, Tín Dương ba phủ, làm nông khôi phục được coi như không tệ, trên cơ bản có thể làm được từ địa phương quất lương có thể cung cấp quân ăn, cái này xác thực có thể coi là Đồng Nguyên trị chính chi công. Rất đáng tiếc thế cục biến hóa nhanh chóng, gọi người không kịp nhìn, Yến Hồ đại quân đè xuống, tuy nói binh phong trực chỉ nằm dương, nhưng Hoài Tây tuyệt sẽ không dễ chịu, căn bản sẽ không đi cho Đồng Nguyên thời gian đi thong dong thu thập dân sinh, chỉnh đốn quân bị. Hoài Tây từ phải phó đông ngự sử Lưu Đình Châu đại biểu ra khỏi thành đến 10 dặm trường đình nên đón, nhìn xem đội kỵ mã ôm lấy hai chiếc xe ngựa từ mặt phía nam chạy đến, Lưu Đình Châu vuốt vuốt râu dài đi xuống trường đình, đến bên đường nên đón. Nhạc Lãnh Thu đại biểu su mật viện tới kiểm điểm binh chuẩn bị, điểm ấy không thể gọi Lưu Đình Châu trên mặt thần sắc lo lắng hơi giải. Ai cũng biết Nhạc Lãnh Thu tại Tung Dương sau khi đại bại, cũng là bất đắc dĩ, mới bị Lâm Vực chỗ khu, làm loại này chân chạy sống, trên thực tế Nam Dương chiến sự muốn thế nào phát triển, hoàn toàn quyết định bởi tại Hoài Đông thái độ, Nhạc Lãnh Thu căn bản cũng không có thể đại biểu Hoài Đông. Nhạc Lãnh Thu tới, cũng liền có thể cổ động sĩ khí một hồi, chân chính thực tế tính vấn đề, còn muốn là muốn phái người đi Lư Châu cùng Tào Tử Ngang đàm. Tại Dương Tử Giang bắc bờ, Tào Tử Ngang mới là có thể đại biểu Lâm Vực người nói chuyện. Nhạc Lãnh Thu là xuất thân quan văn, niên kỷ qua ngũ tuần, gân cốt liền không lớn bằng lúc trước, tuy nói là ngồi xe mà đi, nhưng một ngày sóc này 200 dặm, xương cốt đỡ cơ hồ muốn cho điên tàn mất. Nhìn thấy Lưu Đình Châu tại bên đường nên đón, Nhạc Lãnh Thu cũng là vạn phần cảm khái. Cùng Đình Châu từ biệt mấy năm, nay đến Thọ Châu, liền sợ bỏ lỡ đi không thể cùng Đình Châu nhìn tới mặt. Nhạc Lãnh Thu nói. Lưu Đình Châu lúc đầu trong lòng đối Nhạc Lãnh Thu không có Hoài Đông muốn người cùng đi tới có chút thất lạc, nhưng nghe Nhạc Lãnh Thu câu này tỉnh chân ý thiết lời nói, trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm, nhớ tới mình có thể cư lúc này, cũng nhiều đến lực tại Nhạc Lãnh Thu để bạn, đi xuống thuộc chi lễ, thở dài đạo, Nhạc Đốc phong thái không giảm năm đó, Đình Châu làm sao có thể bỏ lỡ cùng Nhạc Đốc gặp mặt thời điểm. Không so chiêu thảo sứ đến Dĩnh Miệng xem quân, hôm nay không thể gấp trở về, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, gọi Đình Châu hướng Nhạc Đốc tạ lỗi. Địch binh tiền tiêu đã đến Dĩnh Miệng. Nhạc Lãnh Thu hỏi. Lưu Đình Châu gật gật đầu, nói, phản tướng Kỳ Thạch Bản xuất bộ tiến vào Nhữ Dương về sau, Trần Chi Hổ tức xuất bộ xuôi theo Bắc Nhữ Hà Đông đi, trước bộ hơn 5000 cưỡi từ lãnh tử Lâm xuất linh đã tiến vào Liên Bình. Ngoài ra, tại phía đông, phản tướng Biên Lập Sơn Giã bắt đầu chuyển động, binh mã toàn bộ hướng Tế Ninh một tuyến trồng. Lúc này thủy thế còn lớn, Hoài Đông tại từ tứ phòng tuyến có thủy doanh chiến thuyền gắn bó, cũng không sợ hầu ngựa dám tràn vào đến, nhưng là Hoài Tây bên này tình hình muốn nghiêm trọng được nhiều. Hoài Tây cũng tạo chiến thuyền, nhưng thủy doanh quy mô cùng chiến lực, sao có thể cùng Hoài Đông so sánh? Lại một cái, dính nước so phía tây cơn xoáy nước, biển thủy, tứ thủy nhỏ hơn, không quy mô thủy quân không có bộ tốt ven bờ phối hợp, nếu là so dính nước sâu nhập, dễ cho địch binh chặn đường ăn hết, cho nên Hoài Tây muốn phòng ngừa Yến Hồ đại cổ kỵ binh hướng sông Hoài bờ bắc tới gần, sẽ 10 phần khó khăn. Nhạc Lãnh Thu tại Lư Châu biết trước bộ tiến vào Nhữ Dương binh mã có xuôi theo Nhữ Thủy, dính nước hướng đông nam triển khai dấu hiệu, nhưng Yến Hồ nơi đó cụ thể sẽ dùng ai là đem đối Hoài Tây dụ binh, vẫn chưa biết được, không nghĩ tới một ngày vừa qua khỏi, tình thế liền rõ ràng ra. Nhạc Lãnh Thu đối Lưu Đình Châu đáp lễ lại, cũng không ở ngoài thành trì hoãn, mời hắn cùng một chỗ đón xe. Tuy nói Đồng Nguyên không tại Thọ Châu, nhưng Sở Vương Nguyên Hàn Thành cùng Đinh Chi Nho, Trần Cảnh Vinh bọn người, cùng Lưu Đình Châu đồng dạng, tại Hoài Tây đô có địa vị vô cùng quan trọng. Đồng Nguyên không tại, cùng Hoài Tây đám người trao đổi ý kiến cũng giống vậy, nếu là Nam Dương có thể thủ, kia dĩ nhiên muốn hết sức đi thủ, nếu là không thể thủ, Nhạc Lãnh Thu còn muốn nghị trăm phương ngàn kế thay chỉ Châu mưu một mưu đường lui. Tiến vào Thọ Châu, cũng xác thực biết Thọ Châu trong thành thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, ai cũng hiểu được Yến Hồ cầm xuống quan trung sẽ thuận thế xuôi nam, không thể coi thường, động một tí binh bại bỏ mình, kêu người nào có thể dễ dàng hơn. Hoài Tây quân binh chán cao tới 11 vạn chúng, nhưng nhiều nhất lúc, trong đó không sai biệt lắm có 6 vạn người cho Đồng Nguyên đánh tan biên vì đồ tốt, dùng tại sông Hoài hai bên bờ đồn điền canh tác, lấy bổ quân ăn chi không đủ. Ngoại trừ Thọ Châu về Đồng Nguyên trực thuộc 1 vạn tinh nhuệ, Hoài Tây trưởng kỳ tại Qua Dương, Tín Dương, vẹn vẹn làm Đào Xuân, Tiêu Khôi An xuất lĩnh 4 vạn phòng binh mã. Đồn chiến kết hợp biện pháp, là làm Hoài Tây thoát khỏi lương thực khốn cục mấu chốt, cũng bởi vì giai đoạn trước Hoài Tây thừa nhận quân sự áp lực không lớn, mới có thể đem đại lượng binh mã dọc xuống đến tiến hành loại khó khăn. Nhưng là thế cục phát triển đến một bước này, đặc biệt Lương Thành Dực khí thủ Hà Trung phụ tin tức xác nhận sau, Đồng Nguyên cũng bị bách đem tất cả đồn tốt trinh nhập hành ngũ, khôi phục 11 vạn chiến binh đủ số biên chế, thậm chí từ địa phương trinh đích đại lượng dân phu theo quân, chuẩn bị tại sông Hoài bờ bắc cùng Yến Hồ làm một vụ lớn. Về phần làm như vậy, đối nông sự sẽ có bao nhiêu thương tổn nghiêm trọng, lúc này cũng không rảnh bận tâm. Đồng Nguyên không tại Thọ Châu, Thọ Châu thành cũng không có người so Nguyên Hàn Thành có tư cách hơn chiêu đãi Nhạc Lãnh Thu, Nguyên Hàn Thành liền tại mới xây Sở Vương trong phủ mở tiệc chiêu đãi Nhạc Lãnh Thu, từ Lưu Đình Châu, Đinh Chi Nho, Trần Cảnh Đinh bọn người bồi tịch. Nguyên Hàn Thành cùng Nhạc Lãnh Thu cũng là quen biết đã lâu, năm đó cuốn thủ từ Châu Thành, kề vai chiến đấu hơn nửa năm, cũng coi là kết xuống thâm hậu hùng nghị, từ hắn ra mặt thiết tiến cho Nhạc Lãnh Thu tẩy trần, lại là phù hợp bất quá. Nhìn xem Sở Vương cùng Nhạc Lãnh Thu cước từ chủ vị, Đinh Chi Nho đứng tại dưới tay âm thầm cảm khái, Trần Tây nói tạ thế về sau, muốn nói tại triều đình bên trong giao thiệp, thật không có người có thể bằng Nhạc Lãnh Thu. Nói thật, Tung Dương đại bại về sau, Nhạc Lãnh Thu bị ép hướng Lâm Vực túi đầu lấy bảo tồn trì Châu quân, trên thực tế, Đinh Chi Nho lo lắng Nhạc Lãnh Thu cho Lâm Phược đương đạo sử ra đảo loạn Hoài Tây cục diện. Trên thực tế, tại Tung Dương đại bại về sau, Lâm Phược điều Nhạc Lãnh Thu tiến vào Hoài Tây, gọi Trì Châu quân tại Hoài Tây cảnh nội chỉnh biên, hoặc là đem Hoài Tây vạch thành hai khối, một khối giao cho Trì Châu quân phòng thủ, cũng không phải là không thể được. Lâm Phược thật muốn an bài như vậy, ý theo Nhạc Lãnh Thu đối Hoài Tây đám người, đặc biệt là đối Đào Xuân, Lưu Đình Châu, Nguyên Hàn Thành bọn người lực ảnh hưởng, Đồng Nguyên cùng Đinh Chi Nho đều rất khó kiên quyết cự tuyệt. Còn tốt tại Lương Thành dự khí thủ Hà Trung phủ tin tức truyền ra về sau, Lâm Phược khẩn cấp điều Trì Châu vượt sông từ mặt phía nam đối Ngạc Đông chi địch tác chiến, Đinh Chi Nho cùng Đồng Nguyên mới không cần lo lắng Nhạc Lãnh Thu sẽ đến đảo loạn Hoài Tây. Chối từ nửa ngày, Nhạc Lãnh Thu cùng Nguyên Hàn Thành sóng vai mà ngồi. Hàn Huyên một lát, Lưu Đình Châu không chịu nổi tính tình, cũng cảm thấy cùng Nhạc Lãnh Thu không cần thiết đi vào mẹo, liền đi thẳng vào vấn đề, nói: Hoài Tây lương thực vừa mới có thể tự cấp tự túc, nhưng là chiến sự vừa mở, đồn tốt đều cho điều ra ngoài bổ nhập trong quân, thu được về làm nông lại nhận ảnh hưởng rất lớn, lương thực tất nhiên sẽ lại lần nữa khẩn trương lên. Những này tạm thời không đi quản hắn, tương đối mấu chốt, Hoài Tây vẫn là thiếu vũ khí, Xu Mật Viện đáp ứng phát một nhóm tới, còn đáp ứng điều một nhóm chiến thuyền cho Hoài Tây, chỉ là một mực không thấy động tĩnh. Nhạc Đốc mới từ dự trước tới, lấy Nhạc Đốc thấy, Xu Mật sứ hắn đến cùng là hy vọng Nam Dương hội chiến có thể đặt xuống đi vẫn là không thể đánh xuống. Nói thật, đến lúc này, người khác không phải lo lắng triều đình có hay không quyết tâm đánh Nam Dương hội chiến, mà lo lắng Lâm Phược có hay không quyết tâm đánh Nam Dương hội chiến. Bây giờ trên danh nghĩa thụ triều đình thống trị địa vực, 6/7 đều tại Hoài Đông khống chế phía dưới, nếu là Hoài Đông không có quyết tâm tại Nam Dương cùng Yến Hồ quyết chiến, mọi người cũng chỉ có thể đi theo tắm một cái thiết đi. Nhạc Lãnh Thu mặc dù không thể đại biểu Lâm Phược, nhưng Nhạc Lãnh Thu vừa đi dự trường gặp qua Lâm Phược, Lưu Đình Châu tin tưởng lấy Nhạc Lãnh Thu biết người năng lực, hẳn là có thể đối Lâm Phược tâm thái có một cái phán đoán chuẩn xác. Chương 76 lo lắng dạ đến tới, Nguyên Hàn Thành Lưu Nhạc Lãnh đêm thu tốc sở vương phủ, cầm đuốc soi dạ đàm, Lưu Đình Châu, Đinh Chi Nho, Trần Cảnh Minh bọn người cáo từ rời đi. Thị nữ dọn xong bàn cờ, Nguyên Hàn Thành cùng Nhạc Lãnh Thu đối giường mà ngồi, những người khác thối lui đến nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài hầu hạ, trong phòng đốt bí chế khu trùng hương, ánh đến không làm sáng, nhưng minh nguyệt tấu cửa sổ chiếu vào, vẩy vào ám sắc đàn mục trên bàn cờ. Năm đó ở Từ Châu trong thành, Lãnh Thu cùng Vương gia cũng là như vậy đánh cờ làm vui, một mực niệm mang tại tâm, không nghĩ tới lần này đến Thọ Châu, còn có thể ôn lại cho nên hí. Nhạc Lãnh Thu ha ha mà cười, đem trang bạch tử hộp cờ cầm tới trước mặt đến, lễ nhượng Nguyên Hàn Thành trước là tử. Lúc này có xe ngựa lộc cộc thanh âm, nghe cách sở vương phụ không xa, giống như ra thành tây mà đi. Nhạc Lãnh Thu tâm nghị ứng vì hướng Tín Dương tăng điều binh mã. Nhạc Lãnh Thu đem quân cờ cầm ở trong tay, hỏi Nguyên Hàn Thành: Sở vương gia, Tín Dương chú binh tăng lên nhiều ít? Đào Xuân là trải qua Nhạc đại nhân để bạt lao tướng, cẩn thận mà thiện chiến. Còn nữa qua Dương theo cơn xoáy nước mà đứng, cùng từ tứ hoài Dương hai chấn cùng tồn tại, góc cạnh tương hỗ. Lần này đến Hồ Nam đến, sẽ không chủ công qua Dương, cho nên qua Dương binh mã 3 vạn người thủ thành đủ để vậy Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo. Nhạc Lãnh Thu hiểu được Đào Xuân tại Hoài Tây, cùng Đồng Nguyên quan hệ không lắm mật thiết, dài hoài quân từ Hoàng Hà bờ Nam triệt hạ đến thời điểm, binh lực liền đạt 5 vạn chi chúng, sau cho Đồng Nguyên lấy quân đồn vì lấy cớ, binh tướng lực cắt giảm đến 3 vạn đóng giữ qua Dương, không nghĩ Hoài Tây lần này trắng trận mở rộng chiến binh, qua Dương chú binh vẫn là không có đạt được gia tăng. Tuy nói Yến Hồ lần này chủ công phương hướng là Nam Dương, nhưng qua Dương binh mã gia tăng, có thể uy hiếp Yến Hồ từ Nhữ Dương tiến binh Nam Dương cánh, thậm chí có thể quả quyết tiến công, cắt đứt Yến Hồ Tây đường binh mã đường lui. Nhạc Lãnh Thu hiểu được Hoài Tây nội bộ có không hài hòa địa phương, nhưng cũng không làm Nguyên Hàn Thành mặt địa phá, nói: Tiến hổ ỷ vào ngựa binh bưu kiện, tại sông Hoài bờ Bắc không chút kiêng kỵ sen kẽ thẩm thấu, qua Dương binh lực quá nhỏ, tựa hổ cũng không được. Xác thực, bờ Bắc thành lũy đều cần phái chú binh ngựa, không thể hoàn toàn từ bỏ không tuân thủ, thực tế cũng chia tản Hoài Tây binh lực, Nguyên Hàn cách nói sẵn có đạo, chiếu vào kế hoạch, trừ giáp công núi, Thọ Châu 3 vạn binh mã lưu làm hậu bị bên ngoài, gần 4 vạn binh lực đều muốn điều đi Tín Dương, nhưng muốn hay không viện binh Nam Dương, Hoài Tây cũng là tranh chấp không hạ. Nhạc Lãnh Thu theo thói quen gật gật đầu, Đồng Nguyên đem hơn 4 vạn binh lực tập trung ở Tín Dương, nhìn qua là làm tốt tùy thời cứu viện Nam Dương chuẩn bị, lại là một cái tiến tối tiện cho cả hai phương án. Đồng Nguyên thật muốn quyết định đánh Nam Dương hội chiến, vậy liền không nên bình thường binh tướng ngựa phân tán ở Tín Dương, qua Dương lưỡng địa, càng hẳn là binh tướng lực tập trung ở qua Dương, lấy bây ngụy cứu triệu chi thế, uy hiếp Yến Hồ đường lui, khiến cho không dám nghiêng toàn binh lực xuôi nam đánh Nam Dương. Chính là Hoài Tây binh lực bình quân bố trí tại Tín Dương, qua Dương, Thọ Châu tam địa, từ bên trong cũng liền có thể nhìn ra Hoài Tây trần trở đến. Hà Trung quân tại Nhữ Dương đại bại, đối mặt gần 20 vạn Yến Hồ đại quân sắp giống hồng thủy đồng dạng mà tới, Nam Dương binh mã sĩ khí 10 phần sa sút. Hoài Tây mặc dù trải qua khẩn cấp động viên, binh lực gia tăng đến 11 vạn nhiều, mà lại Đồng Nguyên lại lấy thiện trị quân nổi danh trên đời, Hoài Tây 11 dư vạn binh mã, diện mạo so sánh 2 năm trước đã lớn đổi mới. Hoài Tây như cùng Nam Dương liên hợp, binh lực tổng số kế có 15 vạn. Dù cho không cách nào tại giã chiến bên trong thu hoạch được nhằm vào Yến Hồ tính quyết định thắng lợi, dựa vào Đồng Bách Sơn, sông Hoài, Phục Nưu Sơn trở hiểm trở địa hình, cùng nhiều năm tại sông Hoài bờ Bắc, Đồng Bách Sơn chân núi phía Bắc cùng Phục Nưu Sơn nam mạch hệ thống núi bên trong sở tu trúc kiên cố thành lũy, đánh một trận phòng ngự chiến, cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Tiến Hồ kỵ binh cùng hàng phụ quân Trần Chi Hổ chờ bộ tuy nói giã chiến năng lực cực mạnh, nhưng thành lũy cùng hiểm trở địa hình, có thể hữu hiệu đền bù quân coi giữ chiến lực không đủ. Vấn đề mấu chốt là Sa Gia Tản quân cùng Tùy Châu La Hiến thành ngao ngoe muốn động, từ Tương Dương, Tùy Châu đều có đối năng Dương, Tín Dương dụng binh thông đạo. Sa Gia Tản quân cùng Tùy Châu La Hiến thành hai bộ cộng lại, binh lực cao tới 17-18 vạn, bọn hắn nếu là tham dự Nam Dương hội chiến, đem dẫn đến song phương lực lượng quân sự so sánh, triệt để hướng Yến Hồ nghiêng. Gặp tình hình như vậy, Nam Dương, Hoài Tây, nơi nào còn có thể thắng lợi lòng tin. Đương nhiên, Hoài Tây đối ngoại đương nhiên sẽ không toát ra do dự thái độ, nếu là Hoài Tây đô không có lòng tin, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Nam Dương binh mã có thủ vững quyết tâm. Nguyên Hàn Thành nói như thế, cũng là không còn đem Nhạc Lãnh Thu làm ngoại nhân. Nhạc Lãnh Thu đối Nguyên Hàn Thành tín nhiệm là có hạn độ, hắn như thế lịch duyệt, làm sao có thể hoàn toàn không có giữ lại tín nhiệm người khác. Nhưng Nguyên Hàn Thành nói như thế, hắn cũng thôi tâm trí phúc hỏi, Hoài Tây vẫn là lo lắng xu mật sứ nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhạc Lãnh Thu trước đây chưa nghe Lâm Phược cảnh cáo, cuối cùng đến Tung Dương đại bại, nếu là từ đó về sau, Nhạc Lãnh Thu đem Lâm Phược nói tất cả lời nói đều tin là thật, cái kia cũng mới quá ấu duy. Hoài Tây đám người cuối cùng vẫn là sợ cho Lâm Phược bừa bỡn. Tại tất cả công hàm vãng lai bên trong, Lâm Phược đều biểu thị sẽ ủng hộ Lương Thị thủ Nam Dương, cũng biểu thị như có cần, Lư Châu binh mã tùy thời có thể viện binh Nam Dương. Nguyên Hàn Thành cũng không nói phải trang hoài nghi Lâm Phược quyết tâm, chỉ là luận sự nói, Xu mật sứ xử trí Viên Châu có thất sách, nếu là Hoài Đông tại Giang Tây tinh nhuệ binh mã không thể kịp thời điều ra đến, dựa vào tại Lư Châu tụ kết binh mã, Nam Dương sẽ chiến thắng tính vẫn là không lớn. Hoài Đông tại Lư Châu tập kết chiến tốt vẹn vẹn đường phục quan, Lưu Trấn Chi hai bộ, binh lực không đến 3 vạn người. Dù cho Hoài Đông chiến tốt thiên hạ vô song, nhưng bị giới hạn binh lực, dù cho đầu nhập Nam Dương chiến trường, cũng vô pháp cải biến song phương lực lượng quân sự so sánh. Mà cùng lúc đó, bởi vì Giang Tây còn sót lại vấn đề, Hoài Đông sẽ có 6 vạn tinh nhuệ bộ tốt ngưng lại tại Giang Tây cảnh nội, tại như thế thời khắc mấu chốt, vậy mà không thể thoát thân Bắc Thượng tham chiến, không thể không nói Lâm Phược tại xử trí Viên Châu vấn đề lúc tồn tại nghiêm trọng thất sách. Tuy nói từ dự trương trở về, từ Lâm Phược nơi đó nhìn không ra có từ bỏ Nam Dương dấu hiệu, nhưng Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong cũng không có hết sức tự tin. Nam Dương rơi vào Thái Hậu nhất hệ thế lực đem triệt để cho đè xuống, mà Hoài Tây, Kinh Hồ, bao quát Chỉ Châu quân ở bên trong đều đem nhận Yến Hồ trực tiếp nhất uy hiếp, từ đó tại miếu đường phía trên sẽ hoàn toàn cho Hoài Đông nắm mũi dẫn đi. Từ góc độ này phân tích, Lâm Phược từ bỏ Nam Dương xác thực có lợi ích to lớn, cũng khó trách Hoài Tây đám người sẽ lo lắng Lâm Phược có hay không đánh Nam Dương hội chiến quyết tâm. Nhưng là từ bỏ Nam Dương, đối Hoài Đông chỗ xấu cũng là hết sức rõ ràng. Một khi gọi Yến Hồ đánh hạ Nam Dương, Sa Văn Trang, La Hiến Thành hai đường phản quân đều hàng Yến Hồ, đến lúc đó Yến Hồ tại Tây đường binh lực tổng số đem cao tới 40 vạn chi cự, đồng thời trên mặt đất thế thượng tướng khống chế Hán Thủy, khống chế Đông Bắc Sơn, khống chế Hoài Thủy thượng du, mà lại Sa Văn Trang xuất bộ cùng Yến Hồ đại quân tụ hợp về sau, đem cực lớn đền bù Yến Hồ tại thủy quân phát triển bên trên không đủ. Nhạc Lãnh Thu không dám tưởng tượng Lâm Phược sẽ vì từ bỏ Nam Dương. Nhạc Lãnh Thu cùng Nguyên Hàn cách nói sẵn có lời nói có thể tùy tiện một chút, đem những này phân tích nói cho hắn nghe. Nguyên Hàn Thành nghe xong gật đầu nói, ta nghĩ Sùng Quốc Công cũng sẽ không như thế vội vàng, ngược lại là Chiêu Thảo sứ trong lòng có chỗ lo nghĩ. Không nghĩ tới Đồng Nguyên đối Lâm Phược cảnh giác sâu như vậy, Nhạc Lãnh Thu âm thầm cảm khái, càng thấy Nam Dương giống một chiếc tại sóng gió bên trong sóc này thuyền cô độc, tiền cảnh càng thêm đến ảm đạm không rõ. Lúc sáng sớm, Trần Cảnh Binh tới nói Đồng Nguyên hôm qua đến Dĩnh Miệng thị sát, tao ngộ địch tiền tiêu. Đồng Nguyên tùy hành hô cơi tại Dĩnh nước mở đông cùng địch tiền tiêu binh mã đánh một cầm, địch tiền tiêu binh mã cho đánh lui, đang đuổi chúng lúc, Đồng Nguyên đầu vai trúng tên, bị thương, đêm dài lúc lui vào qua Dương trị thương, nhất thời còn không thể về Thọ Châu đến, phái người trở lại, muốn Nhạc Lãnh Thu tại Thọ Châu lưu thêm 2 ngày. Nam Dương nhất định phải đi một chuyến, nhưng Nhạc Lãnh Thu sợ đi trễ, sẽ gọi Yến Hồ binh mã đại quy mô thẩm thấu đến Nam Dương cảnh nội, hắn lại nghĩ từ Nam Dương thoát thân cũng trở nên khó khăn. Nhạc Lãnh Thu muốn đi Nam Dương an ủi quân dân, để trấn sĩ khí, nhưng không có lưu tại Nam Dương cùng Nam Dương quân dân cùng tiến lùi, trung sinh tử quyết tâm, Nam Dương một nhóm nên sớm không nên chậm trễ. Đã Đồng Nguyên nhất thời không thể trở về Thọ Châu, Nhạc Lãnh Thu liền quyết định đi trước Nam Dương, đợi trở về lúc lại cùng Đồng Nguyên gặp mặt. Đan Phượng huyện thuộc Thương Châu phủ, vì quan trung đông nam môn hộ, Tây Tần bốn nhét một trong vũ quan liền tọa lạc tại Đan Phượng huyện Đông Vũ quan bờ sông. Tào gia vứt bỏ quan trung nam rút lui, nhưng ở nam rút lui trước đó, đem vũ quan tặng cho Nam Dương. Vũ quan tại Đan Phượng huyện Đông Nam 70 dặm bên ngoài, đường vũ quan bờ sông là cũ Tần Nam quan, thông Nam Dương chi yếu sông. Vũ quan địa hình thắng hiểm, quan thành bắc tức là ít tập núi, từ nhỏ tập núi mặt phía bắc lưu đến võ sông kề sát quan thành Nam Bạch Nham Sơn, bút giá sơn chậm rãi hạ, vũ quan tọa lạc tại vũ quan Hà Đông đi lội trên bờ. Nguyên Quy Chính đi bộ leo lên ít tập sơn Nam Lộc đỉnh núi, nhìn ra xa vũ quan trùng quanh tình thế. Quan thành tây mặt địa thế tương đối bằng phẳng, duy ra quan đông đi, diên sườn núi bốn lượn mà qua, sườn núi cao cốc sâu, chật hẹp khó đi. Vũ quan trung quanh địa hình, quyết định tây thủ quan ngự đông địch dễ, mà đông thủ quan ngự tây địch khó, Nam Dương vừa vặn là cái sau. Theo võ cản sai đi, đi qua tương đối bằng phẳng dốc cốc, đến Đan Phượng huyện thành phụ cận, địa hình càng thêm khoáng đạt, đan giang lại từ Đan Phượng huyện thành góc tây nam vòng qua, đến Bạch Dương quan tụ hợp vào vũ quan sông hướng đông nam mà đi, mai cho đến Nam Dương tây nam Tích Xuyên huyện, gãy hướng nam đi, tụ hợp vào Hán Thủy. Tào gia vứt bỏ quan trung, Trường An rơi vào Yến Hồ chi thủ, Nam Dương muốn đem địch binh ngăn tại Tây Môn bên ngoài, vẹn vẹn thủ vũ quan là không đủ. Ngoại trừ vũ quan bên ngoài, đan trên sông du lịch Đan Phượng huyện cùng Đan Giang cùng vũ quan sông hợp lưu chỗ Bạch Dương quan, đều là Nam Dương binh mã tất thủ chi địa, lại muốn phòng bị La Hiến Thành, Sa Văn Trang chư phản quân ra tương phản, địch Đan Giang bắc bên trên, Nam Dương lại nhất định phải tại mặt phía Nam Tích Xuyên, tân giã các vùng bố trí phòng ngự binh. Nguyên Quy Chính là tại Nhạc Lãnh Thu trước đó, liền phụng Thái Hậu ý chỉ đi vào Nam Dương, dẹp an quân tâm. Cùng Hoài Tây đám người lo lắng đồng dạng, Nguyên Quy Chính cùng Lương Thành Sung mấy người cũng lo lắng Hoài Đông sẽ từ bỏ Nam Dương. Nam Dương vong mà Hoài Tây run rẩy, nhưng răng lại lạnh, tình thế lại gian nan, Yến Hồ muốn tại Nam Dương về sau ngay sau đó công hãm Hoài Tây, cũng là cực khó khăn. Hoài Tây chỉ cần giữ vững sông Hoài cùng Đông Bách Sơn một tuyến, chí ít không có lập tức liền diệt vong lo lắng. Nhưng là, đối Nguyên Quy Chính, Lương Thành Sung, Lương Thành Dực bọn hắn, Nam Dương nếu là thất lạc, bọn hắn sau cùng một điểm ỷ bảo, cũng đem triệt để đánh mất rơi, cái này để bọn hắn làm sao không sợ hãi. Chương 77 tiền tiêu, chương 77 tiền tiêu. Lương Thành Dung nhìn ra xa xa dãy núi, xung quanh đi đều là tần lĩnh chân núi phía đông rừng sâu núi thẳm, vũ quan sông dấu ở giữa long lánh lăn tăn ba quang, cuốn lượn hướng đông nam mà đi, phảng phất ngân sắc du long. Trước đây, Lương Thành Dung cố ý đem Nam Dương mặt phía bắc phương thành, Vũ Dương phòng ngự giao cho thành cánh, nhưng là Hà Trung quân tại Nhữ Dương cho Trần Chi Hổ đánh cho đại bại, Lương Thành Dực bèn bèn xuất không đến một vạn tàn binh tối lui đến Vũ Dương, khiến cho Nam Dương binh lực lập tức liền trở thành nghèo rất mồm tơi. Đối với Lương Thị, mất đi Nam Dương, đem triệt để biến thành cây không dễ, nước không nguồn, nhưng phía dưới tướng sĩ tâm tính lại không giống. Hà Trung quân tại Nhữ Dương tan tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nam Dương đem tốt sĩ khí cùng ý chí chống cự. Vài ngày trước liền có một tiểu giáo nghị kéo 20-30 người trốn vào Thâm Sơn đi làm cường đạo, tại trốn đi trước phát hiện ra, đều cho Lương Thành Dung kéo đến võ đài, chém đầu gian chúng. Bất quá, bên trong cao tầng trong hàng tướng lãnh, vẫn còn không ít người chủ trương rút khỏi Nam Dương, tránh đi Yến Hồ Nhị 10 vạn đại quân phong mang. Rút lui, hướng chỗ đó rút lui. Lương Thành Dung trong lòng đắng chát, Đồng Nguyên Năng đem Tín Dương nhường lại gọi Nam Dương binh mã trốn vào sao? Không chiến mà rút lui, mà Yến Hồ không cần tốn nhiều sức phải đi Nam Dương, đã thông Nam tiến kinh hồ thông đạo, Lâm vực sẽ vòng qua bọn hắn. Đối Hoài Tây, đối Hoài Đông vẫn còn lựa chọn, nhưng đối Nam Dương đám người, Nam Dương một trận chiến không phải là đánh không thể, chỉ tiếp phía dưới đem tốt tâm trí không kiên. Có 2-30 người dẫn ngựa leo núi đến, dừng ở giữa sườn núi. Nguyên Quy Chính đem bảo và táo vung lên đến, một mình gian nan leo lên hiểm trở đỉnh núi, lần theo Lương Thành Sung ánh mắt nhìn lại, tựa hồ lo lắng từ quan trung mà đến địch binh vòng qua vũ quan, từ đan giang bên kia thẩm thấu đến Nam Dương mặt phía nam đi. Nhạc Lãnh Thu cũng nhanh đến Nam Dương, Nguyên Quy Chính nói, nếu không phải ta về trước đi gặp hắn. Nhạc Lãnh Thu đến Nam Dương, Lương Thành Sung vào Tây tuyến thoát thân không ra, Nguyên Quy Chính cũng nên cùng hắn gặp một lần. Lương Thành Sung lắc đầu, nói, ta cũng về Nam Dương đi. Lương Thành Dực tại Nhữ Dương ăn như thế một cái đại bại cẩm, khiến cho Phương Thành, Vũ Dương thủ tướng chưa hẳn cam nguyện thụ hắn tiết chế, Lương Thành Sung cũng sẽ không thể lưu tại Vũ Quan, nhất định phải về Nam Dương đi tỏa chấn. Nguyên Quy Chính ra hiệu quanh mình tùy tùng trước xuống núi, hắn cùng Lương Thành Sung đơn độc lưu tại đằng sau, để ép thanh âm nói, nếu như Hoài Đồng không tương viện, Thành Sung làm như thế nào chỗ chi? Lương Thành Sung dưới chân bước chân dừng lại, nhìn Nguyên Quy Chính một chút. Luận bối phận, Nguyên Quy Chính là hắn di phụ, luận thân sơ, Thái Hậu cùng Vĩnh Xương Hầu phụ tại Giang Ninh trong thành còn muốn chậm một hơi, Lương Thị binh quyền liền không thể triệt để không có. Lương Thành Sung liếm lấy một liếm ở môi, nói, mời di phụ dạy ta. Nặng tại thủ Thẩm Dương. Nguyên Quy Chính nói, Nam Dương bồn địa, địa thế bên trên thông qua phương thành đạo bắc tiếp dự Tây Bình Nguyên, thông qua dục sông, nay Nam Dương Bạch Hà, cùng Hán Thủy tương thông, đương Nam bắt chỗ sung yếu. Dục sông phát nguyên tại Phục Nhu Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh, ngang qua Nam Dương bồn địa Tây Bộ, trải qua Tân Giá huyện đi về phía Nam, tại phản thành tụ hợp vào Hán Thủy. Dục sông là Nam Dương bồn địa bên trong chủ yếu dòng sông, cũng bởi vì dục sông, Nam Dương bồn địa trên mặt đất thế bên trên, càng nhiều cùng tương phản nối liền thành một thể. Nam Dương thành liền tọa lạc tại dục sông bên mở, là khống chế toàn bộ Nam Dương bồn địa trọng tâm. Mà Thẩm Dương huyện thành ở vào Nam Dương bồn địa đông bộ biên giới, giáng chặt lấy Đồng Bách Sơn Tây Lộc. So sánh với Nam Dương thành, Thẩm Dương huyện thành trên mặt đất thế bên trên duy nhất ưu điểm chính là khống chế đông tiếp Hoài Tây Tín Dương phụ Đồng Bách Sơn cốc đạo. Cương điệu thủ Thẩm Dương, thực tế chính là muốn tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, có thể đem Nam Dương cuối cùng còn sót lại binh lực lui vào Đồng Bách Sơn, lui vào Hoài Tây. Tuy nói Nam Dương bước bỏ, Lương Thị đem bỏ lỡ sau cùng nơi sống yên ổn, nhưng là lui vào Hoài Tây, dù sao cũng so toàn quân theo Nam Dương thành hủy diệt muốn tốt một chút. Ta này đến Nam Dương, Thái Hậu ngoài định mức phân phó ta một tiếng. Nguyên Quy Chính để ép thanh âm tiếp tục nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lương Thành Sung nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn lúc này đem Nam Dương thành thân thuộc, đồ quân nhu hướng Thẩm Dương chuyển gì, không thể nghi ngờ là tương đương rõ ràng hướng quân dân phóng thích hắn muốn khí thủ Nam Dương, lui vào Hoài Tây tín hiệu. Cái này gọi bên ngoài quân coi giữ còn như thế nào có thủ vững phương thành, Vũ Dương, Vũ Quan, Đan Phượng, Tân Giã, Tích Xuyên ngoại hạng vây thành ao lòng tin cùng quyết tâm. Đều nói do dự là binh gia tối kỵ, nhưng sự tình trước mắt đến, thật là gọi Lương Thành Sung do dự khó quyết. Lúc này phía tây trong dãy núi có ít trụ khói đen dâng lên, trời trong phía dưới, thẳng tắp cột khói bay thẳng vân tiêu. Đây là khói lửa đưa tin, xác nhận có địch binh tiếp cận Đan Phượng huyện thành. Lương Thành Sung, Nguyên Quy Chính cùng tại giữa sườn núi ở giữa rừng lại tùy tùng, đều khẩn trương hướng phía tây nhìn lại, nhưng là Đan Phượng thành cách Vũ Quan có 70 dặm, làm sao cũng muốn tại trời tối về sau mới có tiến một bước tin tức chuyển đến. Không mò ra địch tình, Nguyên Quy Chính, Lương Thành Sung cũng không yên lòng trở về Nam Dương đi. Trở lại Vũ Quan trong thành, tại đem vào đêm lúc, Đan Phượng thành khoái ma đi báo, mới biết được địch binh có 2000 bộ kỵ đã tiến vào Đan Phượng cảnh nội, hướng huyện thành tiến sát. Đan Phượng lính phòng giữ cùng địch bộ kỵ ở ngoài thành tiếp chiến bất lợi, tổn thất mấy chục binh mã, lúc này lui giữ Đan Phượng thành. Đan Phượng thành trong huyện lính phòng giữ không đủ 3000, mà lại sĩ khí không phân chấn, Lương Thành Sung cũng không có trông cậy vào lính phòng giữ có thể tại dã chiến bên trong đánh lui Yến Hồ tiền trạm tinh nhuệ bộ kỵ, chỉ là lệnh cưỡng chế phía trước thủ tướng cẩn thủ thành trì, không được lô mãng xuất chiến. Lập tức Lương Thành Sung cùng Nguyên Quy Chính thương nghị, từ Nguyên Quy Chính về trước Nam Dương đi gặp Nhạc Lãnh Thu, hắn lưu tại Vũ Quan lại quan sát một ngày. Tuy nói Yến Hồ tiên phong binh mã không có mang theo khí giới công thành, nhưng Yến Hồ muốn theo vội nhốt vào nhập Nam Dương, ao thành quan lũy là không tránh khỏi. Dù sao khác biệt ra chiến, Nam Dương bên này có hiểm trở thành chỉ có thể thủ, luôn luôn muốn chiếm hết tiện nghi. Yến Hồ tuy được đại lượng hàng quân ném phụ, tại Vũ Quan phương hướng lại dùng am hiệu công thành hàng tướng Tôn Quý Thường là chủ tướng, chủ yếu thúc đẩy bộ tốt mới phụ quân đến đánh tới Vũ Quan thông đạo, nhưng công thành tổng không phải chuyện dễ. Tại Yến Hồ xâm nhập phía nam đến nay, tuy nói đoạt lấy thành trì tính ra hàng trăm, chân chính dựa vào ác chiến cường công xuống thành trì nhưng không có vài tòa, ngược lại tại Dương Thư, Đại Đồng chờ dưới thành thua thiệt qua. Giai đoạn trước cướp Yến Kế, trung kỳ đánh chiếm Sơn Đông, gần đây công lược quan trung, Yến Hồ đều là dùng bộ tốt vây quanh trọng điểm thành trì, vây nhưng không đánh, tiếp theo lợi dụng kỵ binh ưu thế, tiến hành xen kẽ thẩm thấu, tẩy vì tàn, suy yếu quân sự tiềm lực, cuối cùng đạt tới không chiến mà lấy mục đích. Coi như Vĩnh Hưng nguyên năm Yến Hồ cường công Tân Hải, đầu nhập gần 10 lần binh lực, lấy mấy lần thương vong, bỏ ra nửa năm lâu, vẫn là tại Tân Hải quân chủ lực rút lui về sau, mới thành công cầm xuống Tân Hải thành. Lương Thành Sung năm đó ở biên quân, cùng Yến Hồ tác chiến có cũng nhiều năm đầu, có thành trì có thể thủ, cũng không sợ tốt nhiên ở giữa cho công hãm, chỉ là lo lắng trận này chiến sự sẽ kéo dài bao lâu, mà Nam Dương lại có thể kiên trì bao lâu. Vũ Quan Sông tại trải qua Vũ Quan về sau, đi về phía nam lệnh chạy về hướng đông trôi, cho đến tụ hợp vào Đan Giang. Bất quá tại Võ Quan đông mặt, có một đạo chật hẹp tốc đạo, có thể trực tiếp thông đến phủ Nam Dương Tây Bộ Tây Hạp huyện cảnh nội. Lương Thành Sung vẫn là nghĩ thủ Nam Dương, lúc này Tây Hạp huyện cùng Đan Phượng huyện cốc đạo bên trên đều là Tây vận vật tư, châu ngựa xe cơ hồ muốn đem không lớn rộng cốc đạo trật đích. Từ Tây Hạp đến Vũ Quan có 200 dặm, Nam Dương cũng là tại Tào Gia rút khỏi về sau, đến tiếp quản Vũ Quan phòng ngự, tính ra cũng liền hơn 10 ngày thời gian, không trông cậy vào Tào Gia sẽ lưu lại nhiều ít lương thực. Bây giờ Lương Thành Sung vào Đan Phượng, Vũ Quan, Bạch Dương Quan trở thành lũy lấp nhập gần vạn lính phòng giữ, nếu muốn đánh một trận thời gian dài công thủ thành, cần thiết đại lượng vật tư đều cần từ phía sau vận chuyển. Tuy nói Nguyên Vi chính gấp muốn cùng Nhạc Lanh Thu gặp mặt, nhưng trên đường đều là dạ hành đi về phía Tây truy xe, hắn cũng vô pháp phóng ngựa phi nước đại, có đôi khi còn muốn tìm ngựa dừng ở một bên, gọi đồ quân nhu xe đi đầu quá khứ. Tại dưới trong đêm, nhìn xem đi về phía Tây truy xe, mấy chục chiếc tràn đầy nhét vào trong hạp gốc, Nguyên Vi chính lo lắng coi như quân coi giữ ý chí kiên định, Nam Dương vật tư lại có thể kiên chống bao lâu? Lương thực vẫn như cũng là điểm chết người nhất vấn đề. La Hiến Thành một mực không có thời cơ chiếm cứ Nam Dương bồn địa, giai đoạn trước sợ Trần Chi Hổ, hậu kỳ lại không dám đắc tội Giang Ninh. Nhưng ở Lương Thành Sung vào nhập Nam Dương bồn địa trước đó, La Hiến Thành vẫn là thành công gọi Nam Dương biến thành tàn thành. Tuy nói hậu kỳ có 12-13 vạn lưu dân theo Lương Thành Sung rời vào Nam Dương, tuy nói Nguyên Quy chính mặc cho Nam Dương chi phủ lúc cũng trắng trợn đồn điện, nhưng Nam Dương binh lực một mực duy trì 3 vạn người trở lên, dựa vào 11-12 vạn người canh tác, là khó mà duy trì lương thực tự cấp. Trước đó, giai đoạn trước là Hoài Đông bán cho Nam Dương thiếu hụt lương thực, lấy duy trì Nam Dương phòng tuyến, Giang Ninh biến cố về sau, Nam Dương cùng Hoài Tây, Chỉ Châu lựa chọn một cái lập trường, Nam Dương thiếu hụt lương thực, càng nhiều hơn chính là cờ bạc đến Hoài Tây cảnh nội thu mua. Bây giờ Hoài Tây cảnh nội chuẩn bị chiến đấu cũng đồng dạng khẩn trương lên, gần 6 vạn đồn tốt toàn bộ bổ nhập doanh ngũ, mang ý nghĩa Hoài Tây quân đồn thu nhập sẽ trên diện rộng hạ xuống, lương thực cũng sẽ đột nhiên căng thẳng, cuối cùng vẫn muốn nghỉ lại tại Hoài Đông không chế phía dưới Giang Ninh. Tuy nói Lâm Phược đáp ứng điều lương bổ nhập Hoài Tây, Nam Dương, nhưng từ Lâm Phược gật đầu đáp ứng cho tới hôm nay mới trôi qua không đến thời gian nửa tháng, mà từ sông Hoài Hạ du vận lương tây tiến, chu kỳ dài dằng dặc, Nguyên Phi chính lo lắng chiến sự đánh sau, tiến hộ kỵ binh đại quy mô hướng Nam Dương cảnh nội thẩm thấu tác chiến. Coi như Hoài Đông lương thực vận đến Tỉnh Dương, cũng rất khó bổ nhập Nam Dương bên ngoài thành lũy. Trọng điểm lui giữ Đồng Bách Sơn Tây Lộc Thấm Dương Thành, tại Nguyên Quy chính xem ra, là Nam Dương binh mã trước mắt duy nhất có thể đi, tiến có thể công lui có thể thủ sách lược, nhưng làm sao Lương Thành Sung vẫn còn do dự không quyết. Chờ cái này đội đồ quân nhu xe quá khứ, Nguyên Quy chính tiếp tục rủi ngựa ra hành, đến Thương Nam cảnh nội, không sai biệt lắm đã là tảng sáng thời gian. Lúc này đối diện có tuấn mã chạy đến, hô cơi tiến đến tiếp xúc, mới biết được từ Vũ Dương phương hướng có quân tình khẩn cấp muốn truyền báo Lương Thành Sung. Nguyên Quy chính lần này tới Nam Dương, lấy mang theo chỉ ủy lão quân đội, là triều đình phái tới sứ thần, nhưng hắn tại Nam Dương địa vị cực cao, tất cả quân tình đều có thể không trải qua Lương Thành Sung mà tự hành tác duyệt. Rất đáng tiếc, từ Vũ Dương phương hướng chuyển đến quân tình khẩn cấp không thể nào là tin tức tốt gì, Yến Hồ tại quan trung binh mã hôm qua phái 2000 bộ kỵ làm đầu phái, từ Thương Châu thành xuất binh tiến sát Đan Phượng huyện, mà Yến Hồ tại Nhữ Dương binh mã chủ lực, cũng tại hôm qua phái ra 5000 bộ kỵ làm tiên phong, vượt qua Bắc Nhữ sông, xa hạ, hướng Vũ Dương thành tiến sát. Nam Dương cuộc chạm trán nhỏ đã đánh, cách Yến Hồ đại quân áp cảnh liền không xa. Nguyên Quy chính đem thư báo còn cho dịch cưỡi, khiến cho ra roi thúc ngựa đi bẩm báo Lương Thành Sung, hắn điểm chặt ngựa tại thanh mịt mở nắng sớm bên trong đi về phía nam nhìn lại. Yến Hồ đại quân áp cảnh, Lương Thành Sung có lòng tin mượn nhờ hiểm cố địa hình cùng thành lũy tại trong ngắn hạn chống lại Yến Hồ, nhưng là mặt phía nam La Hiến Thành, Sa Văn Trang sao lại trung thực, mà tại dự trương đầu kia Đông Hải Hồ, trong lòng đến tuột cùng lại là đánh lấy như thế nào chủ ý. Chương 78 đại thế đã mất, chương 78 đại thế đã mất, phục Nưu Sơn cùng Đồng Bách Sơn, đều là tung hoành mấy trăm dặm tuấn hiểm thế núi, cùng ngàn dặm tần lĩnh đông mạch cùng một chỗ, đem Nam Dương bồn địa vây quanh trong đó. Tại Nam Dương bồn địa bắc bộ, Phục Nưu Sơn chân núi phía đông cùng Đồng Bách Sơn chân núi phía tây kẹp trì mà đứng, ở trong vùng núi luôn xuống xuống dưới, hình thành đông bắc hẹp, tây nam rộng loa chạm địa hảo, thế xương phương thành khe núi. Khe núi đổ bật bề rộng chừng 20 đến 30 dặm không đợi, nam bắc bề rộng chừng hơn 40 dặm, hai bên đều là núi non trùng điệp. Phương thành ở vào khe núi bên trong, theo Phục Nưu Sơn đông nam lộc dư mạch phương thành núi mà trúc, vì xuôi nam kinh tường, bắc thượng trung nguyên cần phải trải qua yếu đạo, liền cùng cư dung, nhạn môn chờ quan hải tịnh xương thiên hạ chín nét. Bởi vì là xuôi nam kinh tường, bắc nhập trung nguyên yếu đạo, xe thuyền giao nhau, cửa ải hai bên dưới vách đá, lưu lại rất nhiều từ trước nhân văn di tích. Lương Thành Sung, Nguyên Quy Chính cùng đi Nhạc Lãnh Thu qua Phật Câu Ma Nhai lúc, lại không có chút nào tâm tình đi xem trên vách đá khắc giống cùng lịch đại văn nhân đệ tử. Lại hướng bắc, liền thời kỳ chiến quốc Sở Quốc lưu lại bên cạnh tường di chỉ, dù trải qua ngàn năm phong hóa mà sừng sững gò núi ở giữa. Lương Thành vọt tới Nam Dương về sau, ngay tại Phương Thành chú lấy trọng binh, phòng bị Phương Bắc chi địch. Bất quá, Phương Thành tường thành tăng thêm hộ thành bên ngoài hào bất quá 2 dặm dư rộng, lại thêm Phương Thành sơn tây mặt giữa núi non trùng điệp, vẫn còn thông đạo có thể quanh co thông qua, không đủ để đem cửa ải triệt để phong bế, đem Nam Dương buồn địa bảo hộ ở bên trong bên cạnh. Lương Thành xung liền lợi dụng cho nên sở bên cạnh tường địa điểm cũ, lập một vì rào, đắp đất vết đất, một lần nữa sửa chữa lại tòa này dài 3 trong vòng hơn 10 dặm phương bên cạnh thành tường. Nhạc Lãnh Thu leo lên trúc tại Phật Câu Ma Nhai phía trên nhất thành, nhìn ra xa phía đông cửa ải bên trong đồi núi cùng bình nguyên. Bên cạnh tường theo địa thế xây lên, tại hiểm trở chỗ khảm lấy kiên cố nhất lũy, lại cùng cửa ải phía tây phương thành thành lũy đụng vào nhau, nối liền thành một thể, tựa như du long. Đổi tại đúng lúc, Nhạc Lãnh Thu xem vì Lương Thành Sung có thể tại ngắn ngủi thời gian 2-3 năm bên trong khôi phục phương thành quan nhét mà tán thưởng, nhưng là sắp đứng trước mười mấy vạn yến hồ binh ngựa xung kích, phương bên cạnh thành tường nhìn qua lại là như vậy đơn sơ cùng đơn bạc. Nếu là bên ngoài Vũ Dương chờ lũy thủ không được, gọi lại cổ yến hồ binh ngựa vọt tới phụ cận, Nam Dương binh mã muốn ỉ vào bên cạnh tường trưởng kỳ thủ vững, không phải chuyện dễ. Trừ phía tây Vũ Quan, Đan Phượng huyện, Bạch Dương quan các vùng hơn vạn chú binh, Nam Dương còn muốn tại dục Giang Hạ Du, Tân Giã trong thành bố trí trọng binh, để phòng bị mặt phía Nam La Hiến thành tại tương phản binh mã có chỗ dị động. Ngoại trừ tại Nam Dương có lưu mấy ngàn dự bị binh mã bên ngoài, Lương Thành Dực bố trí tại phương thành cùng bên ngoài Vũ Dương trở lũy binh lực, thậm chí không đủ 16.000 người. Mà Yến Hồ tập kết tại Nhữ Dương binh lực, cao tới 16 vạn chi cự, ngoại trừ từ Trần Chi Hổ xuất lĩnh ở cánh trái kiểm chế Hoài Tây quân nhiệm trợ bên ngoài, Yến Hồ năng trực tiếp gia tăng tại Vũ Dương, phương thành binh lực cao tới 10 vạn chi cự. Dù cho có quan hệ nhét có thể ỷ vào, phương thành, Vũ Dương lính phòng giữ cũng không phải Hoài Đông bách chiến kiện tốt, muốn lấy 1.6 vạn chúng chống lại 10 vạn Yến Hồ hùng binh, ngẫm lại đều gọi người khó có lòng tin. Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong tuy nói có chỗ lo lắng, trên mặt thật không có lộ ra vẻ ưu sầu, ngược lại thần sắc phấn chấn cùng bên cạnh thân Lương Thành Sung, Nguyên Quy Chính đám người nói, ta đến Nam Dương trước đó, trong lòng có rất sâu sầu lo, lo lắng yến binh gót sắt khó cản, hôm nay nhìn Nam Dương quan ải như sát, mới hiểu được trước đó là quá lo lắng, ta tại Thọ Châu bên trong, nghe nói Hoài Đông lương thuyền từ Sơn Dương đã bắt đầu vận chuyển, su mật sứ tại Lư Châu cũng tập kết mấy. Vạn tinh huệ, mấy ngàn truy binh tại Tín Dương cảnh nội gấp rút tu sửa dịch đạo, lấy thông viện binh đạo, mà Đồng đại nhân cũng tự mình dẫn binh mã bắc độ sông Hoài tác chiến. Ta vốn muốn cùng Đồng đại nhân gặp mặt qua lại đến Nam Dương, nhưng Đồng đại nhân xung phong đi đầu, dưới trướng 10 vạn chiến tốt, lại không tiếp thân ở hiểm địa cùng địch binh chém giết, phù vết thương nhỏ, tại qua Dương tính dưỡng, ta ngược lại thật ra không chịu nổi tính tình tới trước Nam Dương. Người dân nước bên trong, nhìn thấy rơm dạ thổi qua, cũng sinh vọng tưởng đại hỉ, Nhạc Lãnh Thu lời nói này, ngược lại là gọi Lương Thành Sung bọn người thần sắc chấn động, cảm thấy trước đó rất nhiều sầu lo là dư thừa. Chỉ có Nguyên Quy Chính thần sắc lo lắng không giảm, hỏi Nhạc Lãnh Thu, Yến Hồ sắc phong biên lập sơn, Trần Chi Hổ vì Ngụy Vương nhất sự tình, Nhạc đốc có biết? Nguyên thị lập triều hơn 200 năm, dị họ phong vương giả vẹn vẹn Tào thị vì khác biệt lệ, Lương thị quyền nghiêng triều chính thời điểm, cũng vẹn vẹn phong quốc công. Mà Yến Hồ lựa chọn thời cơ này phong biên lập sơn, Trần Chi Hổ hai hàng tướng vì khác họ vương, không khác phong cho Sa Văn Tràng, là Yến thành một đám phản quân nhìn. Bây giờ Nam Dương tại phía tây, tại mặt phía bắc, nhìn qua còn có chút phòng ngự, nhưng ở mặt phía nam, vẹn vẹn Tân Giá thành sừng sững tại dục dưới sông du lịch, chú có mấy ngàn binh mã. Nếu là Sa gia tàn quân hoặc là Yến thành không thèm đếm xỉa, vận dụng mấy vạn binh mã vòng qua Tân Giá, trực tiếp đánh vào Nam Dương buồn địa tim gan, làm như thế nào đại chi? Đặc biệt là từ Tùy Châu xuyên qua Đồng Bách Sơn, có trực tiếp tiến công Tín Dương thông đạo, đến lúc đó liền có thể chặt đứt từ Hoài Tây Bắc Lộc tiến viện binh Nam Dương thông đạo. Nhạc Lãnh Thu tại Bắc Thượng trước đó, tin tưởng Lâm Phược sẽ không đối Nam Dương thấy chết không cứu, nhưng đến Hoài Tây về sau, loại này lòng tin liền bắt đầu dao động, đến Nam Dương về sau, loại này lòng tin liền cơ hồ muốn lở rơi. Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong nghĩ như thế nào mặc kệ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hờ hững nói, Viên Lập Sơn, Trần Chi Hổ không niệm triều đình nhân nghĩa, nhận giặc làm cha, nối giáo cho giặc, sớm muộn sẽ tự chịu diệt vong. Phong không phong vương, bất quá là đảo mắt mây khói, không cần đi chú ý. Nguyên Uy Chính ra hiệu người bên ngoài đều dừng bước lại, hắn cùng Lương Thành Sùng cùng đi Nhạc Lãnh Thu hướng phía trước tiếp tục đi một đoạn bậc thang, để ép thanh âm nói, dù cho đem kinh hồ, hoài đều vứt bỏ, Sùng quốc công vẫn như cũ có thể vạch sông mà trị, Nhạc đốc thật sự không có lo lắng, Hoài Tây thật sự tin tưởng vững chắc Hoài Đông viện binh nhất định sẽ từ Lư Châu xuất binh. Nhạc Lãnh Thu nhìn Nguyên Quy Chính một chút, ám đạo, Lương Thành Sung có lẽ có vũ dũng, Nguyên Quy Chính lòng dạ thì sâu, chẳng lẽ hắn liều lại vứt bỏ Nam Dương, cũng muốn thay Thái Hậu giữ lại một chi tàn binh sao? Hầu gia quá lo lắng, Sung quốc công dụng tâm như vậy kinh doanh Từ Châu, chỗ này khả năng tùy tiện đem Giang Bắc chi địa vứt bỏ. Nhạc Lãnh Thu nói, nhưng Sung quốc công đồng dạng dụng tâm kinh doanh Lư Châu, Nguyên Quy Chính nói, dù cho kinh hồ thất thủ, Hoài Sơn lấy đông, còn có thể Lư Châu bị trèo trống, làm Hoài Tây tình thế không đến mức lập tức vỡ vụn. Bây giờ Sùng quốc công đã đem Giang Nam chi địa giữ trong túi, cùng nó đem Hoài Đông 10 vạn tinh nhuệ đầu nhập Nam Dương đi hiểm, không bằng mượn đao gạt bỏ đối lập sau, lại từ cho thu thập non sông. Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong thầm than, Nguyên Quy Chính quả quyết có thể nhìn càng thêm đấu triệt. Nam Dương thất thủ sau, Sa gia tàn quân cùng La Hiến thành đô đem ném phụ Yến Hồ, khiến cho Yến Hồ tại Tây tuyến binh lực đống nhiên tăng đến gần 40 vạn, loại tình thế này đương nhiên đối Hoài Đông sẽ lớn bất lợi. Nhưng là, dù cho gọi Yến Hồ đại quân tiến vào Nam Dương, tương hán các vùng, tại Hoài Sơn chân núi phía bắc, tại sông Hoài thượng du, còn có Đồng Nguyên miễn cưỡng duy trì Hoài Tây tình thế, tại Hán Thủy trước kia, tại Kinh Châu, lại có Hồ Văn Mục đau khổ trèo trống, Hoài Đông tại Tây tuyến chỉ cần giữ vững Giang Châu, Lư Châu hai cái yếu điểm, liền có thể thông dong chỉnh hợp Giang Chiết Cán Mân trở Giang Nam địa khu tài nguyên. Giang Nam hạt địa ước vạn, hạt đinh ngàn vạn, lấy Lâm Vực trị chính cùng năng lực thẩm thấu, có thời gian 2-3 năm, tại Tây Tuyến không lo cả không ra 2-30 vạn cùng Yến Hồ chống lại tinh nhuệ đến. Cái này tình thế càng về sau, Hoài Tây, Kinh Hồ càng yếu, mà Hoài Đông càng mạnh, chỉ cần Yến Hồ không thể nhất cổ tác khí đánh hạ Kinh Châu, Hoài Tây, Lâm Vực thay mặt Nguyên Thị mà đứng là sẽ trở thành kết cục đã định, dù cho Hoài Đông, từ tứ địa khu sẽ bởi vì chiến tranh mà biến thành tàn, nhưng đối Lâm Vực tới nói, chí ít cũng có thể vứt cái vạch sông mà vương. Lâm Vực đánh thật sự là cái chủ ý này sao? Nhạc Lãnh Thu tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Bất kể như thế nào, dù cho Nam Dương thật như Nguyên Quy Chính suy đoán như thế, cho sớm Lâm Vực coi là con rơi, Nhạc Lãnh Thu cũng hiểu được cái này tình thế cũng là hắn có thể vãn hồi. Nhạc Lãnh Thu tâm bên trong nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, "Hầu gia, ngươi quá lo lắng, Nam Dương nếu như mất, Sa gia tức trưởng Lạc Phỉ đều đem tất nhiên hàng yến, Sung Quốc công làm sao ngồi xem yến hồ tại Tây Tuyến thành thế?" Lại cười ha ha một tiếng, nói, "Ta hôm nay đến Nam Dương nhìn qua, ngày mai liền về Thọ Châu, Lư Châu đi, đốc xúc lương thảo, binh mã liên tục không ngừng hướng Nam Dương phát tới, tốt gọi Hầu gia trong lòng ưu tư đi sớm." Nguyên Quy Chính là nhân vật nào, làm sao lại cho Nhạc Lãnh Thu một câu đổi rơi, mà Nhạc Lãnh Thu nóng lòng rời đi Nam Dương tâm thái, gọi hắn càng phát lo lắng. Lúc này, có một đội hồ kỵ từ mặt phía bắc chạy tới, chúng đánh tới không kịp trốn vào thành lũy hương dân. Mười mấy cưỡi một đội trận tụ trận tán tại dục trên sông du lịch hai bên bờ bên trên cướp sạch thôn trang, truy sát chạy nạn. Nhiều đám bãi mở vết máu, đang làm được, không đến vỡ ra đại địa bên trên, phảng phất nở rộ diễm hoa. Tại phương thành mặt phía bắc, tuy nói Vũ Dương thành còn sừng sững tại Đồng Bách Sơn chân núi phía bắc, vì phương thành quan tái ngoại vây trèo chống không ngã. Nhưng từ ba ngày trước Yến Hồ 5.000 bộ kỵ tiên phong vượt qua Sa Hà bước tới, Vũ Dương chú binh liền cho phong tỏa trong thành không thể xuất chiến, khiến cho Yến Hồ tiền tiêu kỵ binh có thể lớn mật trực tiếp xen kẽ đến phương bên cạnh thành tướng trước đó khiêu khích. Tại phương thành cùng Vũ Dương ở giữa, một chút không có kịp thời đi về phía nam rút khỏi thôn xóm liền gặp lớn hai. Lương Thành Sung, Nguyên Quy Chính cùng Nhạc Lãnh Thu đều phía đối diện ngoài tường giết chóc làm như không thấy. Dục sông ngang qua Nam Dương bồn địa, từ Tân Giã đi về phía nam, trải qua phản thành đông tụ hợp vào Hán Thủy. Phản thành cùng Tương Dương lưỡng địa kẹp Hán Thủy mà đứng, thịnh xương tương phản. Nam Dương mặt phía nam môn hộ Tân Giã cách phản thành bẹn bẹn trăm dặm, ở giữa có dục Hà tướng tiếp, địa thế bên trên cũng không có đại sơn cao lĩnh ngăn cản. La Hiến Thành một phương diện dụng tâm kinh doanh Tuy Châu, một phương diện cũng là suy yếu Nam Dương cùng Kinh Hồ phương diện địch ý, tại tương phản chú binh cũng không nhiều. Tuy nói Trường Lạc quân có được gần 8 vạn chiến tốt, phần lớn tập trung ở Tùy Châu cảnh nội, tại tương phản cảnh nội chú binh chỉ có hơn vạn, đến lúc này cũng không có hướng bên này tăng binh dấu hiệu. Cho nên gọi Nam Dương tại Tân Giã phương diện phòng ngự tình thế cũng so với vì rộng rãi, Nam Dương cũng có một số người bởi vậy cho rằng La Hiến Thành cũng không có lá gan phối hợp Yến Hồ giáp công Nam Dương. Yến Hồ bí làm đã nhập phản thành, La Hiến Thành cũng tại hôm qua lặng yên tiến vào phản thành, trừ bệ rõ, Hồ Tông Quốc, ngựa đặt đến tương bồi bên ngoài, vẹn vẹn hơn trăm cưới hộ tống bọn hắn vào thành, gọi Nam Dương tại phản thành mật thám tất không phát giác. Tào Gia vứt bỏ quan trung về sau, tuy nói Nam Dương tại Vũ Quan chú có trọng bình, nhưng Đan Giang cùng Đan Giang phía tây rất nhiều phát nguyên tần lĩnh chỗ sâu dòng sông, đều là Hán thủy thượng du nhanh sông, cho nên từ Giải An Nam hoặc Thường Châu phủ cảnh nội, có bao nhiêu đầu hiểm tích đường mòn có thể vòng qua Đan Phượng huyện, Vũ Quan, cùng tương phản trực tiếp tương thông. Tuy nói đại cổ binh mã khó đi, nhưng 30-50 người thông qua, lại không khó khăn, vừa có thể trở thành quan trung cùng Kinh Hồ đụng vào nhau tín đạo. Yến Hồ bí làm Na Hách A tế cách vì Yến chủ Diệp tế nhị sủng phi Na Hách thị chi bảo đệ, cũng là Yến Hồ chú trưởng an binh mã kỵ binh chủ tướng. Ra Thương Châu tiến đánh Đan Phượng huyện, Vũ Quan, ven đường sơn lĩnh hiểm trở, chỉ có thể dùng bộ tốt tường công, kỵ binh phái không lên bao lớn công dụng. Bắc Yên lại quyết thiếu cùng Sa Gia quen thuộc sứ thần, A tế cách trước kia theo Na Hách hùng kỳ tại đi sứ Cao Ly lúc, liền cùng Sa Gia có chỗ tiếp xúc, lần này liền không để ý đến thân phận, tự mình mạo hiểm xuyên sơn đến phản thành cùng Kinh Hồ chư đường phản quân gặp nhau. Theo A tế cách đến đây phản thành phó sứ là Nguyên Tế Sông Chi huyện Thẩm gây nên, tại Từ Châu chiến sự trước đó, từng chịu mệnh đi sứ Tùy Châu khuyên hàng La Hiến Thành, lần này tự nhiên cũng là cho tuyển bỏ ra làm phản thành. A tế cách lần này tới, mang theo người Yến Đỉnh chiếu thư, ngoại trừ sắc phong Sa Văn Trang vì Lâm Giang Vương bên ngoài, còn sắc phong La Hiến trở thành Tương Dương Vương, điều kiện chính là La Hiến Thành đem tương phản ngược lại, gọi Sa gia binh ngựa có thể xuôi theo Hán thủy bắc thượng tiến công Nam Dương, mà Tùy Châu binh mã từ Đồng Bách trong núi đoạn xuất binh bắc kích tỉnh Dương. Sa gia tàn quân mặc dù muốn phòng bị Trì Châu quân cùng Kinh Hồ quân chép phía sau đường, nhưng Sa gia khống chế Hán thủy, có thể cấp tốc điều 3 vạn tinh nhuệ bắc thượng, có thể có tương phản vì đặt chân, bắc thượng xuất binh tập kích Tân Giã, sẽ phi thường tiện lợi. Một khi công hãm Tân Giã, Nam Dương buồn địa mặt phía nam môn hộ liền bỗng nhiên mở ra, bắc tuyến cùng tây tuyến lính phòng giữ liền sẽ cắt đứt ra, vô luận là phía tây Vũ Quan hoặc là mặt phía bắc phương thành, chỉ cần công hãm một chỗ, Yến Hồ liền cùng tương phản hợp thành một thể. Đến lúc này, coi như Hoài Đông binh mã từ Lư Châu xuôi theo Hoài Sơn chân núi phía bắc viện binh tỉnh Dương, Nam Dương cũng không thể lại thu hoạch được chiến lược bên trên ưu thế. Chương 79 không thể quay đầu, chương 79 không thể quay đầu, vì phòng ngừa gây nên Nam Dương mật thám cảnh giác, La Hiến Thành đến phản thành, cũng không có khác chọn đất vì hành dinh, mà là cùng Yến Hồ bí làm Na Hách A tế cách cùng Sa gia sứ giả Hồ Tông Quốc bọn người ở tại phản thành thủ đem trần tế trong nội trạch. Đêm dài lúc, La Hiến Thành còn khó ngủ, khoác áo ngồi dậy, đem ở tại thiên viện vệ gió gọi, hỏi hắn, vài ngày trước Vương Tương gửi thư nói rất nhiều sự tình, nhưng đối ném yến một chuyện không nói một lời, ngươi cảm thấy Vương Tương rốt cuộc là ý gì? Vệ gió trong lòng thầm than, tuy nói La Hiến Thành đem Vương Tương đá phải xài sơn kia góc đi, cuối cùng tại đại thế phán đoán bên trên y nguyên chỉ coi trọng Vương Tương ý kiến. Cùng là La Hiến Thành phụ tá, ngưu thần, vệ rõ trong lòng làm sao lại dễ chịu. Bất quá, trong lòng không thoải mái nữa, vệ rõ trên mặt cũng không có biểu lộ ra, thăm dò ma La Hiến Thành tâm tư, nói, Vương đại nhân trước đó cực lực phản đối La Vương đầu nhập tiến đình, thậm chí không tiếp tại trên điện cùng trung tướng quân tranh đến mặt đỏ tới mang hai, miệng bạo thô nói, cuối cùng bướng bỉnh lấy rời đi Tùy Châu đi Sài Sơn. Lúc này Yến quân binh phong quét ngang Nam Dương sắp đến, thế gọi Nam Dương, Hoài Tây không cách nào ngăn cản, mà Hoài Đông tại Lư Châu viện binh khó thốt nhiên khó thành quy mô, tình thế trước mặt, liền thô bỉ như ta cũng có thể thấy rõ ràng, Vương đại nhân lại thế nào khả năng nhìn không rõ. Bất quá, Vương đại nhân cũng là người tâm cao khí ngạo, dù cho trong lòng minh bạch, nhưng trong lúc nhất thời cũng ngượng nghịu mặt mũi nhận hạ. Cũng thật sự là, ai không có nhìn nhầm thời điểm, ta còn có thể lấy chuyện này vui cười hắn sao? La Hiến Thành khẽ thở dài, hắn nếu có thể nhận rõ đại thế, Tùy Châu bên này chính sự tổng còn muốn theo nặng hắn. Cho dù hắn trong lòng có đoán, về sau không nghĩ lại đi theo bên cạnh ta, Yến Đình cũng có thể cho hắn phú quý. Ngươi lại đi một chuyến Sài Sơn, đem ý tứ này nói cho hắn biết, liền gọi ta để hắn về Tùy Châu đến, cùng Trung Vanh cũng không có cái gì hiếu chiến khí. Vệ Rõ sinh lòng đấu kỵ lửa, không nghĩ tới La Hiến Thành đôi vương gắn bó nặng đến loại tình trạng này. La Hiến đã thành trải qua hạ quyết tâm đối Tín Dương Dụ Bình, mà La Hiến Thành càng là hạ quyết tâm đối Tín Dương Dụ Bình, càng cảm thấy vương tương không thể thiếu. Ra trận chém giết, có lẽ Trung Vanh chờ sẽ có đầy đủ vũ dũng, nhưng Lương Thảo an bài cùng đối Tín Dương xuất binh xâm nhập trình độ, lại nhất định phải vương tương dạng này mưu thần mới có thể gọi người theo nặng. Tuy nói Trần Chi Hổ từ mặt phía bắc tiến sát Tín Dương, đem Hoài Tây binh mã chủ lực hấp dẫn tại sông Hoài bờ bắc, nhưng không bài trừ Hoài Đông tinh nhuệ ra Lư Châu viện binh Tín Dương. Nói là chỉ cần phụ trách chặt đứt Lư Châu viện binh Nam Dương thông đạo, nhưng Hoài Đông tinh nhuệ tiến viện binh Nam Dương thông đạo là dễ dàng như vậy chặt đứt. La Hiến Thành tự tin không kém gì Lưu An Nhi cường thịnh lúc, nhưng Hoài Tứ chiến sự trong lúc đó, Lâm Vực thủ hạ cũng chỉ có 3 vạn tinh nhuệ, còn không phải đem Hoài Tứ quân tinh nhuệ đánh cho cùng chó đồng dạng. Cũng chỉ có Lưu Diệu Trinh tại cuối cùng lợi dụng cơ hồ gấp đôi ưu thế binh lực cùng Hoài Đông quân đánh cái ngang tay, mà danh chấn thiên hạ. Dù cho cuối cùng Hoài Đông chỉ có thể rút ra 3 vạn binh mã đến giúp Nam Dương, La Hiến Thành cũng không hy vọng là binh mã của mình đi cùng 3 vạn Hoài Đông tinh nhuệ liều mạng. Dưới loại tình huống này, La Hiến Thành càng cần hơn Vương Tương đến thay hắn nắm chắc tiến thối tiêu chuẩn, đây là Trung Manh cùng Vệ Rõ bọn người không thể thay thế Vương Tương, ở phương diện này, La Hiến Thành cũng sẽ không giữ lại tín nhiệm xa ra cùng Bắc Yên. La Hiến cố tình bên trong đánh chủ ý vẫn như cũng là lấy cái giá thấp nhất đi chiếm lớn nhất tiện nghi. Vệ Rõ rạng sáng liền rời đi Phan Thành, một đường đi về phía đông, trải qua Lệ Sơn, nay Hiểu Gia huyện, hướng đông nam đi, xâm nhập Hoài Sơn nội địa. Bởi vì La Hiến Thành thúc phải gấp, Vệ Rõ trong lòng đối Vương Tương có thể như thế cho La Hiến Thành theo nặng lại ghen ghét, trên đường cũng không dám trì hoãn, hai ngày thời gian liền đuổi tới Sài Sơn, bộ xương kém chút đều điên tản mất. Sài Sơn nguyên thuộc Lệ Sơn huyện, ở vào Lệ Sơn đông nam Hoài Sơn nội địa, trước kia lập Sài Sơn bảo trú trại binh trị phỉ, sau thiết Sài Sơn tuần kiểm thi. Đến La Hiến Thành trong tay, vì tăng cường đối Hoài Sơn khống chế, cũng là vì chính mình tại Hoài Sơn bên trong lưu đầu đường lui, mới từ Lệ Sơn bạch ra đi độc thiết một huyện. Có hai chi Hoài Sơn dư mạch từ nam bắc vây quanh ở Sài Sơn, Bắc Sơn lại tên thay mặt Tiến Sơn, vắt ngang tại Lệ Sơn cùng Sài Sơn hai huyện ở giữa, tuy là Hoài Sơn dư mạch, nhưng sơn lĩnh liền biên, nhiều tại trăm trượng phía trên, khiến cho Lệ Sơn hướng đông nam mà đi con đường đều gặp gềnh hiểm tích, khó đi rất. Sài Sơn phía nam Nam Sơn vì hoành kỳ lĩnh, đem Sài Sơn cùng mặt phía nam Tê Dại Thành, Kỳ Xuân ngăn cách ra. La Hiến Thành sơ theo Tùy Châu lúc, Vệ Rõ còn chỉ là tiểu lại, từng theo Trung Vanh xâm nhập Sài Sơn chinh phạt sơn trại thế lực, lấy tăng cường đối Hoài Sơn nội địa khống chế. Khi đó từ Lễ Sơn thông hướng Sài Sơn con đường còn vì hiểm tích khó đi. Tuy nói từ Lễ Sơn đến Sài Sơn, thẳng tắp khoảng cách không hơn 110 dặm, nhưng lúc đó ra vào Sài Sơn con đường đều là theo suối đạo mà đi, chỉ chứa một hai người thông đạo hiểm tính theo thế núi, suối đạo 7 lần quạt 8 lần rẽ đi, tổng lộ trình trọn vẹn vượt qua 200 dặm không chỉ, cũng căn bản không dung đại cổ binh mã thông qua. Lúc trước Trung Vanh xuất 6000 binh mã, một đường khai sơn trải đường bắc cầu, trọn vẹn dùng hơn một tháng thời gian mới tiến vào Sài Sơn, ngược lại chinh phục Sài Sơn phụ cận sơn trại thế lực thật không có dùng khí lực lớn đến đâu. Lần này Vệ Rõ lại từ Lễ Sơn hướng đông nam mà tiến lên nhập Sài Sơn, Sài Sơn tại Trường Lạc quân khống chế phía dưới đã có hơn 3 năm thời gian, đặc biệt là Vương Tương tự xin rời đi Tùy Châu thành, liền nói là thay La Hiến Thành kinh doanh Sài Sơn, muốn bị hắn tại Hoài Sơn nội địa bên trong lưu một con đường lùi. Vương Tương lý do thoái thác cũng nên hợp La Hiến Thành tâm tư, cho nên gần đã qua một năm, Tùy Châu hướng Sài Sơn đầu nhập tài nguyên cũng nhiều, La Hiến Thành cũng cho Vương Tương sung túc quyền tự chủ, Diệp An phủ bị ép rời đi Tùy Châu sau Vương Tương. Vệ Rõ tuy nói đi đường đội vàng, một đường sóc này đến kịch liệt, nhưng từ Lễ Sơn đến Sài Sơn đã lại không hiểm tích chỗ. Một đường đất vàng kháng đạo, lấy gọn gần khúc, hoặc gặp suối Bắc Cầu, hoặc khai sơn tích đạo, đem nguyên hơn 200 dặm hiểm tích đường núi, ngạnh sinh sinh rút ngắn thành bẹn bẹn 100 dặm trực đạo. Dĩ vang từ Lễ Sơn tiến Sài Sơn, ngồi xe ngựa mà đi, nói ít cũng muốn 2 ngày thời gian, lúc này Vệ Rõ ngồi xe ngựa đi đường, từ Lễ Sơn xuất phát đến Sài Sơn, cũng liền nửa ngày thời gian mà thôi. Bẹn bẹn từ điểm đó mà xem, Vệ Rõ cũng hiểu được hắn tại trị chính bên trên lệnh Vương Tương quá xa, nghĩ thầm La Hiến Thành mặc dù đem Vương Tương trục xuất Tùy Châu thành, nhưng cũng thời khắc chú ý Sài Sơn biến hóa. Tùy Sơn thành vẫn là đơn sơ rất, thấp bé thổ viên vòng đây, cũng không có hộ sông hào cầu. Lúc này có một đội kỵ binh từ Tùy Sơn thành phương hướng chạy tới, Vệ Rõ gọi tùy hành xa phu gìm chặt ngựa, đợi cái này đội kỵ binh đi đến chỗ gần, mới nhìn đến dẫn đầu chính là Sài Sơn giáo úy Tuần Bân. Vệ Rõ hướng Tuần Bân chắp tay, hỏi: "Chu tướng quân, nhiều ngày không thấy, Vệ Rõ phục La Vương mật lệnh tới gặp Vương đại nhân, Vương đại nhân nhưng tại trong thành." Hắn chỉ hiểu được Tuần Bân là tư kiêu xuất thần, bởi vì hiến thuốc cứu Vương Tương ấu tử mà đến Vương tin tưởng mặc cho, bây giờ Sài Sơn 3000 binh mã đều gọi Vương Tương giao cho Tuần Bân chỉ huy. Tuần Bân ngủ một chút, cưỡi ở trên lưng ngựa, mặt mũi gầy như cây khô, nhưng cầm dây cương tay gân xanh như cầu, thân thể tại chiến bào phía dưới cũng cường tráng khôi ngô. Tướng mạo của hắn xấu xí, mà con mắt lại mười phần sắc bén, gọi vệ rõ không thích cùng hắn đối mặt. Đầu năm nay buôn hàng lậu người, đa số vũ phu. Trường Lạc Quân chư tướng, hoặc là cường đạo xuất thân, hoặc là tư tiêu xuất thân, cho nên Vương Tương tại Sài Sơn dùng tuần bất là, cũng là không cứ gọi người bất ngờ, chỉ là gọi người lo lắng Vương Tương cố ý bồi dưỡng chung với thế lực của mình. Bất quá Củi Sơn thành đơn sơ rất, mà Vương Tương một năm qua này đem tuyệt đại khí lực đều dùng để mở trúc Sài Sơn cùng Lễ Sơn ở giữa thông đạo, gia tăng Sài Sơn cùng Tùy Châu nội địa liên hệ, cái này chí ít biểu thị Vương Tương cũng không có theo Sài Sơn tự lập giã tâm, dù tuần bân là ngược lại thành tiểu tiết. Nhìn Củi Sơn thành như thế đơn sơ, vệ dọ nghĩ thầm, cũng khó trách La Vương đến lúc này đối Vương vẫn là tín nhiệm có thừa, tại nâng đại sự trước đó hy vọng Vương Tương có thể trở về bên cạnh hắn thay hắn tham mưu. Chu Mù Lòa gặp La Hiến thành lúc này còn phái bên trong sử vệ rõ đến Sài Sơn gặp Vương Tương, trong lòng biết La Hiến đã thành trải qua hạ quyết định sau cùng quyết tâm, hướng vệ rõ thi lễ một cái, nói: "Vương đại nhân vài ngày trước được dịch bệnh, sợ truyền nhiễm người khác, một mình cư tại núi trong nội viện, lúc này cũng không tại Củi Sơn thành bên trong. Việc này còn chưa kịp cáo chi Tùy Châu, bất quá trước đó vài ngày đến La Vương mật tín, Vương đại nhân đoán được La Vương gần đây sẽ phái người đến Sài Sơn, đặc biệt gọi Chu Mỗ tại chỗ này chờ đợi. Vệ đại nhân vẫn là mời trở về đi, chớ vì Sài Sơn chậm trễ thời gian." Vệ rõ sững sờ, không nghĩ Vương Tương tránh mà không gặp. Vệ rõ trong lòng ước gì Vương Tương cùng La Hiến thành trở mặt, lúc này nhưng lại không thể không kiềm chế lại, không để mình quá hớn hở ra mặt, đối Tuần Bân nói, Vương đại nhân cũng không thể một câu đều không gọi ta mang hộ cho La Vương. Tuần Bân từ trong ngực móc ra một phong thư đến, gọi người đưa cho vệ rõ đi, Vương đại nhân đều tại đây trong thư. Vệ rõ gặp phong thư dùng si phong tốt, là Vương Tương trực tiếp cho La Hiến thành, hắn cũng sợ lầm Thủy Châu vợ kịch, than bạc hắn tương lai công tích, vô ý tại Sài Sơn kéo dài thêm một khắc. Đã Vương Tương tự tuyệt tại La Hiến thành trước mặt, vệ rõ làm sao lại hảo ý đi quên hắn. Vệ rõ hướng Tuần Bân chắp tay một cái, nói: "La Vương vẫn là coi trọng Vương đại nhân, hy vọng Vương đại nhân về Tùy Châu chủ trì chính sự, nhưng Vương đại nhân tâm trí đã quyết, vệ rõ trở về chỉ có thể tình hình thực tế nói cho." Cái này liền cùng Chu tướng quân cáo từ ngụ ý, là một khắc đều không nghĩ tại Sài Sơn chỉ hoãn. "Vệ đại nhân mời đi." Tuần Bân vung tay lên, cho vệ rõ tiễn đưa. Nhìn xem vệ rõ xuôi theo củi nước đi tây phương, xe ngựa cho Lâm Tỷ nã át, Tuần Bân phân phó hai tên trinh sát theo đuổi phía sau xác nhận vệ rõ rời đi Sài Sơn trước đó sẽ không ở nửa đường làm cái gì bướng yêu tử, hắn thì nhổ chuyển đầu ngựa, mang theo sau lưng mấy chục kỵ thân tín hướng đông nam Kim Thủy trại bước đi. Vì tăng cường đối Hoài Sơn phong tỏa cùng khống chế, Tín Dương, Lư Châu phương diện đều thông qua biên luyện trại binh, nhỏ trại cũng lớn trại thông huyện, sơn dân di rời rất nhiều phương thức tăng cường đối ních lại gần mình một bên Hoài Sơn khống chế cùng nắm giữ. Vương Tương tại Sài Sơn, tự nhiên cũng là quang minh chính đại lợi dụng loại phương thức này, tại Củi Sơn thành trung quanh cũng trại, Khai Sơn, Trúc Đạo, Triệt Tiêu rời cũng trong núi sâu nhỏ trại, mở trúc lớn trại cùng Củi Sơn thành ở giữa thông đạo, thực tế dọc theo thay mặt tiến sơn, hình kỳ lĩnh kẹp trì ưu cốc, đem thông đạo hướng đông nam phương hướng một mực kéo dài đến Hoài Sơn sâu trong bụng. Còn lấy phòng bị Tín Dương, Lư Châu trinh sát thẩm thấu danh nghĩa, phái ra đại lượng tinh nhuệ hảo thủ, đem một chút sơn dân dược nông sẽ đi vào núi đường mòn cũng triệt để bắt đầu phong tỏa. Kim Thủy trại tại Củi Sơn thành đông nam Hoài Sơn nội địa hơn 70 dặm, kẹp ở thay mặt tiến sơn cùng hành kỳ lĩnh chỗ sâu, lại hướng đông nam thì làm Hoài Sơn chủ mạch, phong lĩnh cao ngất đạt 7-800 trượng, chư phong lĩnh ở giữa cũng là sâu suối liềm khe, vách núi vách đứng, ít hai lui tới. Tại Vương Tương chủ chính Sài Sơn về sau, liền lấy Kim Thủy trại làm danh giới, sẽ lấy đông trong núi sâu sơn dân toàn bộ rời ra, sơn thủy trong trại người ở cũng hoàn toàn rời núi đi. Kim Thủy trong trại hơn 300 người đều là chú binh, thực tế đem Kim Thủy trại đông nam thâm cốc hoàn toàn phong tỏa ở bên trong bên cạnh, gọi ngoại nhân không nhìn thấy một điểm hư thực. Tuần Bân tại vào đêm trước đuổi tới Kim Thủy trại, tiến trại đi gặp Vương Tương. Vương gặp nhau Tuần Bân tới, không nói gì thêm, ngược lại là bên cạnh Đường Hy Thái hỏi, vệ rõ đuổi trở về. Đường Hy Thái đoạn thời gian trước bồi Nhạc Lãnh Thu đi dự trường gặp Lâm Vượng, Nhạc Lãnh Thu lúc này là tuyệt nhiên nghĩ không ra Đường Hy Thái sẽ xuất hiện tại Hoài Sơn sâu trong bụng, còn cùng Vương Tương đứng chung một chỗ. Tuần Bân gật gật đầu, cười đáp ý, nói, La Hiến Thành là sát quyết tâm muốn đối Tín Dương dụng binh, tiến hồ phong hắn làm Tương Dương Vương, thẻ đánh bạc không thấp à. Vương Tương mặc dù tự xin rời đi Tùy Châu thành, nhưng Tùy Châu tướng thần cùng Vương Tương quan hệ cũng không có chuyển biến xấu. Còn nữa Hoài Đông tại Tùy Châu, Tương Dương, Phản Thành cũng bố trí rất nhiều nhãn tuyến, tại vệ rõ tiến Sài Sơn trước đó, La Hiến Thành tiến về Phản Thành cùng Yến Hồ Bí làm gặp gỡ mật nghị liên binh tin tức, Vương Tương, Tuần Bân, Đường Hy Thái đã sớm ngày biết. Vương Tương khinh thán một tiếng, La Vương một bước này bước ra đi, liền không thể quay đầu lại nữa. Chương 80 suối vì đường núi, chương 80 suối vì đường núi, canh ba tới, cầu phiếu đỏ, La Hiến Thành lặng yên chạy tới Phản Thành, cùng Yến Hồ sứ thần hội, về sau lại phái vệ rõ đến Sài Sơn mời Vương Tương xuất núi, khiến cho tại Hoài Sơn nội địa Vương Tương, Đường Hy Thái, Tuần Bân bọn người xác nhận La Hiến Thành quyết định ném phụ Yến Hồ. Vương hiểu nhau đạo La Hiến Thành một bước này bước ra đi, cùng những cái kia quyết tâm theo hắn ném phụ Yến Hồ tướng thần, từ đó về sau không quay đầu lại nữa đường có thể đi, nhớ tới trước kia đủ loại, trong lòng cũng nhịn không được có một chút phiền muộn cùng không bỏ. Tuần Bân tại Sài Sơn cùng Vương Tương sớm chiều ở chung có một năm lâu, đối Vương Tương tính tình, tâm tính cũng là rất tinh tưởng, tuy nói Vương Tương sinh tính có chỗ không quả quyết, nhưng ở đại cục nắm chắc bên trên ngược lại không hồ đồ. Vương Tương toát ra đối cho nên chủ không bỏ, Tuần Bân cùng Đường Hy Thái nhìn thấy chỉ coi không thấy được. Tuần Bân cùng Đường Hy Thái nói, xa, La Khởi Binh, hẳn là ngay tại 3 năm ngày thời gian bên trong, Hy Thái ngươi nhanh đi Lưu Châu, báo cáo Tào Soái biết. Chúng ta bên này hiện đường cũng sẽ dựa vào kế hoạch lập tức liền tiến hành lành miệng, về sau liền chậm đợi Lưu Châu binh mã lại đến. Tào Soái cố ý trước điều Phượng Ly quân Tây tiến trước làm chuẩn bị, nhưng chúa công sợ kinh rắn quá sớm, đêm này nghị đè xuống chưa đi. Dâu Sở Thái nói, dù cho Nam Dương rơi vào, Lưu Châu binh mã cũng có thể là sẽ không lập tức xuất động. Chu gia cùng Vương đại nhân tại Sài Sơn cần phải có chút kiên nhẫn. Ta tại Sài Sơn cũng chờ một năm, kiên nhẫn vẫn là có. Vương Tương đem đối cho nên chủ không bỏ cảm xúc vung ra, cùng Đường Hy Thái, Tuấn Vân nói, Nam Dương thế nguy, Tùy Châu, Sa gia cùng Yến Hồ binh ngựa đi ra binh, Hoàng Bình Hao nếu có dị tâm, hắn lúc này tại Viên Châu tất nhiên cũng sẽ không lại án binh bất động. Dẫn dắt kế sách đã thành, trước hạ Viên Châu, cứ trừ Giang Tây tìm gan chi hoạn, lại chỉ huy độ Giang Bắc tiến mới là hoài đồng trước mắt nên có thứ tự, chờ lâu một hai tháng, ta như thế nào lại không có kiên nhẫn. Đường Hy Thái âm thầm gật đầu. Hoàng Bình Hao có phải là cùng Sa gia có chỗ ăn ý, đợi Yến Hồ đại quân binh lâm Nam Dương dưới thành, La Hiến Thành cùng Sa gia công nhiên phản ném, đối Nam Dương, Tín Dương đồng thời dụng binh lúc, liền sẽ để lộ sau cùng mạng che mặt. Hoàng Bình Hao muốn thật đánh lấy ném phụ Yến Hồ lấy đổi nát đất là vua phú quý chủ ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ có biểu thị, có chỗ dị động. Theo Lâm Vượt kế hoạch, nếu là Hoàng Bình Hao có chỗ dị động, Hoài Đồng tại Giang Tây binh mã, đem ưu tiên giải quyết Hoàng Bình Hao, giải quyết Giang Tây tìm gan chỗ hai hoàng ẩm, mà không phải ngay lập tức vượt sông tham chiến. Loại này kế hoạch vẫn là Đường Hy Thái đến dự trương về sau mới minh xác định lập. Đường Hy Thái đến tuổi lùi đến cũng không có nói ra việc này. Bất quá Vương gắn bó dựa vào tình thế trước mặt làm ra phán đoán như vậy cũng có thể gặp hắn trong lòng xác thực khá là mưu lược. Rất đáng tiếc La Hiến Thành tức lòng tham lại không có chí lớn, Vương Tương chi tài tại dưới trướng hắn không có cách nào đạt được hoàn toàn biểu hiện ra. Đường Hy Thái hướng Vương Tương thở dài đạo, Vương đại nhân có kiên nhẫn liền tốt. Vương Tương ngầm phụ Hoài Đông, vì Hoài Đông tu Hoài Sơn sạn đạo liền lập xuống đại công, tương lai muốn thu phụ Trường Lạc trong quân tầng dưới tướng lĩnh, tất nhiên cũng muốn nhỉ vào hắn. Hắn xác thực lại có tài cán, nhân vật như vậy tại Hoài Đông nhất đến trọng dụng, Đường Hy Thái đợi Vương Tương tự nhiên khách khí. Đường Hy Thái cũng không tại Kim Thủy Trại dừng lại lâu, cùng Vương Tương, Tuần Bân cáo từ chi, tức tại mấy tùy tùng hộ vệ dưới, rời đi Kim Thủy Trại, dọc theo hành kỳ lĩnh bắc sườn núi, hướng Phật Khỉ lĩnh phương hướng kín đáo đi tới. Phật Khỉ lĩnh là Hoài Sơn chủ sống lưng, từ tây nam hướng đông bắc kéo dài, cao ngàn mét trở lên ngọn núi hiểm trở, nhiều đến hơn 100 tòa, vắt ngang tại Tùy Châu phủ Sài Sơn huyện cùng Lư Châu phủ Dụ An huyện ở giữa, là Giang Đông cùng Kinh Hồ dưới núi, là Hán Thủy cùng Tổ Hồ đường danh giới. Kim Thủy Trại cách Phật Khỉ lĩnh còn có gần 60 dặm, gần đây 60 dặm, kẹp ở hành kỳ lĩnh cùng thay mặt Yến Sơn ở giữa, là một tòa cực hiểm tích, hoang vu khê cốc. Suối tên chim én suối, hội tụ hành kỳ lĩnh chân núi phía bắc, thay mặt Yến Sơn chân núi phía nam cùng Phật Khỉ lĩnh chân núi phía tây nước chảy, ra Kim Thủy Trại hướng Tùy Sơn thành phương hướng chảy xuôi, hội tụ cái khác suối sông, hướng Lê Sơn cảnh nội chảy tới, cuối cùng tụ hợp vào Tùy Châu cảnh nội chủ thủy hệ phủ sông. Tuy nói chim én suối nguyên ra Phật Khỉ lĩnh, nhưng khê cốc cực kỳ dốc đứng, phản phất cự phủ mở ra tiết miệng, hai bên dốc đá huyền lập, mà suối nước chảy qua kỳ thạch quái đầm. Đã không thể để cho người đi bộ thông qua, cũng vô pháp đi thuyền, từ đó khiến cho chim én suối hẻm núi trở thành ít ai lui tới tuyệt địa. Từ xưa bây giờ, Hoài Sơn bên trong cũng có bao nhiêu đầu sơn dân tiểu phu cùng dược nông đi ra đường mòn, có thể vãng lai Lư Châu cùng Tùy Châu ở giữa. Từ Kiêu cùng trinh sát vãng lai Hoài Sơn tả hưu, cũng nhiều đi những này lối đi mật, nhưng đều cách chim én suối hẻm núi rất xa. Chim én suối hẻm núi cho tới bây giờ đều không phải ra vào Hoài Sơn thông đạo, tuy nói chim én suối hẻm núi là xuyên qua Hoài Sơn chặng đường ngắn nhất lộ tuyến, nhưng bởi vì địa hình quá hiểm trở, dù cho muốn khai sơn trải đạo cũng tuyệt ít có người sẽ nghĩ tới muốn lợi dụng chim én suối hẻm núi địa thế. Bất quá, Hoài Sơn sạn đạo dính liền Phật Khỉ lĩnh trọng yếu nhất một đoạn đường tuyến vừa vặn liền tuyển tại chim én suối hẻm núi. Kỳ thật chỉnh thể mạch suy nghĩ vô cùng đơn giản, chính là tại chim én suối ra Kim Thủy Trại suối đạo bên trong trúc hiện đập nâng lên thủy vị, đem quái thạch săn sát, xe thuyền cấm đi cạn suối trực tiếp biến thành kẹp tại Hoành Kỳ lĩnh cùng thay mặt Tiến Sơn ở giữa ưu lương đường sông. Bởi vì chim én suối hai bên nhai ngạn cực kỳ dốc đứng, cơ hồ hiện lên góc lồng, dù là đem chim én suối thủy vị nâng lên 10 trượng, mặt sông độ rộng cũng bất quá 30-40 trượng dáng vẻ. Chỉ cần nghiền đập dựng thành, đường sông chứa nước đem rất nhanh hoàn thành, mà hình thành đường sông, đem trực tiếp cùng Hoài Đông tại Phật Khỉ lĩnh chân núi phía tây xây dựng quân trại dính liền bên trên. So sánh với, đi ra chim én suối hẻm núi, 60 dặm bên ngoài kia đoạn Phật Khỉ lĩnh cao thì cao vậy, bất quá thế núi tương đương kiêm tốn, là cao điểm bãi của ngoại ô địa hình. Trước kia liền có sơn dân ở nơi đó lập trại, lệ thuộc Lư Châu phủ Dụ An huyện quản hạt, không sai biệt lắm cũng là Lư Châu nhất Tây Duyên. Bất quá tại Hoài Đông tiếp quản Lư Châu về sau, nơi đó sơn dân liền hoàn toàn cho cưỡng chế di chuyển ra ngoài, từ đó trở thành Hoài Đông quân sự cấm khu. Kim Thủy Trại bên này cũng là từ Kim Thủy Trại hướng tây, địa thế trở nên khoáng đạt, chim én suối hai bên mở mới bắt đầu có thôn xóm tụ tập. Hai bên thế núi cũng biến thành kiêm tốn, trên sườn núi cũng thậm chí gọi sơn dân mở ra đại lượng ruộng bậc thang ra. Bất quá tại Vương Tương chủ chính Sài Sơn về sau, Kim Thủy Trại tả hữu sơn dân cũng cho cưỡng chế thiên ra ngoài, trở thành Sài Sơn phương diện khống chế quân sự cấm khu. Núi cao chưa hẳn dốc đứng, núi thấp thì chưa hẳn dịch hành. Kim Thủy Trại cùng Phật Khỉ lĩnh trại cách xa nhau vẹn vẹn 60 dặm, nhưng cách thay mặt Tiến Sơn, Hoành Kỳ lĩnh hiểm trở sơn lĩnh, lương địa tuyệt ít có liên lạc. Tại cho Hoài Đông phong tỏa về sau, liền chim thú muốn đi đoạn này đường đều trở nên rất khó. Ngoại nhân như đối địa lý không có tinh chuẩn không gian khái niệm, vẹn vẹn chỉ thấy Kim Thủy Trại cùng Phật Khỉ lĩnh trại hai tòa trại trong thành một tòa, tuyệt đối nghĩ không ra hai trại ở giữa chim én suối hẻm núi sẽ quán thông Hoài Sơn cuối cùng, cũng là khâu mấu chốt nhất. Vương Tương tại Kim Thủy Trại hạ du phương vị đập cản suối, là lấy cớ từ suối đập hai đầu các tu hai tòa dẫn lưu mương, để tới tiêu càng nhiều ruộng nước. Đường chim én suối nước vị cho nâng lên về sau, trải qua dẫn lưu mương hướng tây, liền có thể trực tiếp tới tiêu nguyên chim én suối hạ du hai bên bờ ruộng dốc, đem Kim Thủy Trại phía tây một bộ phận bậc thang núi ruộng cạn cải tạo thành sản lượng cao ruộng nước. Bởi vì chim én suối tại Kim Thủy Trại lấy đông, hai bên vách đá cực kỳ chật hẹp, dù cho lựa chọn nhất khoáng đặt chỗ, đập thân dài cũng bất quá hơn 70 trượng, cho nên đập chi phí khá thấp. Đuổi theo tha hội chiến lúc Hoài Đông quân tại Sam suối thượng du lâm thời dựng nên dài đến gần 20 dặm đập lớn so sánh, chim én suối đường đập tự nhiên yêu cầu trúc đến càng kiên cố hơn, nhưng bởi vì chiều dài vẹn vẹn 70 trượng, hao phí nhân lực cùng vật lực thì phải xa xa ít hơn so với cái trước. Tại nhân lực tương đối so sánh dư giả thời điểm, mà Thủy Châu lại cực kỳ thiếu lương, dù là vì nhiều đến 5-3 ngàn mẫu ruộng nước, đập cản suối nhất cao yến tử suối thủy vị, đều tính bình thường tư duy. Vương Tương tại Thủy Châu, lại là lấy trị chính nghe tiếng quan lại có tải. Dù cho gọi người nhìn thấy bên này đập nhất cao yến tử suối thủy vị, cũng sẽ không có người sẽ hoài nghi phía sau ẩn giấu chân thực ý đồ. Dài 70 trượng không đến đường đập chủ thể, sớm tại tháng 6 trước đó liền đã dựng thành, bất quá lành miệng chứa nước nâng lên thủy vị còn phải đợi thỏa đáng thời cơ. Nam Dương hội chiến hết sức căng thẳng, chim én suối lành miệng chứa nước thời cơ cũng liền thành thủ. Đường Hy Thái rời đi về sau, Vương Sống Trung Tuần Bân liền hạ lệnh đường đập lành miệng chứa nước. Màn đêm buông xuống Sài Sơn cảnh nội liền hàng mưa to, Đường Hy Thái chạy về Phật Sơn lĩnh không cách nào đi đường thủy, chỉ có thể vượt qua hiểm trở sơn lâm, 60 dặm đi một ngày một đêm mới đến, chờ hắn đến Phật Sơn lĩnh, tiếng khe nước đã mang lên đầy đủ cao vị. Phản phất sâu hạp ở giữa đột nhiên biến ra một con sông lớn, cho dù ở Phật Khỉ lĩnh bên này thượng du, thủy vị cũng nâng lên sâu đạt 3 trượng. Tại Phật Khỉ lĩnh chân còn hình thành một tòa diện tích có mấy trăm mẫu hồ nhỏ. Đường Hy Thái trèo đèo lội suối 10 phần vất vả, trong đêm còn mắc mưa, đuổi tới Phật Khỉ lĩnh trại, cùng ngất xuống giống như, nhưng nhìn thấy Hoài Sơn sạn đạo cuối cùng một vòng cũng cuối cùng nối liền đến, thần sắc hết sức hưng phấn. Phật Khỉ lĩnh bên này chủ tướng vì Lâm Vực đích thân chọn Hoàng Tổ Vũ, từ truy binh chọn lựa kiện duệ biên luyện, tại Sùng Thành quân người ngoài biên chế ước chừng 6000 binh mã, từ xuân sau liền từ Hoàng Tổ Vũ chỉ huy đóng tại Phật Khỉ lĩnh bên trên huấn luyện. Đường Hy Thái chạy về Phật Khỉ lĩnh trại, ngoại trừ chủ tướng Hoàng Tổ Vũ bên ngoài, Tào Tử Ngang cùng Sùng Thành quân chỉ huy sứ Chu Đồng hai người đến lặng yên lặng đến Phật Khỉ lĩnh lân cận quan sát kinh tương tình thế. Đường Hy Thái liền y phục cả mức đều không có đổi đi, liền đem Hoài Sơn phía tây tình huống mới nhất bẩm báo Tào Tử Ngang. Lâm Vực ở xa dự trường, xe thuyền không tiện. Cho dù bằng nhanh nhất tốc độ thông báo quân tình, từ Hoài Sơn nội địa trải qua Lư Châu hướng dự trương thứ nhất một lần, tại trên đường đi cũng muốn chỉ hoãn 6-7 ngày thời gian, cho nên tại Lư Châu phương hướng, Lâm Vực cho tại Tào Tử Ngang có tổng quyền xử trí quyền lực, hội tụ tại Lư Châu mất ngựa, đều tụ Tào Tử Ngang tiết chế. Về trại bên trong lại nói dù cho hiểu được Nam Dương sau cùng hội chiến gần ngay trước mắt, Tào Tử Ngang lòng dạ vẫn là tĩnh như bình thường, nhìn xem Đường Hy Thái nhất thân y phục cả bước, nhường một con ngựa cho hắn, về trước quân trại đi. Về trại sau, Đường Hy Thái đổi sạch sẽ quần áo đi đến chỉ huy lều, Tào Tử Ngang, Chu Đồng cùng Hoàng Tổ Vũ ba người đều tại, vây quanh kinh tương địa đồ thảo luận. Đường Hy Thái đi qua, ngẩng đầu nhìn treo ở trên vách tường địa đồ. Trương Lạc Quân, Sa Gia Tàn Quân cùng Trần Hà Tam, Dương Hùng bộ đội sở thuộc tại Hán Thủy cùng Hoài Sơn ở giữa binh mã, thực tế đều tại Hoài Đông trinh sát nghiêm mật giám thị phía dưới. Từ tháng 6 hạ tuần lên, Sa Gia vượt sông Tàn Quân chủ lực, đặc biệt là thụ Sa Gia trực tiếp quản lý tinh nhuệ chiến lực, không sai biệt lắm sẽ có 4 vạn binh mã, đều hướng Thạch Thành tụ tập. Thạch Thành ở vào Hán Thủy trung du, cùng Kinh Châu phủ mặt phía bắc hợp Lý Dương huyện cách Hán Thủy tương vọng. Tại Hồ Văn Mục trọng điểm bố phòng Giang Hạ lúc, Sa Gia khó từ Hán Tân độ Hán Thủy xuôi nam đột kích Kinh Châu, binh tướng lực xuôi theo Hán Thủy hướng thượng du chuyển di, tập kết đến Thạch Thành, muốn từ Thạch Thành vượt qua Hán Thủy, từ Đang Dương huyện cắm vào Kinh Châu cảnh nội, vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Nhưng mà Thạch Thành một cái khác trọng yếu hơn địa lý đặc biệt thì dễ dàng bị xem nhẹ. Thạch Thành ở vào Hán Thủy bờ bắc, từ Thạch Thành đến Tương Dương, Hán Thủy cơ hồ là thẳng tắp nam bắc mà đi, thủy đạo hành trình tại khoảng 200 dặm, mà lục địa cùng Tương Dương ở giữa không có lớn địa lý trở ngại. Truyền thống Hán trái dịch đạo kẹp tại Hán Thủy bờ đông cùng Lục Lâm dãy núi tây mạch ở giữa, có thể thẳng tới dục sông tụ hợp vào Hán Thủy Phản Thành. Chỉ cần La Hiến Thành đem Phản Thành ngừng lại, Sa Gia tại Thạch Thành tụ tập tinh nhuệ binh mã, liền có thể tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong, thông qua Phản Thành, công kích Nam Dương cửa Nam Hộ Tân Dã. Mặc dù còn không có trinh sát hồi báo, nhưng Đường Hy Thái hoài nghi Sa Gia tại Thạch Thành binh mã đã xuất phát bắc thượng. Tào Tử Ngang chỉ vào địa đồ, nói: "Tuy nói chim én suối thủy vị nâng lên, dễ dàng đi thuyền, nhưng một lần cũng chỉ có thể độ 4-5 ngàn quân tốt quá khứ. Ban ngày thả thuyền mà xuống, ban đêm không thuyền mà quay về, an bài đến cho dù tốt, muốn đem 5 vạn binh mã chui vào Sài Sơn, tăng thêm tất yếu thiết tế, cũng muốn thời gian nửa tháng. Nam Dương tất nhiên muốn từ bỏ rơi, bọn hắn có thể phòng thủ tới 3 tháng, liền coi như mạng bọn họ tốt, bất quá Lư Châu bên này có tốt, nên lập tức an bài lặng cảng Hoài Sơn sự tình." Chu Đồng gật gật đầu, nói: "Chờ Giang Tây cảnh nội sự tình toàn bộ giải quyết hết về sau, bên này rồi quyết định xuất binh, nói ít muốn chỉ hoãn nửa tháng. Tình thế thiên biến vạn hóa, thời gian nửa tháng quá dài, không thể bị dở dang. Lư Châu bên kia đi đầu không doanh lúc, chỉ ít trước gọi Đường Phục Quan cùng Tôn Tráng bộ trước chui vào Sài Sơn chờ lệnh." Chương 81 ám tử vệ dõi trở về Tùy Châu là mùng 2 tháng 8, La Hiến Thành cũng từ Phản Thành trở về Tùy Châu. Vệ dõi đem Vương Tương mật hàm trình lên, La Hiến Thành ngồi trong điện cao tọa bên trên mở ra mật hàm duyệt nhìn. La Hiến Thành thu biết bút mực, còn thường thường dùng cái này tự xưng là, nhưng vệ dõi hiểu được La Hiến Thành trong bụng bút mực có hạn, mà Vương Tương lại là đứng đắn cử tự xuất thân, ngược lại không hiểu được Vương Tương ở trong thư biết có cái gì sâu tích câu chữ gọi La Hiến Thành nhìn không rõ. Vương Tương chẳng những không có về Tùy Châu đến, liền đợi biểu hắn đi Sài Sơn vệ rõ liền Vương Tương một mặt cũng không thấy, liền cho một phong thư đổi trở về, La Hiến Thành tốt tính liền dùng hết, mặt đen âm trầm đến cùng lau mực giống như. Nhưng gặp La Hiến Thành mở ra thư đến, sắc mặt từ đen biến đỏ, con mắt mở cùng trung đồng đồng dạng, khỏe mắt nước giận sôi, nổi giận đùng đùng một trưởng vỗ tại gỗ trinh nam dài trên bàn, đem một phong giấy tuyên biết liền phong thư đập đến chia 5 x 7, dài trên bàn rượu hộp, mâm đựng trái cây cho đánh rơi xuống trên mặt đất, rượu, quả vật dội lăn đến khắp nơi đều là. La Hiến Thành trời sinh tính tàn bạo, đại sự có thể đem nắm được, nhưng ở việc nhỏ thường thường giận cho đánh mèo người bên cạnh. La Hiến Thành cho Vương Tương một phong thư chọc giận như thế, Vệ Rõ cùng bên cạnh hầu hạ đám người dọa cho đến nôi ngay cả khí thô cũng không dám thở. Vệ Rõ cúi đầu, hắn có thể đoán được Vương Tương thái độ sẽ chọc giận La Hiến Thành, nhưng cuối cùng là không biết được Vương Tương ở trong thư đối La Hiến cách nói sẵn có những lời kia, vừa vặn có một mảnh nát thư bay tới chân hắn trước, hắn liếc mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn thấy tự chịu diệt vong người hắn ý quan chờ đôi câu vài lời. Đợi quay đầu lại thu thập hắn. La Hiến Thành đến cùng không có giận chó đánh mèo người bên ngoài, mà là vứt xuống như thế câu nói liền hướng tẩm điện đi đến, đem Vệ Rõ mấy người cũng vứt xuống đến. Vệ Rõ lúc này mới đem phong thư mảnh vỡ nhặt lên, chắp vá nhìn qua, trong lòng ngạc nhiên, tại loại này tình thế hạ, Vương Tương lại muốn làm bộ cùng La Vương mỗi người đi một ngả. Nghĩ thầm như vậy cũng tốt, tại La Vương trước mặt cũng không có người khác cùng mình tranh thủ tình cảm, Vệ Rõ trong lòng nghĩ như vậy, liền đem phong thư triệt để xé nát, đương việc này chưa từng xảy ra. Đây bất quá là Trường Lạc trong cung phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, mà tại Tùy Châu trong thành thì bầu không khí tốt sát. Đại đội binh mã lúc trước mặt trời mọc đến, liền không ngừng từ mặt phía Nam Chư huyện hướng Tùy Châu thành tụ tập, lại trải qua Tùy Châu hướng mặt phía Bắc gần cửa hàng xuất phát, hai ngày ở giữa từ Tùy Châu thông qua binh mã, không hạ hai vạn chúng. Ngoại trừ trước kia trong biên chế 8 vạn chiến binh bên ngoài, La Hiến Thành lại mệnh lệnh các nơi đồn tốt đều lấy hương trại làm đơn vị tập kết chờ lệnh. Tuy nói Trường Lạc quân 8 vạn chiến tốt đều vũ khí không được đầy đủ, có thể xương tinh nhuệ người, bất quá 3-4 phần 10, lúc này muốn đem càng lớn quy mô, tổng số đạt 12 vạn người đồn tốt đều sắp xếp hành dinh, chiến lược so đám ô hợp cao không được quá nhiều, nhưng bù không được người đông thế mạnh, lập tức tại Hoài Sơn Nam Lộc quấy đến phong vân đột biến. Tùy Châu trong thành, lúc này liền dân chúng bình thường cũng có thể cảm nhận được đại chiến buông xuống, huống chi thế lực khác tiềm phục tại Tùy Châu trong thành nhãn tuyến. Mà tại La Hiến Thành quyết định một khắc này, liền hạ lệnh triệt để phong tỏa Đồng Bách Sơn Nam Lộc, tại rừng sâu núi thẳm bên trong buông xuống lưới lớn. Hoài Tây bộ thự tại Tùy Châu nhãn tuyến, nhìn thấy Tùy Châu phong vân đột biến, nóng lòng trở về Hoài Tây báo tin, tại đi Đồng Bách Sơn nhao nhao xa lưới. Nhưng là Đồng Bách Sơn, Hoài Sơn kéo dài hơn 1000 dặm, Trường Lạc quân binh ngựa lại nhiều, cũng khó đem hai núi phong tỏa giọt nước không lọt. Tiến vào tháng 8, Đồng Bách Sơn chân núi phía bắc, phủ Nam Dương Nam Cảnh Trư huyện tình thế cũng đột nhiên khẩn trương lên. Tuy nói không phải là không có phòng bị La Hiến Thành có khả năng đối Tín Dương dụ binh, nhưng phòng bị về phòng bị, chân chính đợi đến giờ khắc này thì đến, thêm tại Tín Dương đám người trên đầu áp lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Khoái mã tại Tín Dương cảnh nội chạy quyết mà đi, tiếng vó ngựa kia tựa hồ liền dẫm đạp tại lòng người phía trên. Mắt thấy mới an ổn 3-4 năm, cái này lại muốn cuốn vào chiến sự bên trong, mà lại lần này chiến sự cùng dĩ vãng tuyệt nhiên khác biệt. Tuy nói Nam Dương mới là Yến Hồ chủ yếu dụng binh phương hướng, nhưng ở Tín Dương mặt phía bắc, Trần Chi Hổ xuất 5 vạn tinh nhuệ xuôi theo dĩnh nước tiến sát sông Hoài bờ bắc, mà La Hiến Thành càng là làm bộ muốn khuynh xào mà động. Từ Đông Bách Sơn cùng Hoài Sơn ở giữa quốc đạo, sẽ có tối cao nhiều hơn 10 vạn binh mã tràn vào Hoài Tây nội địa. Hơi không cẩn thận, Hoài Tây cũng đem triệt để lật úp. Tín Dương phủ hạt 7 huyện một châu, phía bắc xa xôi Chính Dương huyện khống ách Đông Bách Sơn đông lộc, khống ách Đông Bách trên núi Tây tiếp phủ Nam Dương Bí Dương huyện quốc đạo, khống chế sông Hoài thượng du bờ bắc chủ yếu nhất nhánh sông thận nước, cũng đem sông Hoài thượng du thủy đạo bảo hộ ở bên trong bên cạnh. Ngự Bắc địch, thủ Hoài bên trên, thì tất thủ Chính Dương. Lúc này ở Chính Dương, lấy Tiêu Khôi An là chủ tướng, sông Bảo làm phó đem, Hoài Tây tổng cộng có 2 vạn binh mã cố thủ thành lũy, đối xuôi theo dĩnh thủy khí thế rào rạt mà đến Trần Chi Hổ 5 vạn tinh nhuệ trận địa sẵn sàng. Mà tại Chính Dương hướng tây nam, mai cho đến Đồng Bách Sơn tây lộc bên trong, tại xuôi theo sông Hoài hướng Đồng Bách Sơn đông lộc chỗ sâu mà đi Bình Dương, dài đài lưỡng địa, Tín Dương tăng trúc điểm mấu chốt, cũng là trọng điểm phòng ngự chi địa. Đồng Nguyên cân nhắc qua, Tiến Hồ đại quân lúc này còn không có đại quy mô vượt qua Hoài thủy năng lực, cùng nó binh tướng lực phân tán tại ngàn dặm Hoài Tân, không bằng tập trung binh lực khống chế Đồng Bách Sơn đông lộc. Hoài nguồn nước ra Đồng Bách Sơn đông lộc, một khi Yến Hồ binh ngựa thẳng tiến Đồng Bách Sơn đông lộc, Hoài Tây cũng sẽ mất đi Hoài trên nước du lịch khống chế, lại thủ sông Hoài, mới rất cảm thấy phí sức. Tiến vào sau 7 tháng, Tín Dương binh mã mặc dù gia tăng đến 4 vạn chi cự, nhưng chủ yếu lấy Chính Dương làm trọng tâm, tập trung tây bắc bộ, thủ ngự Hoài thủy cùng thận nước thượng du vùng núi. Mà tại Tín Dương phủ mặt phía nam, bao quát gần sát Đồng Bách Sơn đông nam lộc Tín Dương thành ở bên trong, La Sơn, chỉ riêng núi cùng Hoàng Xuyên 4 huyện, lính phòng giữ không đủ 1 vạn. Lúc này lại muốn dùng cái này 1 vạn lính phòng giữ đi ngăn trở La Hiến Thành bộ đội sở thuộc nhiều nhất khả năng vượt qua 10 vạn chi chúng binh mã từ Đồng Bách Sơn cùng Hoài Sơn ở giữa cốc đạo vào tới, cơ hội là không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Tín Dương trong thành, thần hồn nát thần tính, Thảo Mộc giai binh, nhận được tin tức hơi sớm đại hội nhân ra, sớm tại tháng 7 hạ tuần trước đó, nhìn xem hướng gió không đối, liền sớm mang theo nhà mang miệng thoát đi Tín Dương, hướng phía Đông Thọ Châu, Hào Châu trốn tránh họa chiến tranh đi. Dân chúng bình thường mãi cho đến tháng 8 đều trả lại mơ mơ màng màng, không tin những năm gần đây cùng Tín Dương bình an vô sự La Hiến Thành sẽ đối Tín Dương dụng binh. Nhưng theo Tùy Châu phong vân đột biến tin tức tiến một bước từ Đồng Bách Sơn nam mặt chuyển đến, Tín Dương trong thành cũng đại quy mô chiêu mộ tráng đinh, thương, dũng, dân chúng bình thường cũng đứng ngồi không yên. Bất quá Tín Dương chi phủ mạnh trận, phòng ngự làm mạnh chi tưởng còn đang Tín Dương trong thành, nhiều năm qua chính là bọn hắn xuất lĩnh hưng dũng, huyện binh, chống lại giặc cỏ đối Tín Dương thành tẩy cướp, dân chúng bình thường đối bọn hắn cũng có được càng nhiều lòng tin. Mạnh trận đứng tại đầu tường, nhìn ra xa xa đỉnh núi, trên mặt thần sắc lo lắng không giảm. Dưới thành đều là từ làng xã chung quanh 8 dã hướng Tín Dương thành trốn đến tị nạn hưng dân, khiến cho 4 ngựa có thể ngang hàng thông qua trước thành đại đạo trở nên chen chúc, hỗn loạn không chịu nổi, đang chạy nạn trong đám người, hỗn tạp trâu ngựa gà dê. Nông phụ trong ngực hài nhi tại lên tiếng khóc nỉ non, tựa hồ so người trưởng thành càng nhạy cảm đến cảm giác được chiến loạn giáng lâm. Thông phán sông hỏi nhai từ phía sau leo lên đầu thành, nhìn xem dưới thành loạt tượng, mày níu lại gấp, cùng Mạnh Trần nói, chiêu thảo sứ mật hàm bên trong muốn chúng ta vô luận như thế nào đều muốn giữ vững Tín Dương thành, Mạnh đại nhân như thế nào nhìn tới? Tuy nói chiêu thảo sứ tại Thọ Châu còn có 3 vạn binh mã, nhưng không nên sớm phát, Mạnh Trần nói, Tiêu Tương quân dưới trướng 3 vạn binh mã, cũng cho kiểm chế mặt phía bắc không thể động đậy, vẹn vẹn trong tay chúng ta hơn vạn lính phòng giữ, lại thêm chút hưng dũng, như thế nào tại La Phỉ vọt tới lúc, vạn vô nhất thất giữ vững Tín Dương, La Sơn, Chỉ Diên núi, Hoàng Xuyên bốn thành. Chiêu thảo sứ muốn chúng ta trọng điểm thủ Tín Dương, là phải có đạo lý. Đến một bước này, tình thế càng phát sáng tỏ, Yến Hồ chủ công phương hướng tại Nam Dương, La Hiến thành đôi Tín Dương dụng binh, chủ yếu là kiểm chế Hoài Tây binh lực không có khả năng ủng hộ Tín Dương, không phải đến cùng Hoài Tây binh mã tiến hành hội chiến. Đồng Nguyên tại Thọ Châu chuẩn bị 3 vạn binh mã, bất luận hoặc sớm hoặc muộn, cũng không thể tại Đồng Bách Sơn Bắc bắt được La Hiến thành chủ lực quyết một trận thắng thua. Mấu chốt nhất, lúc này ai cũng không thể khẳng định Nam Dương binh mã có thể chống đỡ bao lâu. Nếu là Đồng Nguyên tại Thọ Châu 3 vạn binh mã tiến vào Tín Dương quá sớm, mà Nam Dương phòng ngự lại gọi Yến Hồ cấp tốc đánh xuyên qua, kia Yến Hồ chủ lực liền có thể cấp tốc thông qua Đồng Bách Sơn Bắc mạch cốc đạo tiến vào Tín Dương tiến hành đại hội chiến. Đến lúc đó quân địch tại Tín Dương cảnh nội binh mã, bao quát Trần Chi Hổ bộ đội sở thuộc ở bên trong, lại cùng La Hiến thành hợp binh, đem vượt xa Hoài Tây binh lực, Hoài Tây cuối cùng điểm này cơ động binh lực cũng rất có thể sẽ cho bao vây tiêu diệt rơi. Mà tại loại tình huống này, Hoài Đông tại Lư Châu 3 vạn tinh nhuệ dù cho tiến vào Tín Dương, cũng vô pháp cải biến song phương binh lực so sánh. Từ xưa đến nay, chiến sự đều là lấy chính binh hợp kỳ binh thắng, tại chiến sự khởi xướng thời điểm, ai sẽ được ăn cả ngã về không đem sau cùng binh lực đều ném đi lên đánh cược một lần. Tại địch thực lực quân đội lớn thời điểm, chỉ có trước thủ trọng điểm thành trì, đợi chiến sự kéo dài thêm, một khi Lương thành sung dự vững Nam Dương, mà Tín Dương thành không mất, đến lúc đó, Đồng Nguyên mới có thể tìm được cải biến chiến cuộc bước ngoặt. Xông hỏi Nhai gặp Mạnh Trần vậy mà đồng ý Đồng Nguyên bố trí quân sự, kinh ngạc nói, như Tuân Chiêu thảo sứ ra lệnh, vậy chúng ta cũng chỉ có thể quyết định thật nhanh từ bỏ La Sơn, Chỉ Diên núi, Hoàng Xuyên ba huyện. Có phải là lập tức phái người đi Lư Châu, dù là đem La Sơn, Chỉ Diên núi, Hoàng Xuyên ba huyện phòng ngự giao ra, cũng so trực tiếp từ bỏ một tốt. La Sơn, Chỉ Diên núi, Hoàng Xuyên đều tại Tín thành phía đông, một khi từ bỏ cái này ba thành, gọi La Hiến thành phải đi, Hoài Đông tại Lư Châu binh mã nghĩa viện binh Nam Dương thông đạo đem cho chặt đứt, khó mà cấp tốc bắc viện binh Nam Dương. Mà Đồng Nguyên không muốn lập tức liền bận dụng hắn tại Thọ Châu cuối cùng 3 vạn cơ động binh lực, muốn Tín Dương trong thành hơn vạn lính phòng giữ, muốn đồng thời giữ vững 4 thành là không thể nào. Xông hỏi Nhai ý tứ, cho dù bọn họ không thể đồng thời thủ 4 thành, tại từ bỏ trước đó La Sơn, Chỉ Diên núi, Hoàng Xuyên ba huyện trước đó, đem ba huyện phòng bị giao cho Hoài Đông tại Lư Châu binh mã, cũng không mất một loại lựa chọn. Tuy nói Xông hỏi Nhai cùng Mạnh Trần cong Đồng Nguyên làm quyết định như vậy, rất có thể sẽ chọc giận Đồng Nguyên, nhưng làm địa phương thế lực đại biểu, bảo hộ hương thổ không nhận chiến sự tàn phá mới là bọn hắn căn bản lợi ích chỗ. Mạnh Trần lắc đầu, nói, chiêu thảo sứ cũng không thể đem Thọ Châu cuối cùng 3 vạn binh mã phát tới Tín Dương, Hoài Đông tại Lư Châu 3 vạn binh mã, như thế nào lại nóng lòng bắt tiến. Thủ Tín Dương là Đồng Nguyên trách nhiệm, Đồng Nguyên đều muốn tại Thọ Châu giữ lại 3 vạn cơ động binh lực, Hoài Đông lại sao bao biện làm thầy, trước phái viện binh tiến vào Tín Dương. Xông hỏi Nhai thần sắc cảm đạm, làm địa phương nhân sĩ, ai cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy hương sĩ cho chiến hỏa tàn phá, mà bọn hắn bên này một khi từ bỏ La Sơn, Chỉ Diên núi, Hoàng Xuyên ba huyện, cũng liền mang ý nghĩa Hoài Tây cùng Hoài Đông đồng thời từ bỏ cứu viện Nam Dương. Nam Dương muốn chạy trốn qua một kiếp, tất nhiên muốn một mình chống đỡ gian nan nhất giai đoạn trước chiến sự, mới có thể nên đón chuyển cơ. La Hiến thành đô bắt đầu đối Tín Dương xuất binh, rất hiển nhiên, tại tương phản phương diện, xa ra tản quân tinh nhuệ sẽ xuôi theo Hán thủy bắc tiến, tiến công Nam Dương mặt phía Nam Tân Dã. Sĩ khí không phấn chấn Nam Dương binh mã, tại không có viện binh tình huống dưới, có thể ngăn cản ba mặt giáp công bao lâu? 3 tháng, 1 tháng hoặc là 10 ngày nửa tháng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là Nam Dương binh mã liên chiến trước đó kỳ 1-2 tháng thời gian cũng không thể một mình chịu đựng được, Hoài Đông, Hoài Tây nếu là đối Nam Dương phái ra viện binh, sẽ chỉ đem mình cũng rơi vào đi không nổ ra được. Dù cho muốn viện binh Nam Dương, cũng muốn Nam Dương trước chống nổi gian nan nhất chiến sự giai đoạn trước. Đương nhiên, tại Xông hỏi Nhai không biết phía sau, Mạnh Trần ngày hôm trước đã tiếp vào Tào Tử Ngang từ Lư Châu đưa tới mật tín. Tại mật hàng bên trong, Tào Tử Ngang cho Mạnh Trần chỉ thị, cũng là muốn Mạnh gia giữ vững Tín Dương thành chậm đợi thế cục chuyển cơ đến. Mặt ngoài, Mạnh Trần, Mạnh Chi Tưởng chờ Mạnh gia nhân vật đại biểu đều tại Hoài Tây mặc cho lại, nhưng Mạnh gia căn cơ sâu hệ tại Tín Dương địa phương. Mạnh gia không có cái gì quá nhiều dạ tâm, càng nhiều hơn chính là hy vọng tông tộc truyền thừa có thể kéo dài tiếp, ở địa phương không mất phú quý, cũng không phải câu nệ không thay đổi, chung với Nguyên thị bảo hoàng đẳng người, tại Đồng Nguyên cùng Lâm Phượng ở giữa, làm lựa chọn như thế nào, kia là lại quá là rõ ràng. Trên thực tế, Đồng Nguyên đối Mạnh Trần, Mạnh Chi Tưởng cũng không có cho đầy đủ tín nhiệm. Tại Đồng Nguyên tiến vào Hoài Tây trước đó, Mạnh gia liền độc lập xuất lĩnh hương dũng dự bức Tín Dương thành không nhận lưu dân quân tàn phá, vào lúc đó, thủ Mạnh gia tiết chế hương binh liền đem gần bằng người. Đến bây giờ, Mạnh gia tiết chế binh mã cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Chương 82 nghị hàng chương 82 nghị hàng, canh thứ 2, cầu phiếu đỏ. Cho mình cùng một chỗ di lệ, nếu là tại trước 10 giờ, hôm nay phiếu đỏ số đạt tới 1.6 vạn đậu phụ phơi khô, 10 điểm qua đi mở mã hôm nay chương 3. La Tiêu dãy núi tung hoành hơn 1000 dặm, vắt ngang tại tương cán ở giữa, duy La Tiêu trong núi đoạn Viền Châu địa khu địa thế chúng, thiên nhiên hình thành dính liền tương cán môn hộ chi địa. Viên Châu thành ở vào viên nước bờ bắc, chỉ thủ cán tây môn hộ chi địa trung tâm, viên trên nước du lịch lại tên Lô Khê, viên tây muốn huyện Lô Khê huyện gọi tên nơi này, tính cả viên Châu thành hạ du phương hướng hạ viên huyện, ba thành đem tương cán ở giữa đầu này đường giao thông lớn, động mạch chủ chặn lại một cái cực kỳ chặt chẽ. Nếu là viên Châu không hạ, giang tây muốn cùng tương đàm liên hệ, cũng chỉ có thể từ kinh hồ khống chế phía dưới Ngạc Châu, Giang Hạ các vùng mật đường. Cũng liền mang ý nghĩa, Đầm Châu hành dinh tổng quản Trương Hàn muốn cắt tương đàm các vùng tự lập, thoát khỏi Giang Ninh khống chế, phương thức cao nhất chính là âm thầm ủng hộ Hoàng Bình Hào chống lại Hoài Đông binh mã tiến vào Biên Châu. Trương Hàn nguyên nhiệm Đầm Châu chi phủ kiêm đốc binh chuẩn bị sự tình, lưu dân quân đại khấu tương đàm thời điểm, cái khác chư phủ quan binh đều bại, duy Đầm Châu phủ quân tình hình đẹp mắt một chút. Hậu kỳ phương Nam Tiết Chư Chế Đưa làm ty trưởng nắm địa phương quân chính đã định loạn sự tình thời điểm, Trương Hàn có thể quật khởi, đảm nhiệm Đầm Châu Chế Đưa làm, thực tế khống chế động đỉnh hồ ven bờ chư phủ huyện quân dân chính sự. Mà ở Trương Hàn chủ trì phía dưới tương đàm, liền Dương Hùng chờ nước khấu đều khó mà hữu hiệu áp chế, tại chư phiên trấn bên trong, Đầm Châu có thể nói là yếu nhất một phương. Đợi đến Dương Hùng xuất bộ rời khỏi động đỉnh hồ tìm nơi nương tựa xa ra về sau, tương đàm không thể chậm một hơi, Hoàng Bình Hao lại từ ngay sau đó Viên Châu xuất binh tiến đánh Đầm Châu. Tuy nói Viên Đầm lưỡng địa dừng binh, Trương Hàn nắm giữ Đầm Châu binh, cũng liền bốn vào chúng, còn không có cơ hội lớn mạnh thế lực, mặt khác, tương đàm chư phủ địa phương thế lực cũng khá phức tạp, không vì Trương Hàn nắm giữ toàn bộ. Nếu là Hoàng Bình Hao cho Hoài Đông từ Viên Châu đổi đi, Đầm Châu trực tiếp cùng Giang Tây giáp giới, Hoài Đông mang triều đình lấy khiến Đầm Châu, Trương Hàn chỉ có 4 vạn binh mã, đối tương đàm địa phương cũng không thể nắm giữ toàn bộ, là không dám bên ngoài đối kháng Hoài Đông. Cho nên tại Hoài Đông binh mã tiến vào Giang Tây nội địa về sau, Trương Hàn cũng mặc kệ Đầm Châu tử đệ có mấy ngàn người mất mạng Hoàng Bình Hao trong tay, mà là cấp tốc cùng Hoàng Bình Hao dừng binh ngưng chiến. Chỉ cần Hoàng Bình Hao chiếm đóng Viên Châu không cho, Trương Hàn liền có thể bảo trì trên danh nghĩa nghe theo Giang Ninh hiệu lệnh, thực tế cắt tương đàm tự lập tiến thối tự nhiên địa vị. Hoàng Bình Hao đối Trương Hàn tâm tư cũng là cực kỳ rõ ràng, dừng binh về sau, tại Viên Châu phía tây, cùng Đầm giáp giới Lô Khê trở thành, vẹn vẹn bố trí 3000 lính phòng giữ, mà đem giới trướng chủ lực, hẹn 3 vạn 5000 binh mã, đều tập trung vào Viên Châu thành cùng Viên Châu thành hạ du hạ viên trong thành, làm tốt chống cự Hoài Đông quân tây tiến chuẩn bị. Hoàng Bình Hao lấy Viên Châu phủ nha vì hành dinh trong ngoài giáp tốt san sát. Tiến vào sau 8 tháng, Viên Châu thành bên trong bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, Sùng Quốc Công tại dự trường đã cho sau cùng thời hạn, trung tuần tháng 8 trước đó, Viên Châu bên này không tiếp thụ xu mật viện chiêu hàng điều kiện, chiêu hàng sự tình liền đình chỉ không nghị, đây cũng là mang ý nghĩa chỉ còn lại đánh một trận. Viên Châu tuy có gần 4 vạn binh mã, nhưng ở tây tuyến chiến vô bất thắng chết mân quân tinh nhuệ cho Hoài Đông binh mã đánh cho cùng chó giống như, Viên Châu chư tướng nhưng không có lòng tin dám cùng Hoài Đông binh mã chính diện tranh phong. Theo kỳ hạn chót tiếp cận, Viên Châu thành bên trong cũng là tranh luận không thôi. Tuy nói có thật nhiều người lo lắng Hoài Đông nói không giữ lời, sau đó vẫn là sẽ đối bọn hắn tiến hành thanh toán, nhưng cũng có một số người lúc trước hàng xa xỉ là cho bức hiếp, bản thân cũng không có cái gì dạ tâm, lúc này càng hy vọng thoát khỏi phản quân tội danh. Hàng hoặc không hàng, đây là sau 5 tháng Viên Châu thành đấu tranh nội bộ nghị không ngớt chủ đề, đương nhiên, coi như hàng, tuyệt đại đa số người vẫn là hy vọng có thể có càng nhiều bảo hộ, cũng liền cứ gọi Hoàng Bình Hao, Trần Tử Thọ bọn người tiếp tục dắt khống chế Viên Châu cục diện. Sùng Quốc Công tự lập Hoài Đông đến nay, cũng không thất tín tiến hành, lại kéo dài thêm, di dận Hoài Đông, rất là không công ngoan. Ở hành viên công trong sảnh, Viên Châu quan chấp nhận có hay không nhận Hoài Đông nghị hàng điều kiện, vẫn là tranh luận không ngớt, một thanh sang quan bảo trung niên nhân đứng tại đường tiền, chủ trương tiếp nhận Hoài Đông mở ra điều kiện đầu hàng. Hắn là nguyên Giang Châu phủ ghi chép quân tham quân Chu Thành, Giang Châu một trận chiến, bị ép theo Hoàng Bình Hao hàng xa phi hùng, nhưng nguyên Giang Châu quân bộ hạ cũ, đến cùng có bao nhiêu người có phản quân tội danh, cam tâm tình nguyện cùng xa ra một con đường đi đến đen. Sớm tại xa ra không chế Giang Tây trong lúc đó, Chu Thành liền chủ trương Viên Châu binh mã giữ vững độc lập, phòng ngừa cùng Hoài Đông kết xuống huyết ỉu, đoạn mất đường lui. Lúc này Chu Thành tự nhiên là chủ hàng phái. Cái rắm, một viên chiến bảo lấy thân dâu dịa tướng lĩnh cơ hồ muốn thoá Chu Thành trên mặt đi, hắn nói, nếu là giữ lời nói, trước đây Tây Tần đảng, Sở đảng, Nô đảng đánh nhau, làm sao làm ra nhiều máu như vậy canh. Dưới mắt Hoài Đông gặp Viên Châu khó công, liền mở ra điều kiện đến dịu chúng ta buông lòng cảnh giác, chỉ có các ngươi những này đọc sách đọc cương đầu góc thư sinh mới có thể mắc lửa. Sùng Quốc Công đáp ứng Viên Châu giữ lại 2 vạn binh mã, theo hạ viên, Viên Châu, Lô Khê ba huyện, mặt khác hàng năm lại bổ 10 vạn lượng ngân binh lương. Chu Thành nói, theo Trương tướng quân lời nói, Hoài Đông gì lửa gạt chi có. Trương Hùng Sơn dựng râu trừng mắt, chiến trường chém giết hắn thành hàng, nhưng miệng lưỡi chi biện cũng không phải là hắn nắm hiểu. Hoàng Bình Hao ngồi tại công đường im lặng, trừ Hoàng Bình Hao bên ngoài, Viên Châu quân binh quyền nặng nhất Trần Tử Thọ cũng là mặt đen lên không rên một tiếng, ngược lại là Hoàng Bình Hao bên người một cái áo vàng văn sĩ đứng ra nói, Chu đại nhân chỉ biết một, không biết thứ hai. Hoài Đông cho ra điều kiện, nhìn qua ưu đãi, nhưng bên trong từng bước cả bẫy. Đường tiên sinh mời nói. Chu Thành khách khí nói một tiếng. Áo vàng văn sĩ Đường Sĩ Đức tại Viên Châu không có chính thức chức quan, nhưng hắn là Hoàng Bình Hao phụ tá, là Hoàng Bình Hao sĩ lại. Hoàng Bình Hao tại Viên Châu nắm hết quyền hành, Đường Sĩ Đức tại Viên Châu địa vị tự nhiên muốn so Chu Thành cao hơn nhiều. Một, Hoài Đông cắn mới Du Thành không cho, đơn giản cái khác, chỉ vì mới Du Thành theo Viên Giang Hạ Du, đương luồn núi chi đạo, Hoài Đông quân theo mới Du, liền có thể phong bế Viên Châu hiện lên ở phương Đông chi đạo. Đường Sĩ Đức nói, Hoài Đông nhất định phải lấy đi mới Du Thành, nói do Hoài Đông từ trên căn bản cũng không tin mặc chúng ta lại như thế nào có thể đi không giữ lại chút nào đi tín nhiệm Hoài Đông. Thứ hai, Đường Sĩ Đức không có cho Chu Thành cùng hắn biện luận cơ hội, ngay sau đó nói, Viên Châu lúc này có 4 vạn binh mã. Giang Châu binh cùng Viên Châu binh cắt cư một nửa, Hoài Đông muốn chúng ta cắt đi một nửa, xin hỏi Chu đại nhân, chúng ta là trở Giang Châu binh vẫn là cắt Viên Châu binh? Hoàng Bình Hao hàng xa xỉ lúc, bao quát hậu kỳ Trần Tử Thọ đem đội ngũ lôi ra đến, xuất lính binh mã đều vì Giang Châu tử đệ. Hàng xa xỉ sau, Hoàng Bình Hao, Trần Tử Thọ xuất bộ tiến vào Viên Châu, từ Viên Châu tiến đánh Đồng Châu, sau bổ sung binh lực đều là từ Viên Châu địa phương chiêu mộ. Cho nên tại Viên Châu trong quân, Giang Châu tịch, Viên Châu tịch quân tốt không sai biệt lắm cắt cư một nửa dáng vẻ. Đường Sĩ Đức nói, giải trừ quân bị nếu là cắt Viên Châu đem tốt, mà Giang Châu tịch quân tốt vợ con tuyệt đại đa số lưu tại Giang Châu, chiến sự một hơi, quân tốt nghi về, cắt còn dư lại 2 vạn Viên Châu quân cũng sẽ rất nhanh sụp đổ, khó mà bảo trì, nếu là hứa Giang Châu tịch tử đệ trở lại quê hương, chỉ lưu lại Viên Châu tịch quân tốt, thử hỏi Giang Châu tướng lĩnh khi nào gọi Viên Châu quân tốt dùng mệnh. Hoàng Bình Hào, Trần Tử Thọ dù sao đỉnh lấy phản quân tội danh, từ Viên Châu địa phương chiêu mộ quân tốt, đại đa số mạnh kéo trắng đinh, Viên Châu quân cơ hồ liền không có Viên Châu tịch tướng lĩnh. Phổ thông quân tốt đối Viên Châu quân cũng căn bản chưa nói tới có cái gì tán đồng cảm giác. Đồng dạng, Giang Châu tịch đem tốt bên trong, chỉ có tướng lĩnh vợ con tại thời khắc cuối cùng cho Sa Văn Trang đưa đến Viên Châu đến, phổ thông quân tốt tự nhiên không có khả năng nhận đãi ngộ tốt như vậy, vợ con còn lưu tại nguyên quán. Cái này khiến cho Hoàng Bình Hào dưới trướng cái này 4 vạn binh mã tại Viên Châu tức chưa nói tới khách quân, cũng chưa nói tới chủ quân. Giải trừ quân bị, vốn là cắt yếu lưu mạnh, giữ lại tinh nhuệ, nhưng là Viên Châu binh mã muốn tiến hành đại quy mô giải trừ quân bị, chỉ lưu lại 2 vạn binh lực, chiến lực chỉ làm cho nghiêm trọng suy yếu, quân tâm bất ổn. Dù cho mặc kệ Hoài Đông tâm tư đến tuột cùng là như thế nào, Viên Châu phản đối chiêu hàng nhất hệ nhân mã, đương nhiên sẽ cắn điểm ấy lấy đó Hoài Đông tâm cơ liệm ác. Đường Tiên Sinh nói hay lắm, Trương Hùng núi lớn liệt liền nói, Hoài Đông quân mạnh hơn, quân tốt cũng là nhục thân, không phải làm bằng sát, ta cũng không tin, Hoài Đông quân tới còn có thể đem Viên Châu thành gặm thành đến. Muốn hàng có thể, mới du thành nhất định phải chộp vào trong tay chúng ta, binh mã cũng nhất định phải một cái không cắt, lại gọi Giang Linh bổ túc chúng ta thiếu lương. Chu Thành gấp đến độ dậm chân, ám đạo những ngày vũ phu chỉ cầu lên trước mắt thông khoái, hắn trực tiếp đối Hoàng Bình Hào nói, Hoài Đông cho thời hạn chỉ còn lại 5 ngày, đại nhân không thể lại kéo dài không quyết, lại kéo dài tất sinh đại họa. Hoàng Bình Hào cùng Trần Tử Thọ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía bên phải ngồi ở chỗ đó một mực chưa lên tiếng Chu Chi Chính, "Chu đại nhân, ngươi cho rằng đâu?" Sắc thực không thể đối Hoài Đông phất lờ, Lâm Phượng Thế nhưng là một cái liền sủng quan đế đô dám lừa gạt ra họa. Nguyên Giang Châu thông phán, cùng một chỗ hàng xa xỉ sau cho Hoàng Bình Hào dùng vì tương đảm chiêu thảo sứ ti trưởng sử Chu Chi Chính, cho tới nay tại hàng cùng không hàng hai phái nhân viên tranh luận bên trong cầm trung lập thái độ, bất quá chủ yếu vẫn là chủ trương đối Hoài Đông bảo trì cảnh giác. Hắn lúc này cũng là không nhẹ không nặng nói chiêu hàng sự tình, giống như Hoài Đông cho thời hạn còn rất dư giả giống như. Lúc này nổi danh hắn tử vội vàng từ đường bên ngoài trực tiếp đi tới, cũng không thông báo, nhìn hắn bình thường núi hắn cách ăn mặc, một mặt phong trần mệt mỏi cùng mỏi mệt, tựa hồ vừa mới đuổi đến đường xa trở về. Người này, Chu Chi Chính không nhận ra, nhưng nhìn Hoàng Bình Hào gặp hắn lúc đi vào trong mắt liền lưu ra vội vàng thân sắc, nghĩ thầm hắn xác nhận Hoàng Bình Hào phái ra bên ngoài làm tâm phúc. Người kia trực tiếp đi đến Hoàng Bình Hào bên người thì thầm một phen, Hoàng Bình Hào trên mặt thần sắc chợt vui chợt nghi, khiến cho Chu Chi Chính xác thư người kia là mới từ mặt phía bắt trở về. Người kia đem nói cho hết lời, Hoàng Bình Hào tức đối đường hạ đám người nói, hôm nay nghị sự liền đến nơi đây, các ngươi đều về trước đi. Tử Thọ lưu lại do dự một hồi, đối Chu Chi Chính nói, Chu đại nhân, ngươi cũng lưu một chút. Chu Chi Chính bất động thanh âm nói,